Chương 1034, sát phong hỏa đức tinh quân. Chương 1034, sát phong hỏa đức tinh quân. Tôi ngư không có phủ nhận Tống Chí lời nói, hắn mặc dù để chân võ sơn sơn thần đem đối phương mời trở về tương trợ chính mình, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tống Chí. Tống Chí hiểu lầm cũng tốt, không có hiểu lầm cũng được, hắn cũng sẽ không đi giải thích. Thần thông tốt. Tôi ngư nhìn xem dung luyện tảng đá, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, sau một khắc mấy chục cây sợi tơ màu vàng ở trong không khí ngưng tụ, giống như cương châm một dạng hướng về càng xa xôi núi đá bắn trụm mà đi. Trong chốc lát núi đá bị xuyên thủng, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm bay lên, hóa thành thái dương chân hỏa đem hòn đá kia dung luyện. Ngươi thế mà ngưng tụ ra mấy chục cây đại nhật kim châm. Tống Chí nhìn thấy Thôi Ngư ngưng luyện được mấy chục cây đại nhật kim châm sau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Làm sao? Có gì không ổn sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi cũng đã biết Vũ Văn Hảo Kiệt ngưng tụ ra mấy cây đại nhật kim châm. Tống Chí không có trả lời Thôi Ngư lời nói, mà là mở miệng hỏi ngược lại câu. Mấy cây? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ba cây. Tống Chí duỗi ra ba ngón tay, ánh mắt sáng rực nói Vũ Văn Hảo Kiệt ngưng tụ ba cây đại nhật kim châm, ngay tại chân võ thất tử ngày quyết chiến thắng còn lại 6 người, trở thành chân võ thất tử bên trong người thứ nhất. Nếu không phải Thôi lão hổ chiếm cứ lấy huyết mạch ưu thế, chân võ sơn trưởng giáo nhất mạch từ trước đều do người nhà Thôi ra đảm nhiệm, chỉ sợ là chân võ sơn trưởng giáo vị trí đã bị Vũ Văn Hảo Kiệt thay thế. Ngươi ngưng luyện ra mấy chục cây đại nhật kim châm, phong chủ vị trí ổn. Trừ phi là Thôi lão hổ không biết xấu hổ gian lận, nếu không không ai có thể uy hiếp đến ngươi địa vị. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Thôi Ngư cường thế như vậy, hắn mưu đồ đứng lên cũng đơn giản hơn nhiều. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, đột nhiên chủ phong phương hướng chuyển đến một đạo tiếng trung, Tống Chí sắc mặt kinh ngạc nói, "Quái thai, trưởng giáo vậy mà triệu tập trong môn trưởng lão tiến đến nghị sự. Cần biết chúng ta thế nhưng là có thật nhiều năm không có nghị sự." Tống Chí nói dứt lời vội vàng đi xa. "Nghị sự? Nghị luận sự tình gì?" Thôi Ngư trong lòng cũng hiếu kỳ, chỉ là hắn chính là bình thường đệ tử tạp dịch, cũng không có tham gia nghị sự tư cách. Một khắc đồng hồ sau Tống Chí không hề trở về, ngược lại là chân võ sơn sơn thần mặt âm trầm từ trong hư không đi ra, đứng ở Thôi Ngư trước người, "Tôn thần, xảy ra chuyện lớn." Thôi Ngư lúc này chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lĩnh hội như thế nào phá nhập thiên tiên đại đạo, nghe nói chân võ sơn sơn thần lời nói sau, sắc mặt kinh ngạc nói, hiện tại chân võ sơn còn có cái gì đại sự? Cái kia Thôi lão hổ vậy mà xua hổ nuốt sói, không biết cùng trung ương tiên đế đã đặt thành mục đích gì, vậy mà đem trung ương tiên đế mời nhập chân võ sơn, trở thành chân võ sơn chỗ cung phụng vị thần, hắn vì ngăn được ta, vậy mà không tiếc đem trung ương tiên đế mời gia nhập chân võ sơn đến cùng ta chống lại. Ngươi cũng biết, ta mặc dù được thiên địa sắc phong, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ còn nhận trung ương tiên đế quản hạt, chính là trung ương tiên đế cấp dưới. Chân võ sơn 8.000 dặm dãy núi cũng là trung ương tiên đế phạm vi thế lực. Chân võ sơn sơn thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh nghiêm túc. Trung ương tiên đế chiếm cứ lấy đại nghĩa, chân võ sơn sơn thần năm đó chính là trung ương tiên đế cấp dưới, mỗi năm đều muốn tiến về thần cung triều bái. Hiện tại chân võ sơn sơn thần mặc dù có khởi tại chân võ sơn trên một mẫu ba phần đất này không kém trung ương tiên đế, nhưng ra chân võ sơn dãy núi chân võ sơn sơn thần liền sẽ bị đánh về nguyên hình, cho nên đối mặt với trung ương tiên đế vẫn như cũ tự nhiên yếu thế. Thôi lão hổ vậy mà đưa vào bên ngoài ngũ vương ngũ đế tiến vào chân võ sơn nội. Hắn không muốn chân võ sơn sao? Thôi Ngư ngây mẩn cả người. Chân võ sơn bên trên thế nhưng là hội tụ luyện khí sĩ đại vận, một khi trung ương thiên đế gia nhập vào, còn có thể rời đi sao? Cần biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần năn a. Chân võ sơn sơn thần vẻ mặt đau khổ nói, hắn nghĩ như thế nào ta không biết, ta trích hiểu được nếu là có trung ương thiên đế tại, ta tất cả động tác đều sẽ nhận siết chế, một năm sau căn bản là không cách nào vi tôn thần cung cấp vạn ước tín ngưỡng. Tiểu thần tự mình ngã không quan trọng, chỉ là sợ chậm trễ tôn thần động tác, hỏng tôn thần tính toán. Thôi Ngư nghe vậy trầm ngâm. Sau một hồi mới nói trung ương tiên đế không biết sống chết, vậy mà muốn đem tay cắm vào chân võ sơn, thật đúng là gan to bằng trời, hắn nếu không muốn sống, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Giết chết trung ương tiên đế sau, ngươi khả năng tiếp nhận trung ương tiên đế thế lực. Đây mới là mấu chốt, đừng đến lúc đó giết chết trung ương tiên đế, nhưng lại bị người khác cho nhặt được tiện nghi. Về phần nói dùng tơ nhện khống chế đối phương, Thôi Ngư cũng không muốn lãng phí một cây tơ nhện với hắn mà nói chân quý đến cực điểm, phải biết căn bản tơ nhện chỉ có cựu căn. Hắn điều khiển thi tổ dùng xong một cây, điều khiển thiên đạo dùng xong một cây, điều khiển chân võ sơn sơn thần dùng xong một cây, hắn không muốn lãng phí nữa bởi vì thiên đạo còn có còn lại tứ chi đâu. Cấp dưới thần lực cực hạn tại cả tòa chân võ sơn, cấp dưới nếu có thể rời đi chân võ sơn, muốn tiếp nhận trung ương thiên đế thế lực cũng không khó, chí ít cũng có thể chiếm cứ 6 thành, dù sao còn lại 4 tôn thiên đế cũng sẽ không ngồi yên không lý đến không phải. Nếu là có cơ hội đoạt được lợi ích, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp nào lên. Chân võ sơn sơn thần một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư. Địa thần chỉ có thể cố định tại một góc nhỏ, trừ phi là trở thành thiên thần, mới có thể đến chỗ chạy loạn mà không gãy tổn hại thực lực. Đương nhiên nếu như Thôi Ngư năng sắc phong chính mình nhập đạo sắc, đến lúc đó địa bàn của mình cũng đủ lớn, đem chân võ sơn sơn thần thế lực bao quát đi bảo, sự tình liền thành. Ngươi muốn sắc phong đạo sắc, bằng nghệ hiện tại công đức tích lũy căn bản cũng không đủ, chờ ngươi tích lũy công đức ngàn năm, có lẽ có từng kia khả năng. Thôi Ngư nhìn từ trên xuống dưới chân võ sơn sơn thần, muốn sắc phong thần vị thế nhưng là có điều kiện, nếu như đối phương điều kiện không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng chính mình công đức, thần thông đi đền bù. Đỏ sát thế nhưng là tương đương với thời kỳ Hồng Hoang Đại La Kim Tiên, Thôi Ngư muốn cưỡng ép sắc phong căn bản là làm không được. Còn xin tôn thần chỉ thị. Nghe thấy Thôi Ngư đồng ý, chân võ sơn sơn thần đội vàng tiến tới góc mặt, thuận cột trèo lên trên, lộ ra vẻ lấy lòng. Công đức. Thôi Ngư thản nhiên nói hai chữ. Công đức. Chân võ sơn sơn thần sững sờ, thân là quỷ dị hắn cũng không có nghe nói qua cái gọi là công đức. tương trợ thiên đạo vận chuyển, hoàn thiện thiên đạo trật tự, thay thế thiên đạo trấn thủ một phương tạo hóa một chỗ, liền có thể xưng là công đức. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trần Võ Sơn Sơn thần sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Làm việc tốt liền có công đức, ngươi không phải đang gạt ta? Làm việc tốt tại sao có thể có công đức thôi? Ta nhìn các ngươi nhân tộc phạm là làm việc tốt một lòng vì dân đều không có mấy cái rơi vào kết cục tốt, tất cả đều đã chết lão thảm. Trần Võ Sơn Sơn thần trong ánh mắt lộ ra một vòng hồng nghi. Hắn có thể nghe theo Thôi Ngư mệnh lệnh, nhưng là Thôi Ngư gọi hắn làm việc tốt, trong lòng của hắn lại có chút bất an. Tiểu thần từng nghe người nói qua, có tiền liền phải ăn uống chơi gái, nhưng là ngàn vạn không thể làm chuyện tốt. Đây chính là các ngươi nhân tộc lễ chi nhất mạch một vị nào đó thánh nhân nói, vị thánh nhân kia gọi là cái gì nhỉ? Tiểu nhân không nhớ rõ. Trần Võ Sơn Sơn thần trong cặp mắt tràn đầy không hiểu nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Trần Võ Sơn Sơn thần, không nghĩ tới đối phương biết được ngược lại là thật nhiều. Như lời ngươi nói giúp người làm niềm vui, tương trợ nhân tộc vượt qua cực khổ, cũng bất quá là nhân đạo công đức thôi. Thiên đạo công đức chính là tạo hóa thiên địa, tỉ như nói trồng trọt thảm cỏ, điều trị thiên địa 4 giờ, cũng hoặc là giang hà vỡ đê, đường sông lưu chắn, ngươi nhưng vì lý lẽ thuận. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đây mới là thiên đạo công đức. Thì ra là thế, tiểu nhân thụ giáo. Trần Võ Sơn Sơn thần nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, cũng là có mấy phần lý giải. Trong lúc này thiên đế xử trí như thế nào? Còn cần tại thi đấu trước đó đem nó giải quyết, nếu không ta chỉ sợ thi đấu thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Trần Võ Sơn Sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Vạn nhất Thôi lão hổ cùng trung ương thiên đế liên hợp lại, chỉ sợ Trần Võ Sơn Sơn thần một người khó mà chống lại, vạn nhất đang quyết định thuần dương phong phong chủ nhân chọn thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất, đến lúc đó thế nhưng là không ổn. Người trước thiết kế thả ra tin tức, đem trung ương thiên đế dẫn vào dưới mặt đất trong cung điện lại nói. Thôi Ngư đạo câu. Tại thiên đạo khí hải chém giết hắn không tốt lắm đâu. Trần Võ Sơn Sơn thần trong ánh mắt lộ ra một vòng xoắn xuýt. Làm sao? Thôi Ngư không hiểu nhìn đối phương một chút. Hắn hiện tại đã là xanh sắc cảnh giới, nếu là tiến vào thiên đạo trong thân thể, lại có thiên đạo gia trì, chẳng phải là muốn bước vào đỏ sắc cảnh giới? Mà lại nếu là hắn trước khi chết phản công, gọi mình tế hiến cho thiên đạo, đến lúc đó thiên đạo khôi phục càng nhanh. Trần Võ Sơn Sơn thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, cẩn thận quan sát đến Thôi Ngư trên mặt biểu lộ. Ngươi ngược lại là cái diệu nhân. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói câu, ngươi thế nhưng là thiên đạo chế tạo ra quỷ dị, bây giờ lại tương trợ lương ta phản thiên đạo. Quỷ dị cũng là có linh trí sinh linh, tự nhiên biết rõ chọn lương mục mà dừng đạo lý. Huống hồ hiện tại tiểu nhân tính mệnh rơi vào trong tay của ngài, liền xem như không làm ngài cân nhắc, tiểu nhân cũng phải vì sau này mình vận mệnh cân nhắc à? Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy không hiểu thần thái, nhìn chằm chằm Trần Võ Sơn Sơn thần nhìn một hồi, sau đó chuyển di đầu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Ngươi sẽ biết, đi theo đằng sau ta mới là có tiền đồ thiên đạo, liền xem như khôi phục lại có thể thế nào? Vùng thiên địa này đã chống đỡ không nổi vận chuyển của thiên đạo, rất nhiều chuyện về sau ngươi sẽ biết. Thôi Ngư nói dứt lời sau đi trở về trong nhà tranh. Chuyện kế tiếp, ngươi chính là nghĩ hết biện pháp đem trung ương thiên đế lừa gạt đến Trần Võ Sơn hạ trong huyệt mộ, đến lúc đó chúng ta lại lấy xét đánh không kịp bưng thai thủ đoạn đem nó chém giết. Thế nhưng là tiểu nhân thần vị vấn đề còn không có giải quyết, không thể rời bỏ Trần Võ Sơn địa giới, làm sao đi đón thủ trung ương thiên đế dưới trướng thế lực? Trần Võ Sơn Sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Hắn cảm thấy Thôi Ngư nhất định sẽ vì chính mình giải quyết phiền toái lớn nhất này. Thôi Ngư quả nhiên không có để cho người thất vọng, nghe nói Sơn thần lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng, trong phòng ngưng tụ ra một đạo pháp chỉ, sau đó lợi dụng nhà mình thần huyết tại trên pháp chỉ từ từ viết, sắc phong Trần Võ Sơn Sơn thần là Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi nó khâm hai. Hỏa Đức Tinh Quân tại thần vị bên trong không cao không thấp, hơn nữa còn có thể trưởng quản nhân gian tất cả hỏa diễm, còn có thể du tẩu thiên hạ, không hề bị tới đất quận gông cùng xiển xích, ngược lại là thích hợp lúc này Trần Võ Sơn Sơn thần. Mà lại hiện tại Ngũ Phương Ngũ Đế đem ánh mắt đặt ở Trần Võ Sơn, Thôi Ngư nhất định phải đẩy đi ra một cái có thể đối kháng Ngũ Phương Ngũ Đế nhân tuyển, đi cùng Ngũ Phương Ngũ Đế đánh lôi đài. Thôi Ngư trong lòng cũng minh bạch, chỉ có thu hoạch được trung ương thiên đế hạ hạt tất cả hương hỏa tín ngưỡng, chính mình mới có cơ hội trong vòng một năm ngưng tụ ra vạn đức tín ngưỡng, triệt để nắm giữ thiên đạo thân thể. Cùng thiên đạo thân thể so ra, còn lại liền đều là tiểu đạo. Thôi Ngư đem quyển trục không nhanh không chậm cuốn lại, sau đó đưa cho trông mong nhìn Trần Võ Sơn Sơn thần, ngươi cầm pháp chỉ này, tại tự mình tiến về dưới mặt đất trong mộ lớn đi một lần, đợi đến sau khi ra ngoài lại đem chính mình sắp phong, đối ngoại tuyên bố chính mình thu được vị thứ hai thần vị, ta cũng không tin trung ương thiên đế có khả năng chịu được. Đến lúc đó không đơn giản trung ương thiên đế muốn chết, còn lại các lộ quỷ thần sợ là cũng sẽ không chịu cô đơn, nếu là có thể Ngũ Phương Ngũ Đế toàn bộ đều hố chết ở trong không gian dưới đất, dẫn đến quỷ thần giới đại loạn, ngươi thừa cơ nhất thống quỷ thần giới, đến lúc đó có thể làm ta hội tụ vạn đức tín ngưỡng. Trần Võ Sơn Sơn thần nhìn xem Thôi Ngư đưa tới pháp chỉ, lập tức trợn cả mắt lên trong miệng kém chút chảy ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất rất cung kính tiếp nhận pháp chỉ, tôn thần yên tâm, ngày sau tiểu thần nhất định tuân theo tôn thần chỉ lệnh làm việc, tôn thần cứ gọi tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt không hướng tây, tôn thần cứ gọi tiểu nhân đánh chó, tiểu nhân tuyệt không đuổi gà. Ngày sau tôn thần chỉ lệnh chính là tiểu nhân mục tiêu, tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, đối với Trần Võ Sơn Sơn thần lời nói lại xem thường, hắn hiện tại đối với Trần Võ Sơn Sơn thần có quyền khống chế tuyệt đối, Trần Võ Sơn Sơn thần tuyệt không dám phản bội chính mình. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, khoát khoát tay ra hiệu Trần Võ Sơn Sơn thần xuống dưới, lần nữa lâm vào ngồi xuống trạng thái tu luyện. Mặc dù hắn bây giờ bị Thiên Tiên Đại Đạo kẹp lại tu vô có thể tu, nhưng là Thôi Ngư còn tại chăm chú rèn luyện lấy nguyên thần, cẩn thận nghiên cứu nhà mình thần thông. Chỉ là Trần Võ Sơn Sơn thần không hề rời đi bao lâu, chỉ thấy một bóng người từ dưới núi đi tới, sắc mặt khó coi đứng tại Thôi Ngư nhà tranh trước, thằng ngại danh, nhanh chóng đi ra gặp ta. Trong phòng Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, mặc dù cách lấy cánh cửa, nhưng là Thôi Ngư năng rõ ràng cảm giác được đối phương sinh mệnh từ trường, người tới lại là đại trưởng lão cháu trai, Mục Nhân Kiệt. Làm sao? Có chuyện gì không? Thôi Ngư đình chỉ tu luyện, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, một đôi mắt nhìn xem Mục Nhân Kiệt, trong ánh mắt lộ ra một vòng bá dị, không nghĩ tới đối phương thân thể vậy mà khôi phục. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn cạnh tranh Thuần Dương Phong phong chủ vị trí? Mục Nhân Kiệt chỉ vào Thôi Ngư cái mũi khí thế hùng hổ dọa người. Ngươi muốn như nào? Thôi Ngư đạo câu. Ta chỉ hỏi ngươi có phải thế không? Mục Nhân Kiệt ép hỏi. Là. Thôi Ngư trả lời câu. Hôn trướng. Quả thực là hôn trướng a. Ngươi có tư cách gì, vậy mà cũng dám cạnh tranh phong chủ vị trí? Ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian tiến về đại trưởng lão chỗ bồi tội, nếu không ngày sau không có ngươi tốt trái cây ăn. Mục Nhân Kiệt trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Thôi Ngư không để ý đến Mục Nhân Kiệt, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hắn cảm nhận được Thôi Sán Sán sinh mệnh từ trường, Thôi Sán Sán liền núp ở phía xa âm thầm thăm dò. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, nhất định là Thôi Sán Sán âm thầm thiết lập bản cục, châm ngòi xúi dục Mục Nhân Kiệt tìm đến mình phiền phức. Lần này Thuần Dương Phong phong chủ vị trí người cạnh tranh có 3 người, đại trưởng lão Đức Cao vọng trọng tự nhiên không cần phải nói, cái kia Lưu Bang là trưởng giáo nhất mạch quân cờ, cũng tự nhiên không cần phải nói. Mà ngươi một cái chỉ là sâu kiến, cũng xứng cạnh tranh. Mục Nhân Kiệt trong lời nói tràn đầy trào phúng. Chương 1035, Tử Lộ Phục Sinh chương 1035, Tử Lộ Phục Sinh Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mục Nhân Kiệt, càng chó biết cắn người liền càng sẽ không gọi. Mục Nhân Kiệt hôm nay tới đây dương nhanh múa bước, Thôi Ngư ngược lại là coi thường hắn một phần. Ngươi không phải không đem ta để ở trong mắt sao? Đã như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm, trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Mục Nhân Kiệt nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không muốn đến a. Có thể làm sao? Hắn biện pháp gì đều không có. Thế nhưng là hắn đại trưởng lão sau lưng không có người làm chỗ dựa a. Lưu Bang sau lưng có trưởng giáo chân nhân, Thôi Ngư sau lưng có Chân Võ Sơn quỷ thần, thế nhưng là cha hắn đâu? Cha hắn sau lưng người nào cũng không có. Dưới mắt Chân Võ Sơn bên trên có thể cùng cha mình tranh chấp người chỉ có 2 cái, một cái là Thôi Ngư, còn có một cái chính là Lưu Bang, những người còn lại nơi nào còn dám ra mặt tham gia náo nhiệt. Chỉ cần giải quyết Thôi Ngư, vậy mình lao cha đến lúc đó phần thắng cơ hội coi như lớn hơn. Thôi Ngư nhìn xem khí thế hung hăng Mục Nhân Kiệt, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt. Ngươi có tin ta hay không có thể bảo ngươi tùy thời tất cả cút bên dưới Thuần Dương Phong, bảo ngươi tại thi đấu trước đó không nhìn thấy Thuần Dương Phong Thái Dương. Mục Nhân Kiệt một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, có sát cơ tại Mục Nhân Kiệt trong đầu không ngừng mãnh liệt. Đại trưởng lão có bao nhiêu huyết mạch hậu duệ? Không phải là liền ngươi một cái đi. Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi có ý tứ gì? Mục Nhân Kiệt nghe vậy sững sờ. Thôi Ngư cười cười, đi ra phía trước vỗ vỗ Mục Nhân Kiệt bả vai, sau một khắc chỉ gặp Mục Nhân Kiệt thân thể một trận bặm mẹo, không có lực phản kháng chút nào hóa thành một cái chó sủ. Đây chính là hòa giải tạo hóa nghịch thiên đại thần thông, trực tiếp từ trên bản chất sinh mệnh đem nó biến thành một con chó, trừ phi là Thôi Ngư tự mình xuất thủ, nếu không ngày sau lại không bất luận cái gì khả năng biến hóa trở về. Ha ha. Thôi Ngư cầm lên chó sù một cái chân, thân hình lóe lên xuất hiện ở Thôi Sán Sán trước người, một tay lấy chó sù ném vào Thôi Sán Sán trong ngực. Thôi Sán Sán không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, sau đó một đạo lông nhún nhún đổ vật chui vào trong ngực, sau một khắc trực tiếp xuất thủ đem cái kia chó sù ném ra ngoài, rơi chó sù trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Ngươi cái này châm ngòi ly gián thủ đoạn thật sự là quá mức không ra gì, mang theo Mục Nhân Kiệt đi gặp đại trưởng lão, liền nói gọi hắn rời khỏi Thuần Dương Phong phong chủ tranh đoạt, ta cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thôi Ngư vừa nói nhìn từ trên xuống dưới Thôi Sán Sán, trong miệng chật chật có tiếng, nghe thủ đoạn quá non nớt, cùng 3 tuổi tiểu hài tử mở dạng, loại này trò trẻ con thủ đoạn về sau cũng đừng có lấy ra, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi nếu là có bản sự, liền dùng điểm chân chính thủ đoạn báo thù cho ngươi, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, một khi thất bại ngươi sẽ không còn cơ hội động thủ. Thôi Ngư nói dứt lời sau không đợi Thôi Sán Sán kịp phản ứng, thân hình đã biến mất tại giữa dãy núi. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, Thôi Sán Sán song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức hận, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt lửa giận, cuối cùng ôm lấy trên đất chó sủ, hai tay bóp lấy chó sủ cổ, tại chó sủ kinh dị trong ánh mắt, trực tiếp đoạn tuyệt khí tức. Ngươi dám xem nhẹ ta? Thôi Sán Sán trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa giận, một đường đi tới Lưu Bang chỗ tu hành, đã thấy Lưu Bang quanh thân lóe ra quần quần khí tức, từng sợi đại nhật chi khí đang lượn lờ. Sư minh. Lưu Bang nhìn xem Thôi Sán Sán đến, vội vàng đứng người lên cung kính thi lễ một cái. Ngồi xuống nói chuyện. Thôi Sán Sán sắp chết cho ném vào Lưu Bang trước người. Đây là. Lưu Bang nhìn xem chó chết, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Đây là vị kia Thuần Dương Phong đại trưởng lao cháu trai, bởi vì mạo phạm Thôi Ngư, bị Thôi Ngư biến hóa thành một con chó, sau đó sống sờ sờ bóc chết. Thôi Sán Sán mặt không đổi sắc nói láo. Lưu Bang nghe vậy giật mình, Thôi Ngư là muốn cùng đại trưởng lão cùng chết sao? Hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Hắn chính là một người điên. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Bang, mở miệng hỏi thăm câu, ngươi có mấy thành phần thắng? Phần thắng? Chỉ cần hắn không sử dụng Tiên Thiên Linh Bảo, hắn nhất định phải chết. Trên đời này không ai có thể tại ta Thái Dương Chân Hỏa bên dưới sống qua một khắc đồng hồ. Lưu Bang trong thanh âm tràn đầy kiên định, sư minh yên tâm, tiểu đệ chắc chắn là sư minh ra trong lòng cơn giận này. Ngươi mang theo con chó này đi gặp Thuần Dương Phong đại trưởng lão. Thôi Sán Sán phân phó câu. Lưu Bang nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó nhặt lên trên đất chó quay người biến mất. Lưu Bang đi Thôi Sán Sán nhưng như cũ đứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, Thôi Ngư người này không thể khinh thường, nếu muốn động thủ, vậy liền nhất định phải thập toàn thập mỹ. Tuyệt đối không thể xuất hiện nửa phần chỗ sơ suất. Thôi Ngư quan tâm nhất chính là Thôi Lý cùng Thôi Lư nghĩ tới đây. Thôi Sán Sán một đường đi vào chủ phong gặp mặt Thôi lão hổ, đã thấy Thôi lão hổ ngồi ngay ngắn ở trong chủ phong, tựa hồ đang lĩnh hội từ nơi sâu xa thiên đạo. "Cha." Thôi Sán Sán trực tiếp quỳ rạp xuống Thôi lão hổ trước người. "Sao ngươi lại tới đây?" Thôi lão hổ đầu cũng không nhấc đạo. "Hài nhi muốn xin mời cha tự mình đi một chuyến lễ chi nhất mạch, nghe người ta nói cái kia Thôi Lư cùng Thôi Lý cũng là chúng ta huyết mạch, chúng ta nếu chính mình có đạo thống, cần gì phải lại tiếp tục đi phiền phức người khác dạy bảo." Thôi Sán Sán đối với Thôi lão hổ một mực cung kính đạo. Nghe nói lời này Thôi lão hổ mí mắt mở ra, âm lãnh nghiêm mặt một câu cũng không có nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thôi Sán Sán, trong ánh mắt tràn đầy khó mà nắm lấy chi sắc, thời không tựa hồ đình chỉ lưu động, không khí lâm vào đứng im trạng thái. Sau một hồi Thôi lão hổ mới mở miệng nói, "Ý của ngươi là?" Nương theo lấy Thôi lão hổ mở miệng, không khí tựa hồ khôi phục lưu động, Thôi Sán Sán vội vàng nói, "Chỉ là mời đến làm khách mà thôi." "Ngươi nói cũng là, chúng ta Thôi ra huyết mạch, lưu tại lễ chi nhất mạch tính chuyện gì xảy ra?" Thôi lão hổ đứng người lên, sau một khắc thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thôi lão hổ đi xa, Thôi Sán Sán từ từ đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh, "Ha ha, đi tới chân võ sân sau, còn cần sợ Thôi Ngư không ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngươi đối với mẫu thân của ta thấy chết không cứu, ta chắc chắn muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại, ta muốn để cho ngươi biết đau mất chỗ yêu tư vị." Thôi Ngư tuyệt sẽ không nghĩ đến, Thôi Sán Sán vậy mà muốn một lần nữa lợi dụng sơ hở. Lúc này Thôi Ngư tại trong nhà tranh nhìn xem Tử Lộ thân thể, nương theo lấy Thôi Ngư tu vi đột phá, một thân thần thông bản sự càng thêm cường đại, nhất là hòa giải tạo hóa sau khi luyện hành, đối với các loại thần thông thuật pháp lĩnh hội cùng nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. "Ân." Thôi Ngư thi triển ra trúc do thuật, công hiệu xuất tại hòa giải tạo hóa ra chỉ bên dưới là trước kia gấp trăm lần. Nương theo lấy trúc do thuật rơi xuống, Tử Lộ trên thân giọt giọt màu đen chất lỏng từ trong lỗ chân lông nhỏ xuống, rốt cục tại một đoạn thời khắc tất cả chất lỏng toàn bộ đều nhỏ xuống đằng sau, Tử Lộ mí mắt khẽ run lên, một cỗ cường đại sinh cơ quét sạch toàn bộ thân hình, trái tim kia thẳng thắn hữu lực nhảy lên, sau đó Tử Lộ từ từ mở hai mắt ra, "Ta không phải đã chết à? Ta đây là ở nơi nào? Chúc mừng đạo huynh một lần nữa phục sinh." Thôi Ngư ở bên cạnh cười híp mắt nói, "Là ngươi?" Tử Lộ từ từ ngồi dậy, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, nhìn lại trước mắt nhà tranh, không khỏi sửng sốt, "Ta đã chết mất vì sao còn có thể lại phục sinh? Là ta xuất thủ đem tiền bối sống lại." Thôi Ngư cười híp mắt nói, "Là ngươi làm?" Tử Lộ kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, nhìn lại trên đất ngọc độc, trong lòng đã tin phục, thế là vội vàng ôm quyền thi lễ, "Đạo hữu thật bản lãnh, tại hạ bội phục cực kỳ, ngày sau nếu có cần cứ mở miệng, lão phu tuyệt không chối từ." "Tiền bối nói đùa, trừ phi tiền bối ban thưởng ta bỏ được thần thông, ta sợ là sớm đã chết ở năm đó trong kiếp số." Thôi Ngư lúc này cũng không khách khí, trực tiếp đối với Tử Lộ đạo, "Tại hạ phí hết tâm tư lão tổ phục sinh, kỳ thật cũng là có tư tâm, muốn thỉnh giáo cái kia bỏ được đại thần thông, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo." "Ngươi muốn học tập bỏ được thần thông?" Tử Lộ nghe vậy sửng sở, hắn là cái quân tử, nghe nói Thôi Ngư lời nói sau không chút do dự nói, "Ngươi cùng ta có ân cứu mạng, ngươi nếu mở miệng, ta quả quyết không có không cho phép đạo lý. Chỉ là không biết ta lúc đầu sau khi chết, bây giờ hạo nhiên nhất mạch như thế nào." Thôi Ngư cũng là không giấu giếm, đem hạo nhiên nhất mạch sự tình nói một lần, nghe nói lời này Tử Lộ rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, "Sư đệ hồ đồ a, hắn sao có thể làm trái thiên địa đại thế đâu?" Thôi Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta đã từng khuyên qua hắn, thế nhưng là hắn đã chui vào ngõ cụt, phải cứ cùng lễ thánh nhất mạch phân cái cao thấp thắng bại, ta cũng là rất bất đắc dĩ." Tử Lộ trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Ta cái này chuyển cho ngươi bỏ được thần thông, sau đó tự mình đi Hạo Kinh thành đi một lần, nếu có thể khuyên hắn thu tay lại thì hết thảy liền thôi, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, nếu là không có khả năng khuyên hắn, ta cũng muốn lưu tại bên cạnh hắn giúp hắn một tay, dù sao đó cũng là ta Hạo Nhiên nhất mạch, hắn nếu muốn đem sư tôn từ Thập Phương Công Đức Lâm nội cứu ra, làm sao có thể thiếu ta?" "Thập Phương Công Đức Lâm đến tột cùng là nơi nào?" Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. "Hắn một mực nghe người ta nói thánh nhân bị cầm tù tại Thập Phương Công Đức Lâm nội, nhưng Thập Phương Công Đức Lâm đến tột cùng là nơi nào, nhưng không ai biết." Tử Lộ lắc đầu, "Ta cũng không biết, sợ là chỉ có những cái kia thánh nhân biết được." Nói đến đây Tử Lộ nhìn về phía Thôi Ngư, "Ta bản mệnh thần thông rất là phức tạp, liền xem như ta muốn truyền thụ cho ngươi, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể lĩnh ngộ, ngươi đến tột cùng có thể tìm hiểu bao nhiêu, còn muốn toàn bằng chính ngươi bản sự." Nói dứt lời từ từ mở ra hai tay, chỉ thấy bỏ được hai chữ tại Thôi Ngư trước mắt lấp lóe. Thôi Ngư đã lĩnh ngộ hòa giải tạo hóa, trong thiên hạ các loại thần thông thuật pháp đều có thể nhìn ra mấy phần môn đạo, nhưng là lúc này đối mặt với cái kia bỏ được hai chữ, nhưng cũng không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nói câu, "Nhân quả luật." Thần thông này trong mắt hắn rõ ràng chính là nhân quả luật, cùng mình tơ nện một dạng thủ đoạn nhân quả luật. Chắc không được có thể tế tự hết thảy thần thông bí pháp, nguyên lai lại là nhân quả luật. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nếu là thần thông thuật hắn còn có thể học tập, phân tích, lĩnh hội, thế nhưng là đối mặt với nhân quả luật thời điểm, lại nên làm thế nào cho phải a? Hắn căn bản là lĩnh hội không thấu. Nhân quả luật căn bản cũng không phải là có thể học tập thần thông. Khả năng nhìn ra mánh khỏe. Tử Lộ một đôi mắt nhìn về phía thần thông. Các ngươi nho ra lĩnh ngộ ra bản bệnh chữ chẳng lẽ tất cả đều là nhân quả luật sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu. Tình huống của ta tương đối là thủ, ta hai chữ này xem như ta ngộ đạo nhưng càng nhiều là bởi vì năm đó ta chứng đạo tiến vào pháp giới thời điểm, được một cọc cơ duyên. Thần thông này nói cường đại là thật cường đại, có thể bỏ được trên người mình hết thảy thần thông hết thảy pháp bảo, nhưng nếu như nói là gần gà, đó cũng là thật gần gà, dù sao người cả đời này có thể tu luyện bao nhiêu thần thông, có bao nhiêu thần thông có thể bỏ qua đâu. Bỏ được bất quá là sảng khoái nhất thời, bỏ chính mình trăm ngàn năm khổ công, thu hoạch được nhất thời lực lượng, không bị bức đến tuyệt cảnh ai lại chịu làm như vậy chứ? Tử Lộ lắc đầu, ta bản mệnh thần thông này nói đến hay là gân gà nhiều chút. Thôi Ngư nghe vậy không nói, đối với Tử Lộ tới nói là gân gà, nhưng đối với hắn tới nói thế nhưng là tiên thảo a, trên người hắn thượng vàng hạ cắm vô dụng thần thông quá nhiều, ngược lại là có thể phát huy ra bỏ được thần thông lớn nhất uy năng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, Tử Lộ bắt đầu cùng Thôi Ngư tự nói mình nắm giữ bỏ được thần thông chi tiết cảm ngộ, thế nhưng là Thôi Ngư nhưng không có nghe bảo, nhân quả luật nếu như có thể bị học được, vậy thì không phải là nhân quả luật. Xem ra còn muốn từ bàn tay vàng trên dưới công phu, có lẽ có thể lợi dụng bàn tay vàng học được nhân quả luật. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, đây là bỏ được thần thông bỏ qua là chính mình thần thông pháp bảo, làm sao lại xâm nhập người khác đâu? Thần thông kia không tập kích người khác, ta liền học không được. Thôi Ngư nhìn chằm chằm Tử Lộ lòng bàn tay bỏ được hai chữ quan sát, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mực nhìn hồi lâu sau, trong đầu linh quang lóe ra một sợi, bỏ được thần thông có thể hay không đi bỏ người khác thần thông, chính mình đạt được một chút cái gì? Nếu như có thể đem bỏ được thần thông dẫn vào thể nội, đến lúc đó chính mình có thể thao tác không gian coi như quá lớn. Mà lại Thôi Ngư cũng cảm thấy Tử Lộ bỏ được thần thông dùng đến có chút lợi ra, vì cái gì không thể dùng bỏ được thần thông đi bỏ người khác pháp bảo cùng thủ đoạn đâu? Lão tổ, ta có một vấn đề. Thôi Ngư ánh mắt từ bỏ được hai chữ bên trên dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Lộ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Tử Lộ không hiểu. Ngài có hay không thử qua dùng bỏ được thần thông đi bỏ rơi người khác thần thông, pháp bảo, sau đó chính mình thu hoạch được lợi ích đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tử Lộ nghe vậy sửng sở, ngạc nhiên nhìn xem Thôi Ngư, sau đó cúi đầu xuống ngơ ngác nhìn nhà mình bàn tay, có chút không xác định nói có thể sao? Còn có thể dùng như thế sao? Hắn là cái quân tử, cho tới bây giờ đều không muốn tổn hại người sự tình, nhưng lúc này nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, trong đầu đống nhiên giống như kinh lôi nổ vang. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Thôi Ngư vội vàng nói. Không được, sao có thể dùng ngươi làm thí nghiệm đâu? Liền xem như làm thí nghiệm nếm thử một phen, cũng nên đi tìm những cái kia làm nhiều việc các hạng người. Tử Lộ nghe vậy vội vàng cự tuyệt. Thôi Ngư cười híp mắt nói, lão tổ cứ việc đối ta thi triển thủ đoạn, trong nội tâm của ta kỳ thật cũng là hiếu kỳ rất, còn nữa nói trên người của ta sở học có phần hỗn tạp, ngược lại là hy vọng lão tổ có thể sử dụng thần thông giúp ta hóa đi. Vậy cũng không được, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hỏng ngươi một thân thần thông cùng tu vi, ta chẳng phải là lấy oán trả ơn. Tử Lộ nghe vậy lắc đầu liên tục cự tuyệt, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Thôi Ngư thấy vậy chỉ có thể cẩn thận khuyên can quấy giày đòi hỏi, rốt cục Tử Lộ tại một đoạn thời khắc không chịu nổi, chỉ có thể nhả ra gật đầu đáp ứng Thôi Ngư lời nói, đồng ý tại Thôi Ngư trên thân làm thí nghiệm. Chương 1036, nhân quả luật cam lòng. Chương 1036, nhân quả luật cam lòng. Tử Lộ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thận trọng, hắn là cái có ơn tất báo người, tuyệt không muốn thương tổn đến chính mình nhân nửa phần. Nhưng là bây giờ Thôi Ngư cưỡng ép muốn cầu chính mình đối với đối phương thi triển thần thông, Tử Lộ cũng là bất đắc dĩ, không lay chuyển được Thôi Ngư, chỉ có thể lựa chọn tương trợ Thôi Ngư một chút sức lực. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tử Lộ, chỉ gặp Tử Lộ bàn tay rơi vào Thôi Ngư trên thân, sau một khắc bắt đầu vận chuyển thần thông, một cỗ khí cơ từ Tử Lộ trên thân tiêu tán, hướng về Thôi Ngư trong thân thể khuyết tán mà đến. Thế mà coi là thật có thể bỏ người khác thần thông. Nương theo lấy Tử Lộ khí tức rót vào Thôi Ngư trong đầu, Tử Lộ cả người trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chính hắn bản mệnh thần thông, nghĩ không ra vậy mà không bằng Thôi Ngư người ngoài này hiểu rõ. Mà lúc này Thôi Ngư thể nội bàn tay vàng cũng có phản ứng, phát hiện vị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp sau khi thành công, ngươi sẽ thu hoạch được nhân quả luật, xá đắc. Ghi chú 1, có bỏ có được, bỏ rơi trên người mình đồ vật, tới đến ở một phương diện khác lực lượng cảnh giới tăng lên. Ghi chú 2, bỏ rơi trên thân người khác đồ vật, cũng có thể đạt được một ít gì đó. Đại giới, vô xin hỏi phải chăng cướp? Thôi Ngư một đôi mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên vẫn là chính mình bản tay vàng người tiền, vậy mà có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liền ngay cả xá đắc loại đại thần thông này đều có thể thu hoạch được. Cướp. Thôi Ngư không chút do dự nói câu. Sau một khắc chỉ gặp Thôi Ngư bàn tay vàng trang bịa một trận lấp lóe sau đổi mới, Thôi Ngư bàn tay vàng trang bịa xuất hiện hai chữ mắt, xá đắc vì không chữ thủy số, bàn tay vàng trang bịa cũng không dài dòng. Cảm thụ được xá đắc truyền đến tin tức, Thôi Ngư cả người có chút một bước, thậm chí có chút rung động. Không hổ là nhân quả luật, thần thông này chính là cường đại, nếu như cái cõi đường trở lại hạo nhiên nhất mạch, chỉ sợ là lệ chi nhất mạch sẽ có đại phiền phái. Vì sao? Bỏ một ít gì đó, liền có thể thu hoạch được lực lượng, vậy chỉ cần Tử Lộ không ngừng tìm kiếm địch nhân, bỏ rơi trên người địch nhân thần thông đạo pháp, đến lúc đó Tử Lộ tu vi chẳng phải là cưỡi tên lửa một dạng liên tiếp tất cao. Chỉ cần Tử Lộ khẳng vùi đầu gian khổ làm ra, không sợ đắc tội người, chỉ sợ là đại la thần tiên cũng muốn không được quá lâu. Thật cương đại, tốt nghịch thiên thần thông, 5000 năm thời gian ta đại la kim tiên có hy vọng, chỉ là không biết được dựa vào xá đắc thần thông có được bản sự, sẽ có hay không có cái gì thiếu hụt. Trên đời này vạn vật tuần hoàn qua lại có được có mất, dựa vào xá đắc lấy được lực lượng làm sao lại không có thiếu hụt đâu. Chỉ là ta tạm thời không có tìm được thiếu hụt thôi. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Nghĩ không ra chính ta bản mệnh thần thông vậy mà không có ngươi nắm giữ huyền diệu. Tử Lộ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Thôi Ngư nghe vậy thu hồi ánh mắt, thể nội xá đắc thần thông vận chuyển, đem Tử Lộ thần thông lực ngăn tại bên ngoài cơ thể. Tử Lộ đã nhận ra Thôi Ngư thể nội xá đắc khí cơ, cả người không khỏi sức sở, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, đó là hắn có chút không dám tin tưởng, đây chính là chính mình độc nhất vô nhị bản mệnh thần thông, Thôi Ngư sao có thể nắm giữ đâu. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta tự nhiên có chính ta thủ đoạn. Tử Lộ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, nhưng cũng không nói thêm gì. trên đời này mỗi người đều có bí mật, quá nhiều tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật chính là đường đến chỗ chết. Đạo hữu nếu nắm giữ Xá Đắc thần thông, ta nhật sau lại chỗ vô dụng, chỉ có một thân tu vi này có thể chịu được dùng một lát, nhưng là cũng sợ đạo hữu không để vào mắt. Ngày sau đạo hữu nếu có cần, cứ việc hướng Hạo Nhiên thư viện đưa một phong thư, liền xem như cách Tiên Sơn vạn thủy núi đao biển lửa, ta cũng nhất định đúng giờ mà tới, để báo đáp các hạ ân tình. Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Nghe nói Tử Lộ lời nói, Thôi Ngư không khỏi hơi nhướng mày, sư bá coi là thật muốn đi Hạo Nhiên thư viện sao? Phải biết hiện tại Hạo Nhiên thư viện đặt cửa Đại Chu, đã ở vào hạ phòng, lúc nào cũng có thể bị Đại Chu triều đình liên lụy đến, sư thúc nếu là đi hố lửa kia, ngày sau còn muốn trốn tới coi như khó khăn. Cần biết Lễ Thánh Nhân đã nắm giữ thiên địa lại thế, Lễ Thánh Nhân đã lên ngôi trở thành văn thánh nhân, lão nho sinh muốn cướp đoạt Lễ Thánh Nhân chính quả bất quá là người si nói mộng thôi, ngài còn có tốt đẹp tương lai, chứng đạo kim sắc cũng không khó, vì sao nhất định phải đau khổ chấp nhất tại Hạo Nhiên nhất mạch đâu? Hắn cảm thấy Tử Lộ đầu góc có vấn đề, biết rõ phía trước là hố lửa, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn nhảy vào đi, đây là người bình thường có thể làm ra tới sao? Ta không đơn thuần là vì đạo thống, càng là vì cứu ra mạnh thánh nhân chính là ta thụ nghiệp tân sư, bị phong ấn ở thập phương công đức lâm nội, ta thân là đệ tử sao có thể ngồi yên không quan tâm? Tử Lộ trả lời Thôi Ngư lời nói. Thập phương công đức lâm đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nghe nói Thôi Ngư hỏi thăm, Tử Lộ ngạc nhiên lắc đầu, ta cũng không biết. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc, Tử Lộ tại nho ra bên trong thân phận địa vị không tính thấp, vậy mà cũng không biết thập phương công đức lâm tin tức, ngược lại là làm cho lòng người bên trong kinh ngạc rất. Lão tổ muốn đi Hạo Nhiên thư viện ta không ngăn trở, chỉ là tại đi Hạo Nhiên thư viện trước, còn có cá nhân trở lấy lão tổ gặp mặt đâu. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ai? Tử Lộ nghe vậy kinh ngạc nói, tôn nữ của ngài Nhữ Nam. Thôi Ngư cười nói, năm đó tiên sinh tại đòn rông ngoài thành thân tử đạo tiêu, Nhữ Nam tiểu thư bị ta may mắn cứu, theo ta một đạo đến đây chân võ sơn cầu đạo, tiên sinh nếu phục sinh há có không thấy một mặt đạo lý? Nàng còn sống, nàng bây giờ ở nơi nào? Tử Lộ nghe vậy vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy thần thái. Sư bá đi theo ta là được. Thôi Ngư dẫn linh Tử Lộ đi ra nhà tranh, một đường trực tiếp hướng về Nhữ Nam chỗ nhà tranh tiến đến. Từ khi Thôi Ngư tại chân võ sơn trung địa vị trong lúc vô hình đề cao, Thôi Ngư cùng Nhữ Nam tạm dịch đã sớm miễn đi. Phía trên có một tôn quỷ thần chiếu khán, còn có Tống Chí nhìn chằm chằm. Thôi Ngư cùng Nhữ Nam nếu là còn không chiếm được chiếu cố, cái kia mọi người còn kéo bè kết phái làm gì? Giờ này khắc này, Nhữ Nam trong nhà tranh Thôi Sán Sán ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ở tại bên người Lưu Bang cùng Phạm Tăng cung kính đứng thẳng. Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Thôi Sán Sán nhìn xuống Nhữ Nam, đã thấy Nhữ Nam mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, ta đương nhiên biết đại sư huynh uy danh, Trần Võ Sơn trên dưới người nào không biết ngươi là tương lai trưởng giáo. Ha ha, ngươi biết thân phận của ta liền tốt. Thôi Sán Sán cười híp mắt nói, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có bức bỏ Thôi Ngư đầu nhập vào ta, ngày sau ta liền có thể đưa ngươi đệ bạt làm đệ tử chân truyền, ngươi xem coi thế nào. Mơ tưởng, ta cùng đại ca cùng nhau đi vào Trần Võ Sơn, ta hai người sống nương tựa lẫn nhau, đại ca cùng ta có đại ân đức, ta lại há có thể làm ra phản bội sự tình. Nhữ Nam lúc này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nếu là làm ý tưởng như vậy, không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Đại ca cùng ta có đại ân, ngươi muốn gọi lương ta phản đại ca, căn bản cũng không khả năng. Mà lại ta cũng không cho rằng ngươi có bản lĩnh có thể chống đỡ đại ca. Nhữ Nam trong thanh âm tràn đầy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại các hạ chính là đường đường chân võ sơn thiếu chủ, như muốn cùng người tranh đấu, lẽ ra ra đường đường chính chính chi sư mới đối, sao bị ổi như thế, vậy mà muốn đảo chất đường. Lớn mật, ngươi tiện tí này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng biết mình tại cùng ai nói chuyện. Hôm nay ngươi như đi theo thì cũng thôi đi. Nếu không đưa ngươi đổi xuống chân võ sơn, bảo ngươi cầu đạo thành không. Một bên Phạm Tăng nghe vậy gầm thét một tiếng. Ngươi nếu có bản sự đem ta đổi xuống chân võ sơn, hiện tại nói chuyện với ta coi như không phải như vậy thái độ. Nhữ Nam cười nạo một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lanh khốc. Mắt thấy không dọa được Nhữ Nam, Thôi Sán Sán khoát khoát tay ra hiệu Phạm Tăng lui ra, khiển trách câu, tại sao cùng những cô nương nói chuyện như vậy đâu. Ngươi nếu là chịu đầu nhập vào ta, ta nhật sau đồng ý với ngươi nhất phong chi chủ vị trí. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn về phía Nhữ Nam. Ha ha, ta đối với phong chủ vị trí cũng không có hứng thú. Ta không phải một cái tham luyến quyền quý người, ta chỉ cầu đời này có thể đặt vào trường sinh đại đạo, tu một cái trường sinh bất lao vĩnh hằng mà thôi. Cái gọi là quyền lợi, bất quá là vội vàng thoảng qua như mây khói không đáng giá nhắc tới, lại có cái gì đáng cho ta tham luyến đây này? Nhữ Nam trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Muốn trường sinh cũng không có dễ dàng như vậy, đạo pháp lư thiếu một thứ cũng không được. Ngươi vào chân võ sơn mặc dù được pháp, nhưng là trong quá trình tu luyện lại cần kinh nghiệm trùng điệp tiếp số. Ngươi cho rằng chính mình có thể vượt qua sao? Ngươi nếu là chịu đầu nhập vào ta, ta có thể hứa hẹn cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngày sau ngươi chính là ta chân võ sơn nữ chủ nhân. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhữ Nam. Sư Minh. Một bên Lưu Bang nghe vậy quá sợ hãi, Thôi Sán Sán thế nhưng là chân võ sơn tương lai trưởng giáo, pháp miệng vừa mở thế nhưng là không có khả năng đổi ý phải làm đến được. Mà lại Thôi Sán Sán muốn kết hôn, nhất định cưới loại thân phận kia địa vị cũng sẽ không quá kém thiên chi yêu nữ, chỗ nào chuyển động bên trên Nhữ Nam đâu. Chỉ cần có thể giết hắn vì ta mẫu thân báo thù, hết thảy đều đáng giá. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, tương lai ngươi chính là ta chân võ sơn trưởng giáo phu nhân, ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ chân võ sơn tài nguyên duy trì, đến lúc đó chứng đạo trưởng sinh tỷ lệ sẽ gia tăng gấp trăm ngàn lần. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhữ Nam, mà ngươi chỗ bỏ ra bất quá là tại thời khắc mấu chốt cho Thôi Ngư tiếp theo chút thuốc mà thôi, đối với ngươi mà nói có thể xương tiện tay mà thôi. Chết một cái thôi ngư, ngươi trường sinh có hy vọng, đối với ngươi mà nói bất luận tính thế nào đều tuyệt sẽ không mua bán lô bốn.
Ha ha, ngươi quá coi thường ta Nhữ Nam, ngươi hay là đi nhanh lên đi, nếu là nếu ngươi không đi ta cần phải hô người.
Nhữ Nam mở cửa, chỉ vào ngoài cửa hạ lệnh chủ khách.
Thôi Sán Sán nghe vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhữ Nam, nhìn rất rất lâu sau, mới nói câu, ngươi cần phải biết rằng, đây là ngươi bây giờ duy nhất có thể cải mệnh cơ hội, bỏ qua hôm nay ngươi sợ là lại không có cơ hội như vậy, về sau ngươi ngàn vạn lần đừng phải hối hận mới là.
Hối hận?
Ta như thế nào lại hối hận đâu?
Nhữ Nam cười lạnh, thú hổ, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh làm gì được hắn, hiện tại cũng sẽ không tới tìm ta thực chiến thủ đoạn hèn hạ, ngươi chẳng lẽ còn cho là ta là tiểu hài tử không thành, tùy ý ngươi lừa gạt lừa gạt.
Thôi Sán Sán nghe vậy cười lạnh, ngươi nếu không chịu thần phục, vậy sẽ gặp phải ta trả thù, ta không làm gì được Tôn Ngư, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi sao?
Hy vọng ngươi có thể đối mặt với ta trả thù kiên trì nổi, cùng hôm nay một dạng có khí phách.
Ta cũng muốn nhìn xem Tôn Ngư đến tột cùng có thể hay không đưa ngươi cho bảo vệ đến.
Thôi Sán Sán nói dứt lời đứng người lên đi ra nhà tranh, không đi mấy chục mét, bỗng nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân vang, gọi Thôi Sán Sán động tác ngừng một lát.
Thôi Sán Sán thấy được Tôn Ngư, Tôn Ngư cũng nhìn thấy Thôi Sán Sán.
Thôi Sán Sán lạnh lùng hừ một cái, cùng Tôn Ngư gặp thoáng qua, làm ra một cái cắt cổ động tác, vừa rồi quay người rời đi.
Thôi Sán Sán vậy mà xuất hiện ở nơi này.
Thôi Ngư con mắt có chút nheo lại, cảm thấy lúc này sự tình thú vị.
Bất quá Thôi Ngư không nói thêm gì, dẫn Tử Lộ hai người một đường đi vào Nhữ Nam nhà tranh đi, đã thấy Thôi Ngư đứng tại nhà tranh trước khẽ gọi một tiếng, "Nhữ Nam, ngươi mau ra đây nhìn xem là ai tới thăm ngươi."
Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, sau đó chỉ thấy Nhữ Nam từ cửa phòng bên trong đi ra, đợi nhìn thấy Thôi Ngư sau lưng Tử Lộ lúc, cả người không khỏi thân thể run lên, ngơ ngác đứng tại cửa nhìn xem Thôi Ngư tổ hai người.
Ngây ngốc lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian gọi người a.
Chẳng lẽ nhìn thấy lão tổ, vui vẻ không thể tự kiềm chế.
Thôi Ngư nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khí cơ bất ổn Nhữ Nam không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ, kinh hoàng, còn tưởng rằng đối phương là vui vẻ quá độ đưa tới không thích ứng.
Tiểu Mật, ngươi cũng còn sống sao?
Tiểu thư nhà ngươi đâu?
Nhưng vào lúc này Thôi Ngư sau lưng Tử Lộ mở miệng.
Ân.
Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn về phía Tử Lộ, trong ánh mắt lộ ra một vòng mê mang, cái gì Tiểu Mật?
Tiểu thư,
Nhữ Nam không phải ngay ở chỗ này sao?
Lao ra, tiểu thư chết tại trận kia trong thái kiếp.
Nhữ Nam thanh âm có chút run rẩy.
Sau một khắc chỉ thấy Nhữ Nam trực tiếp quỳ rạp xuống Thôi Ngư trước người, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào nhìn xem Thôi Ngư, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Công tử, xin thứ cho nô gia lừa gạt, nô tỷ căn bản cũng không phải là Nhữ Nam, Nhữ Nam là tiểu thư của nhà ta, ta chỉ là tiểu thư bên cạnh tỷ nữ."
Nhữ Nam trong ánh mắt mang theo lệ quang, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào.
Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, "Ngươi vì sao gạt ta?
Nô gia chỉ là một cái tỷ nữ, nếu không nâng lên thân phận, công tử như thế nào chịu cứu ta cái này một cái nho nhỏ tỷ nữ?
Ta thì như thế nào tại cái kia trong loạn thế sống sót?"
Nhữ Nam trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ.
Thôi Ngư nghe vậy ngạc nhiên, còn không đợi kỳ phản ứng tới, lại nghe một bên Tử Lộ tiếng như kinh lôi, nổi giận nói, "Tiện tỷ, còn dám nói láo? Rõ ràng là ngươi mưu hại tiểu thư, ngươi lại còn dám xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt tôi công tử."
Tử Lộ vừa nói, trong tay hạo nhiên chi khí quay cuồng, trực tiếp hướng về Nhữ Nam vỗ tới, liền muốn đem Nhữ Nam cho chết ngay lập tức tại chỗ.
Cấp cảnh đại tu sĩ xuất thủ, tự nhiên có pháp giới lực lượng đi theo, tới trấn áp xuống, căn bản cũng không phải là Nhữ Nam chỉ là một cái tiểu tu sĩ có thể chống cự.
Sư ba khoan động thủ đã, hết thảy chưa điều tra rõ ràng, không thể lô mãng hại người vô tội tính mệnh.
Thôi Ngư một thanh tiến lên kéo lại Tử Lộ.
"Hừ, ngươi chớ có tin tưởng tiện tỷ này chuyện ma quỷ, ta là tuyệt sẽ không nhìn lầm tiện tỷ này trên người có ta kia đáng thương cháu gái trước khi chết lưu lại ân ký, chính là nàng giết tiểu thư.
Tiện tỷ này mưu tài hại mệnh cũng nói, lại còn dám đỉnh lấy chủ gia thân phận ở bên ngoài giả danh lừa bịp, quả thực là nên chịu hồn luyện phách."
Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, "Ta có bí pháp, bất luận là ai giết ta nhữ nhà người, trên thân đều sẽ lưu lại ta nhữ người nhà ân ký, nhữ nam trước khi chết ân ký rơi vào trên người nàng, chính là nàng giết tôn nữ của ta."
Chương 1037, chỉ muốn sống sót mà thôi, có lỗi gì?
Chương 1037, chỉ muốn sống sót mà thôi, có lỗi gì?
Tử Lộ lời thề son sắt, thanh âm nói năng có khí phách, Thôi Ngư không khỏi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mật phân biệt thật giả, chờ đợi Tiểu Mật giải thích. Tiểu Mật nghe vậy lại sắc mặt kiên nghị nói, "Lao tổ cho bẩm, ta bất quá là một cái tiện tỷ, nơi nào có là gan như hại tiểu thư đâu. Ngày xưa cựu địch tìm tới cửa, tiểu thư vì đảm bệnh, gọi ta thay thế thân phận của nàng, sau đó ai ngờ đối phương muốn giết người lập uy, tiểu thư đỉnh lấy nha đầu thân phận chết thảm, nhưng cũng trách không được ta."
"Nói vậy, ấn ký ở trên thân thể ngươi, nhất định là ngươi tự mình ra tay, ngươi thế mà còn dám ra biện."
Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, dậy sóng khí thế hướng về Tiểu Mật quét sạch mà đi, tựa hồ muốn đem Tiểu Mật cho đẻ chết, nhưng ai biết Tiểu Mật nghe vậy không chút nào không luống cuống, ánh mắt kiên nghị nói, "Nhưng cũng trách không được ta, ta mặc dù là một cái ti tiện nha đầu, nhưng cũng không có khả năng không công tử vong, ta cũng có sống sót quyền lợi."
Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn về phía Tiểu Mật trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, "Hai người chúng ta quen biết mấy năm, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói với ta lời nói thật, ta đến phân biệt thật giả, ngươi nếu là nói láo lừa gạt ta, sau đó bị nhìn ra sơ hở, ta nhưng cũng cứu ngươi không được."
Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tiểu Mật hơi chút do dự, mới sắc mặt trắng bệch nói, "Công tử nếu muốn hỏi nói thật, ta đương nhiên biết đều tận nó nói, ngày xưa ta cùng tiểu thư trao đổi thân phận, nhưng lại không có chạy đi, bị đối phương cho nắm trở về, đối phương muốn giết nha đầu lập uy, tiểu thư vội vàng biểu lộ thân phận, ta đương nhiên không cam tâm chờ chết, thế là bác bỏ tiểu thư nói." Tiểu Mật trong mắt rưng rưng, ta đáp ứng cùng nàng thay thế thân phận, thay thế nàng hấp dẫn địch nhân, xem như thay nàng chết một lần. Thế nhưng là ta cũng muốn mạng sống, ta cũng muốn thật tốt sống sót, cho nên tiểu thư xác nhận ta thời điểm, ta vì sống sót bác bỏ tiểu thư nói, thế là tiểu thư bị ngộ sát. Trước khi chết tiểu thư đối với ta ghi hận trong lòng, cho nên ấn ký kia mới rơi vào trên người của ta. Thôi Ngư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi thăm câu, có thể có hoang luôn. Câu câu chân thực, cũng không nửa phần hoang luôn. Tiểu Mật nhấc tay lập thệ, nếu có nửa cái hoang luôn, ta nhất định chịu hồn luyện phách chết không có chỗ chôn. Tiện thì, nàng là của ngươi chủ nhân, ngươi không đi thay nàng chết, ngược lại ở chỗ này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôm nay ta liền đập chết ngươi. Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ta mặc dù là nô tỳ, nhưng cũng là cá nhân, ta cũng muốn sống sót, ta lại có cái gì sai? Ta đều cùng nàng trao đổi thân phận nghĩ đến thay nàng đã chết đi, nhưng ai biết chính nàng số mệnh không tốt, cái này có thể trách ta sao? Tiểu Mật trong thanh âm tràn đầy bất khuất, ta cùng nàng thay thế thân phận, xem như thay nàng chết một lần, thế nhưng là ta không muốn chết lại. Tiện thì, ngươi một cái nô lệ, cũng bất quá là một đầu gia súc giá tiền thôi, chỗ nào so ra mà vượt tiểu thư mệnh? Ngươi tiện mệnh một đầu, vậy mà cũng muốn cùng tiểu thư sánh vai, thật sự là gan to bằng trời. Tử Lộ tức hồn hện, sau một khắc lao ra, một bàn tay hướng về Tiểu Mật đầu lâu vô xuống đi. Mà Tiểu Mật cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu chói, trực tiếp thi triển ra thần thông muốn chống cự, có thể Tiểu Mật ở đâu là Tử Lộ đối thủ. Bất quá vừa đối mặt Tiểu Mật liền bị bắt lại, bị trấn áp tại Tử Lộ dưới chân. Ta hiện tại đã là Chân Võ Sơn đệ tử, ngươi dám giết ta? Tiểu Mật một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tử Lộ, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, ta cũng chỉ là muốn sống sót thôi, ta lại có cái gì sai? Vừa nói Tiểu Mật đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, ta tự biết lừa gạt công tử phạm phải tội không thể tha thứ được, đi theo công tử bên người là ta vui vẻ nhất thời gian, ta chỉ hận chính mình không phải chân chính như nam, ta nếu là chân chính như nam thì tốt biết bao. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt đỏ rùng, quay đầu nhìn về phía Tử Lộ, sư bá, lưu nàng một bộ toàn thây. Ta cùng nàng quen biết mấy năm, trải qua vô số mưa gió, đã có thâm hậu tình cảm, cũng coi là toàn một phen tình nghĩa. Tiểu Mật nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà như thế kiên quyết, không khỏi cười khổ một tiếng, khóe mắt hai hàng thanh lệ sẽ qua, chậm rãi nhắm mắt lại. Bình Tử Lộ một trường vỗ xuống, rơi vào Tiểu Mật đỉnh đầu, trong chốc lát Tiểu Mật khí tức đoạn tuyệt, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Nhìn xem mềm nhũn giống như mì sợi bình thường ngã xuống Tiểu Mật, Thôi Ngư cười khổ một tiếng, xin lỗi sư bá, ta lại bị nàng này lừa gạt mấy năm, còn tưởng rằng nó là các ngài tiểu muội, thật sự là nhận tặc làm muội a. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tử Lộ lúc này sắc mặt khó coi nói, cũng không trách người, nha đầu này đi theo bên cạnh ta vài chục năm, ta đều không có nhìn ra nó tâm tư như vậy ác độc, chỗ nào có thể trách ngươi đâu. Đáng tiếc, tiện tỳ này vô pháp vô thiên vậy mà lên ý đồ xấu, bằng không hắn thay Nhữ Nam đi chết, Nhữ Nam có lẽ có cơ hội sống sót, hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là Nhữ Nam. Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy thổn thức, nhưng nghe được một bên Thôi Ngư trong lòng phát lạnh. Hạo Nhiên nhất mạch coi trọng nhất chính là đại nghĩa, tuy nhiên lại cũng như vậy lòng dạ nhỏ mọn, Thôi Ngư đối với Hạo Nhiên nhất mạch thất vọng không nói ra được. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, nhìn xem Tiểu Mật thi thể nói câu, nha đầu này cùng ta ở chung mấy năm, cũng coi là có mấy phần tình ý, không bằng gọi ta giúp hắn hạ táng đi, cũng coi là nhập thổ vi an như thế nào. Ngược lại là lợi cho nàng, tiện tỳ này cũng dám phản chủ cầu sinh, lẽ ra đưa nàng chịu hồn luyện phách nghiền xương thành cho. Bất quá ngươi nếu mở miệng cầu tình, đương nhiên không thể không cấp mặt mũi ngươi. Tử Lộ trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Trần Võ Sơn chuyện, ta muốn đi Hạo Nhiên thư viện, nếu không ta giết Trần Võ Sơn đệ tử việc này chuyển đi còn sẽ có chút phiền phức. Tử Lộ đối với Thôi Ngư đạo câu, sau một khắc trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành lưu quang biến mất tại Trần Võ Sơn địa giới. Nhìn thấy Tử Lộ đi xa, Thôi Ngư từ từ đi tới Nhữ Nam thân thể trước, trong tay cam lâm bẩy xuống, trong chốc lát Nhữ Nam thương thế đều đã chữa trị, liền liên tiếp phá nát đầu lâu cũng tại Thôi Ngư hòa giải tạo hóa phía dưới một lần nữa hội tụ. Sau đó sinh tử đạo quả thi triển, Nhữ Nam hồn phách quý vị, nương theo lấy sinh cơ tuần hoàn, chỉ gặp Nhữ Nam vậy mà một lần nữa mở mắt. Ta không phải đã chết à? Nhữ Nam trong ánh mắt tràn đầy mê mang, đột nhiên xoay người ngồi dậy, cảm thụ được hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Công tử, hẳn là ngươi cũng đã chết phải không? Cái kia đang chết Tử Lộ lao già đưa ngươi cũng liên lụy đến. Nhữ Nam một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lập tức đỏ cả bên mắt, nô tỳ chết mất ngược lại không quan trọng, thế nhưng là liên lụy đến công tử, nô tỳ còn không bằng sớm một chút bị người nghiền xương thành cho đâu. Nhìn xem Nhữ Nam trong hốc mắt nước mắt liên liên không giống làm bộ, Thôi Ngư bất đắc dĩ nói mỏ gì đâu. Ta đã đưa ngươi sống lại, trên đời này ai có bản lĩnh giết chết được ta? Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Nhữ Nam, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm hương vị. Nhữ Nam mặc dù có ngàn sai bạn sai, nhưng không có lỗi với hắn Thôi Ngư, cùng hắn Thôi Ngư không có thù hận. Ngài vẫn là gọi ta Tiểu Mật đi, Nhữ Nam cái tên này ta không xứng. Tiểu Mật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, về phần nói chuyện của ta, bất quá là muốn sống, muốn liều một cái tương lai thôi. Thậm chí năm đó thúc giục công tử nhanh chóng bái sư, thỉnh giáo công tử chuyển ta võ đạo thần thông, đều chẳng qua là muốn bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không buông tha muốn trèo lên trên thôi. Nhữ Nam lời nói rất bình thản, nhưng là Thôi Ngư có thể nghe ra trong đó lòng chua xót cùng khó khăn chắc trở. Một cái gia đình giàu có tiểu thư bên cạnh thị nữ, muốn ra mặt nói nghe thì dễ, đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu thư chết cũng không phải là lỗi của ta, ta đã đáp ứng cùng nàng trao đổi thân phận, thay nàng dẫn dắt rời đi địch nhân, nhưng ai biết đối phương vậy mà muốn giết người lập uy. Nhữ Nam không chút do dự đem ta xác nhận đi ra gọi ta đi chết, một khắc này tâm ta lạnh đến cực điểm, ta đương nhiên cũng không muốn chết, thế là thật như nam liền chết. Tiểu Mật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy quả tưởng, từ một khắc này bắt đầu, ta cũng chỉ muốn sống, thuận lợi sống sót, ta muốn thu hoạch được lực lượng, ta muốn người khác sẽ không bao giờ lại dùng loại kia liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy ta là ô chọc vật ánh mắt đến xem ta, tựa hồ là liếc lấy ta một cái đều sẽ ô uế ánh mắt của bọn hắn. Tiểu Mật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngài nếu là cảm thấy tâm ta thuật bất chính, ta nguyện ý lập tức rời đi chân võ sơn, không ý kiến con mắt của ngài, ta cảm kích ngài đại ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội ta tất nhiên sẽ dùng hết thảy thủ đoạn báo đáp. Ngươi nhà đầu này, không đều là cùng ngươi nói sao? Về sau kêu ta đại ca. Ngươi gọi Nhữ Nam cũng tốt, Tiểu Mật cũng được, đều không ảnh hưởng ngươi là ngươi. Thôi Ngư tiến lên sờ lên Nhữ Nam đầu, ở bên cạnh ta bồi bạn ta mấy năm là ngươi a. Ngài không để ý quá khứ của ta sao? Ngài thế nhưng là đại nhân vật, ta bất quá là một tiểu nha đầu thôi, nơi nào có tư cách nhập con mắt của ngài đâu. Tiểu Mật trong thanh âm tràn đầy tự ti. Thôi Ngư vỗ vỗ Tiểu Mật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, chớ có đoán mò về sau ngươi liền mai danh nhận tích tại chân võ sơn tiềm tu đi, thiết mặc chăn mền đường phát hiện là được. Thôi Ngư mở miệng an ủi câu. Nếu như chăn mền đường phát hiện Tiểu Mật tung tích, đến lúc đó không thiếu được phiền phức. Căn cứ Thôi Ngư dự đoán, Tử Lộ mặc dù phục sinh, nhưng là chưa hẳn có thể sống bao lâu, dám can đảm tham gia lễ chi nhất mạch cùng Hạo Nhiên nhất mạch nhân quả, một khi đại chu hủy diệt Hạo Nhiên nhất mạch bị thanh toán, trong thiên hạ quả quyết không có Tử Lộ đất dung thân. Đây là như sắt thép sự thật, không cần Thôi Ngư quá nhiều phỏng đoán. Ngươi không trách tội ta sao? Tiểu Mật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy nhát gan, trong con ngươi tràn đầy chờ đợi. Ngươi chỉ là muốn sống sót mà thôi, nếu như còn sống có tội lời nói, vậy ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thôi Ngư thầm thầm thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Hắn những năm này vì còn sống không biết giết chết bao nhiêu người. Tiểu Mật hốc mắt rưng rưng, nước mắt trong suốt thuận trắng đoán hai gò má một chút xíu chảy xuôi xuống tới. Công tử, cảm ơn ngươi. Tiểu Mật đống nhiên bị giảm xuống đất đối với Thôi Ngư dập đầu, nàng nơm nớp lo sợ mấy năm, hôm nay khúc mắc rốt cục giải khai, ai ngờ Thôi Ngư chẳng những không có trách tội hắn, ngược lại mở miệng an ủi nàng. Còn sống không vậy tội. Còn có, không phải đều nói cho ngươi biết sao? Về sau muốn đều ta đại ca. Thôi Ngư vô vô thiếu nữ đầu. Thiếu nữ một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, ta còn có thể gọi đại ca sao? Đương nhiên. Thôi Ngư đạo. Đại ca. Tiểu Mật cao hứng bừng bừng hô một tiếng. Thôi Ngư sờ lên thiếu nữ gương mặt, trong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, ngươi về sau liền trốn ở chân võ sơn nội hảo hảo tu luyện đi, tu vi không có đại thành trước đó, ngàn vạn lần đừng phải đi ra ngoài. Chân võ sơn nội sợ là không yên ổn. Tiểu Mật nghe vậy cười khổ một tiếng. Nói thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tiểu Mật đem trước Thôi Sán Sán tới qua, đồng thời uy bức lợi dụ sự tình nói một lần. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt cảm khái nhìn về phía Tiểu Mật, đây chính là chân võ sơn thiếu phu nhân, tương lai chân võ sơn trưởng giáo phu nhân, ngươi liền không tâm động sao? Tâm động? Đương nhiên tâm động. Thế nhưng là đại ca một đường đợi ta giống như thân muội muội, ta vẫn là cá nhân, ta như thế nào lại đem đại ca đẩy vào hố lửa đâu? Nếu không phải đại ca truyền ta võ đạo, đại ca dẫn ta tới chân võ sơn, chỉ sợ tiểu muội mặc dù may mắn thoát đi hồ khẩu, nhưng lại như trước vẫn là một cái phàm tục sâu kiến, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, hiện tại Thôi Sán Sán nếu để mắt tới ngươi, một mình ngươi lưu tại nơi này tu hành không an toàn, ngươi đi theo ta. Thôi Ngư nói dứt lời lôi cuốn lấy Tiểu Mật một đường hướng về Loan Loan Phong bay đi, ngươi tên thật là gì? Cũng không thể một mực gọi ngươi Tiểu Mật đi. Ta không có dòng họ, không có danh tự, năm tuổi năm đó cha đánh bạc thua rơi tất cả sản nghiệp, đem ta thế chấp cho Nhữ Nam nhị thúc, sau đó lại bị đưa vào Nhữ Nam trong phủ. Chúng ta tầng dưới chốt bách tính ra bên trong hải tử, chỗ nào phối lưu danh tự? Ta gọi Tiểu Mật. Tiểu Mật thanh âm trầm thấp nói câu. Nghe nói lời này Thôi Ngư sững sờ, đối với Tiểu Mật càng thêm đồng tình, hơi chút trầm ngâm sau mới nói không bằng theo họ ta. Liền gọi Thôi Mễ như thế nào? Mễ đồng âm mật. Ta cùng đại ca một cái họ. Cái này muốn được. Đa tạ đại ca. Về sau Tiểu Mội liền có danh tự Tiểu Mội liền gọi Thôi Mễ. Thôi Mễ cười đến rất vui vẻ, con mắt thành hai cặp một nhà. Hai người một đường đi vào Loan Loan Phong Hậu Sơn, tại Loan Loan Phong Hậu Sơn có một tòa thần miếu, chính là Chân Võ Sơn Sơn Thần Thần Miếu. Công tử làm sao đến? Phát giác được Thôi Ngư đến, Chân Võ Sơn Sơn Thần đội vàng ra lên tiếp. Về sau nha đầu này ngay tại ngươi trong thần miếu tu hành, còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu khán, chờ ta cướp đoạt Chân Võ Sơn vị trí trưởng giáo sau lại thả nàng tự do. Thôi Ngư đạo câu. Chân Võ Sơn Sơn Thần gật gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, công tử yên tâm, chỉ cần tiểu thần tại Chân Võ Sơn nội, tiểu thư liền tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Thôi Mễ, vị này là Chân Võ Sơn Sơn Thần, ngươi tiến lên bài kiến, ngày sau liền lưu tại Chân Võ Sơn Sơn Thần miếu bên trong tu luyện, lường trước những người kia cũng không có lá gan kia dám đến trong Sơn Thần miếu quấy rối ngươi. Chờ ta xử lý tốt chuyện bên ngoài, lại đến tiếp ngươi xuống núi. Đại ca yên tâm, ta sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, xuống núi giúp ngươi một tay. Thôi Mễ lượng tinh tinh trong con ngươi tràn đầy hy vọng tại tỏa sáng. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Thôi Mễ lời nói, nhưng lại nhưng trong lòng cảm thấy trong 5000 năm Thôi Mễ muốn thành đạo không phải bình thường khó khăn. Thôi Mễ mặc dù có chút tư chất, nhưng không có đạt tới loại kia kinh tài tuyệt diễm tình trạng. Chương 1038, năm chương 1038, năm Thôi Ngư cảm thấy Thôi Mễ mặc dù có chút tư chất, nhưng là muốn tại 5000 năm thời gian bên trong từ không có gì đặc biệt luyện khí sĩ bước vào kim sắc cảnh giới, gần như không có chút nào khả năng. Thật sự là muốn bước vào kim sắc cảnh giới quá khó khăn. Sắp xếp cẩn thận Thôi Mễ sau, Thôi Ngư một lần nữa trở lại xuống núi, suy tư như thế nào đoạt được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, mặt mũi tràn đầy âm trầm đại trưởng lão chạy tới. Cháu của mình bị Thôi Ngư cho biến thành cấp ba cậu, huyết mạch của hắn muốn gây mất. Thôi Ngư, ngươi tốt lớn mật, cũng dám đối với đồng môn sư huynh hạ độc thủ như vậy, ngươi nhanh chóng cho ta đem thần thông này thuật giải khai, lão phu liền khoan dung tội lỗi của ngươi, nếu không không thể nói trước muốn đi trưởng giáo trước mặt biện luận một phen, nhìn xem trưởng giáo có thể hay không bao che ngươi hung thủ kia. Đại trưởng lão trực tiếp xâm nhập Thôi Ngư trong nhà tranh, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư. A, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem đại trưởng lão. Ngươi chớ có giả bộ hồ đồ, Thôi Sán Sán đã đem chân tướng sự tình cáo chi ta là ngươi đem Mục Nhân Kiệt cho biến thành các ba cậu. Các ngươi đều là đồng môn, hắn là của ngươi sư minh, ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy, tuổi con nhỏ giống như này hung tàn, nếu để cho ngươi được phong chủ vị trí, sao sinh đến? Đại trưởng lão khí thế hung hăng nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, đại trưởng lão an tâm chớ vội, có chuyện gì ngồi xuống từ từ trò chuyện cũng không muộn a. Đại trưởng lão căm tức nhìn Thôi Ngư, ngươi đem cháu của ta thần thông giải khai trở lại như cũ thì thôi, nếu không chỉ có thể đi trưởng giáo trước mặt đi một lần. Trưởng giáo hiện tại đang suy nghĩ tất cả biện pháp chèn ép ngươi, ta nếu là lúc này đưa ngươi thượng cáo, vừa vặn cho trưởng giáo một cái lấy cớ, chỉ sợ là ngươi tại Chân Võ Sơn nội không tiếp tục chờ được nữa. Ta tại Chân Võ Sơn không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ thôi lão hổ quyền thế, đằng sau ta cũng không phải không có người. Thôi Ngư nhìn xem đại trưởng lão, khắp khuôn mặt là bình tĩnh, chỉ bằng đằng sau ta Chân Võ Sơn sơn thần, thôi lão hổ cũng không làm gì được ta. Nếu là hắn có thể đem ta đuổi xuống núi, ta còn có thể Chân Võ Sơn bên trên ngốc đến bây giờ sao? Ngươi tố giác ta không muốn gấp, liền sợ ngươi từ nay về sau muốn đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch từ trên đời đoạn tuyệt. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem đại trưởng lão. Hắn cũng là mới biết được, từ tu sĩ bước vào thai cảnh đằng sau, liền rốt cuộc sẽ không sinh ra dòng dõi bởi vì đến thai cảnh thân thể đã bắt đầu biến dị, trở nên bị dị hóa. Ngươi đang uy hiếp ta? Đại trưởng lão trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Thôi Ngư lặng lặng nhìn đại trưởng lão, ngươi có thể bẩm báo trưởng giáo nơi đó, nhìn xem trưởng giáo có thể hay không làm gì được ta. Ngươi không phải liền là phía sau ỷ vào chính mình có Chân Võ Sơn sơn thần sao? Cần biết trưởng giáo vì ngăn được Chân Võ Sơn sơn thần, đã mời Trung ương Thiên Đế nhập ta Chân Võ Sơn, đối kháng Chân Võ Sơn sơn thần, ngươi cho rằng chính mình còn có thể đắc ý bao lâu? Đại trưởng lão trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ không được bao lâu, sau lưng ngươi tôn kia sơn thần liền muốn vỡ lạc, đến lúc đó ngươi nhất định gặp thanh toán. Ngươi bây giờ không biết thu liễm, tương lai đại họa lâm đầu thời điểm chỉ sợ là hối hận thì đã muộn. Cho nên, đây là ngươi cuối cùng huyết mạch, ngươi phải bỏ qua sao? Thôi Ngư cười híp mắt hỏi một câu. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới. Ta không tin ngươi tại Chân Võ Sơn nội thật có thể một tay che trời, ta hiện tại liền muốn đi trưởng giáo nơi đó đòi hỏi một cái công đạo. Đại trưởng lão nói dứt lời sau ôm lấy các ba cậu, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Thôi Ngư nhìn xem đại trưởng lão bước chân cười không nói, đợi đến đại trưởng lão đi ra vài chục bước sau, quay đầu nhìn về hướng Thôi Ngư, Chân Võ Sơn sơn thần cùng trưởng giáo ở giữa đánh cờ, ta cũng không muốn trộn lẫn đi vào, ta chỉ muốn dạy ta cháu trai khôi phục bình thường, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn bức ta, ngươi nếu là hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Đại trưởng lão cũng sợ Chân Võ Sơn sơn thần cho mình làm khó dễ a. Ngươi rời khỏi phong chủ tranh đoạn, ta liền khôi phục chân thân của hắn. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi nằm mơ. Đại trưởng lão nghe vậy lập tức chửi ầm lên, cả người có chút tức hồn hện. Ngươi bất quá là chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, liền xem như sau lưng có quỷ thần chỗ dựa, nhưng ta Chân Võ Sơn tổ sư, trưởng giáo ở trên, cái này Chân Võ Sơn không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ta muốn đi trưởng giáo trước mặt cáo ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không đã cho ngươi cơ hội. Nếu là bị trưởng giáo nắm được cán đuổi xuống núi đi, liền xem như Chân Võ Sơn sơn thần cũng trách tội không được ta. Đại trưởng lão không phải e ngại Thôi Ngư, mà là sợ sệt Thôi Ngư phía sau Chân Võ Sơn sơn thần. Nhìn thấy Thôi Ngư vẫn không có tỏ thái độ, sau một khắc đại trưởng lão không nói hai lời trực tiếp giận đùng đùng đi ra cửa bên ngoài, trong nháy mắt biến mất tại trong dãy núi. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, chỉ thấy hai du lịch sắc mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa, đệ tử tạp dịch Thôi Ngư ở đâu? Trưởng giáo có lệnh, mệnh ngươi lập tức tiến về chủ phong yết yến. Thôi Ngư nhìn hai du lịch một chút, không để ý đến đối phương, sau một khắc trực tiếp hóa thành đội quang mà đi. Chân Võ Sơn trong đại điện đại trưởng lão lúc này ôm các ba cậu, quỳ rạp xuống Thôi lão hổ trước người, trưởng giáo, cái kia Thôi Ngư thật sự là ngang ngược càng rỡ, ỷ vào Chân Võ Sơn sơn thần ở sau lưng chỗ dựa, không đem chúng ta tông môn tiền bối để ở trong mắt không nói, càng là tùy ý xuất thủ giết hại đồng môn, lão phu thật sự là bị dồn vào đường cùng, cho nên mới không thể không đến nhà thỉnh cầu trưởng giáo chân nhân làm chủ a. Lão phu nguyện ý thần phục trưởng giáo nhất mạch, ngày sau cho dù là đoạt được thuần dương phong phong chủ vị trí, cũng nguyện duy trưởng giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn xin trưởng giáo chân nhân thay ta làm chủ. Thuần dương phong đại trưởng lão cung kính nói. Thôi lão hổ nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn lúc đầu đang muốn tiến về lễ chi nhất mạch tiếp về Thôi Lư cùng Thôi Lý, ai ngờ mới vừa vặn bước ra cửa liền gặp cáo trạng đại trưởng lão. Nghe nói đại trưởng lão lời nói, trưởng giáo trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nghiệt chứng này, ỷ vào Chân Võ Sơn sơn thần ở sau lưng chỗ dựa, quả thực là vô pháp vô thiên. Đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định không cho phép hắn làm càn như vậy, nhất định phải trả lại ngươi một cái công đạo. Cùng một thời gian Thôi Sán Sán một đường đi vào hậu sơn, đi tới thuần nhi phần mộ trước, từ từ quỳ rạp xuống đất trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhất định phải cái kia con hoang nếm đến đau mất trí thân tư vị. Cái kia con hoang lại còn vọng tưởng nhúng chàm ta Chân Võ Sơn trưởng giáo vị trí, quả thực là si tâm vọng tưởng, chỉ cần ta Thôi Sán Sán sống trên đời một ngày, ta liền quyết không cho phép nó ra mặt. Nói chuyện công phu, Thôi Sán Sán chỉ cảm thấy trên mặt ngứa, vươn tay ra gãi gãi, nương theo lấy nó cào động, chỉ gặp mảng lớn da thịt chốc ra, từng cây sợi tơ màu đỏ tại Thôi Sán Sán trên khuôn mặt lúc đích, mà Thôi Sán Sán không có chút nào phát giác. Ta đã đem lấy cớ đưa đến trưởng giáo trong tay, chỉ cần trưởng giáo thuận thế phát tác, liền có thể đem Thôi Ngư đuổi xuống núi đi. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy đắc ý không sai, chính là hắn tự mình đem các ba cậu đưa đến đại trưởng lao trong tay. Cái kia mục nhân kiệt thế nhưng là đại trưởng lao huyết mạch duy nhất, bây giờ lại biến thành một cái cấp ba cậu, đối phương ha có thể từ bỏ ý đồ. Sư Minh, phía trước có đệ tử truyền đến tin tức, nghe nói Thuần Dương Phong đại trưởng lao đem Thôi Ngư bẩm báo đại điện, không được bao lâu trưởng giáo liền sẽ truyền tin chúng ta đi làm chứng, chúng ta mau chóng lên đường, sớm đi xem náo nhiệt đi. Nhưng vào lúc này Thôi Sán Sán sau lưng truyền đến Phạm Tăng tiếng vang. Ta liền biết lao ra hỏa kia tuyệt sẽ không cùng Thôi Ngư từ bỏ ý đồ. Thôi Sán Sán nghe vậy vui mừng quá đỗi, nghiêng đầu đi nhìn về phía Phạm Tăng, nhưng ai biết sau một khắc lại nghe Phạm Tăng một tiếng hét thảm, thân thể hướng về sau ngã đi, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư trên mặt sợi tơ màu đỏ, cả người tựa như là thấy được quỷ một dạng. Sư Minh, mặt của ngươi, mặt của ngươi, mặt của ta thế nào? Thôi Sán Sán nghe vậy sững sờ, vuốt ve nhà mình hai gò má, nhưng lại không hay biết cảm giác ra cái gì dị thường. Sau một khắc thu liễm chân trời mây mù hóa thành nước kính, Thôi Sán Sán nhìn xem trên mặt lúc ních sợi tơ màu đỏ, cả kinh trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, làm sao lại? Tại sao sẽ như vậy chứ? Thôi Sán Sán trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, côn trùng này hắn quá quen thuộc, lúc trước mẹ của mình chính là bị côn trùng này trộm rỗng tất cả tuổi thọ, sau đó mới vỡ lạc. Trần Võ Sơn đại điện trước cửa, Thôi Ngư độn quang hạ xuống, mới bước vào đại điện liền thấy sắc mặt âm trầm Thôi lão hổ cùng Thuần Dương Phong đại trưởng lão. Gặp qua trưởng giáo, Thôi Ngư thi lễ một cái, tất cung tất kính gọi người tìm không gian nửa phần ma bệnh. Thôi Ngư, ngươi có biết tội của ngươi không? Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm. Đệ tử tội từ nơi nào đến? Còn xin trưởng giáo chân nhân bảo cho biết. Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh nhìn Thôi lão hổ. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta hỏi ngươi đây là ai? Thôi lão hổ chỉ vào Thuần Dương Phong đại trưởng lao trong ngực cấp ba cậu căm tức nhìn Thôi Ngư. Một cái cấp ba cậu thôi, cũng đáng được trưởng giáo chân nhân để ý. Thôi Ngư hỏi thăm câu, trên mặt viết đầy vô tội, tựa hồ căn bản cũng không biết huyền bí trong đó. Hỗ trưởng, ngươi trả lại cùng ta giả bộ hồ đồ. Đây là Thuần Dương Phong đại sư Minh Mục Nhân Kiệt, bị ngươi lợi dụng yêu thuật hóa thành cấp ba cậu, ngươi còn không nhận tội. Thôi lão hổ khí cấp bại phối nói. Trưởng giáo chân nhân nói hiệu nói vượng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do hổ. Đây rõ ràng là một cái cấp ba cậu, thế nào lại là Thuần Dương Phong đại sư Minh Mục Nhân Kiệt đâu? Trưởng giáo chân nhân coi ta mắt mù phải không? Hay là nói trưởng giáo chân nhân quyền thế đã lớn đến có thể chỉ hiệu bảo ngựa? Tùy ý mượn cớ liền muốn xử trí ta. Ngươi như bởi vậy trị ta tội, ta lại là không phục. Thôi Ngư ngạnh lấy cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói trưởng giáo chân nhân muốn dùng một cái cấp ba cậu đến trị ta tội, ta lại là không phục, trừ phi ngươi đem cái này cấp ba cậu biến thành mục nhân kiệt, nếu không chính là cố ý oan uổng ta. Ngươi, ngươi thôi lão hổ nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà cắn chết không thừa nhận, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tức hồn hẹn chỉ vào Thôi Ngư, khí nói không ra lời. Trưởng giáo, lão phu có nhân chứng. Một bên Thuần Dương Phong đại trưởng lão nhìn thấy trưởng giáo chân nhân bị tức đến mở không nổi miệng, trong lúc nhất thời từ nghèo không cách nào phản bác, thế là mở miệng nói câu. Chuyên ngươi làm chứng. Thôi lão hổ đạo. Sau đó Thôi lão hổ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lánh quang sóng gợn, tiểu tử, nếu có bằng chứng như núi, liền xem như ta cũng vô pháp làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta. Thôi Ngư nghe vậy cười híp mắt nói, trưởng giáo một mực gọi đến người làm chứng. Không bao lâu liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận lão đạo tiếng bước chân vang, chỉ thấy Thôi Sán Sán lão đạo nghiêng ngã từ ngoài cửa đi tới, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, cha, cha, đã xảy ra chuyện lớn, đã xảy ra chuyện lớn. Thôi lão hổ theo tiếng kêu nhìn lại, đợi nhìn thấy Thôi Sán Sán trên hai gò má chân long chi giỏi, cả người như bị sét đánh thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ tại chỗ không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn tự mình dính qua chân long chi giỏi, đương nhiên biết được chân long chi giỏi lợi hại. Một khắc này Thôi lão hổ chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh như rơi vào hầm băng, một cỗ tuyệt vọng giống như trời long đất lở sông lên đầu. Tuyệt vọng tới cực điểm. Thôi lão hổ vô ý thức nhìn về phía Thôi Ngư, đã thấy Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, mà không thay đổi đứng ở trong đại điện, tựa hồ đang xem kịch một dạng. Chớ có bối rối, trời sập không xuống. Nhìn xem thất kinh Thôi Sán Sán, Thôi lão hổ thanh âm ngưng trọng nói câu. Thanh âm trầm ổn như cũ, làm cho lòng người bên trong không khỏi an tĩnh lại. Thôi lão hổ đem ánh mắt rơi vào Thôi Sán Sán trên mặt chân long chi giỏi bên trên, nhìn nhìn lại một bên Thôi Ngư, trong lòng trong chốc lát vô số suy nghĩ chuyển động, đã biết được chính mình không nên như trước đó như vậy đối đãi Thôi Ngư. Cho nên Thôi lão hổ gạt ra một cái dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, "Còn ta a còn xin trưởng giáo mời ra người làm chứng, nếu là không có người làm chứng, tại hạ coi như trở về." Thôi Ngư đánh gậy Thôi lão hổ sáo gần như lời nói. Thôi lão hổ sắc mặt cứng ngắc đứng ở nơi đó. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, cần biết Thôi Sán Sán thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, chính là chân võ sơn đích truyền, quyết không thể có nửa điểm sai lầm, nếu là Thôi Sán Sán thân tử đạo tiêu, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn, chân võ sơn đạo thống liền gây mất. Có phải hay không là ngươi làm sự tình, tạm thời không cần truy đến cùng, việc này cho sau lại nghĩ cũng không muộn. Thôi lão hổ gạt ra một cái dáng tươi cười. Một bên Thuần Dương Phong đại trưởng lão nghe vậy lập tức tức giận, chính mình thật vất vả bẩm báo chủ phong, thu được Thôi lão hổ duy trì, làm sao trong nháy mắt Thôi lão hổ liền muốn ba phải đâu. Trưởng giáo chân nhân, người làm chứng đã đến, chứng cứ rõ ràng vô cùng xác thực, còn xin trưởng giáo chân nhân đưa ta công đạo. Thuần Dương Phong đại trưởng lão không làm nữa, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tựa hồ đang nhìn giống như cựu nhân. "Trưởng giáo, ta nguyện ý làm chứng, chính là Thôi Ngư kiền là ta tận mắt nhìn thấy Thôi Ngư đem đại công tử biến thành các ba cậu, tuyệt sẽ không có nửa phần sai lầm." Thôi Sán Sán mặc dù bối rối, nhưng lúc này đến phiên chính mình làm chứng, mắt thấy liền có thể đem Thôi Ngư cho đuổi xuống chân võ sân đi, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây chính là tốt nhất cơ hội. Thôi lão hổ nhìn xem tràn đầy phấn khởi làm chứng Thôi Sán Sán, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói: "Ta nhi tử ngốc à, ngươi bây giờ mạng nhỏ ngay tại trong tay người ta nắm bắt đầu, ngươi làm sao còn nhảy ra gây sự?" Thôi lão hổ trong lòng tiêu khổ, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư: "Ngươi thấy thế nào?" Hắn tại cho Thôi Ngư cơ hội, cho Thôi Ngư rảo biện cơ hội, chỉ cần Thôi Ngư rảo biện, hắn liền lập tức đem thuận núi xuống lửa đem sự tình lắng lại rơi. "Bằng không chính ta chủ động khai trừ chân võ sơn, bằng không ta đi. Dù sao các ngươi đều chuẩn bị oan uổng ta, ta liền xem như rảo biện hay không lại có ý nghĩa gì. Bằng không ta trực tiếp xuống núi đi." Thôi Ngư chậm rãi từ từ nhìn xem Thôi lão hổ: "Bằng không ta đi." Nghe Thôi Ngư trả lời, Thuần Dương Phong đại trưởng lão lập tức hưng phấn: "Trưởng giáo, hắn đã thừa nhận, còn xin trưởng giáo giáng tội." "Đoét, lại bị cảm, dậy không nổi giường. Câu một đợt đặt mua hòa các đại lão." Chương 1039, không chiến mà khuất nhân chi binh. Chương 1039, không chiến mà khuất nhân chi binh. Nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà bản thân thừa nhận qua sai, hơn nữa còn bản thân trục xuất xuống núi, Thuần Dương Phong đại trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi: "Ổn, vấn đề này ổn. Thôi Ngư bản thân thừa nhận sai lầm, coi như lúc này chân võ sơn sơn thần giáng lâm, cũng vô pháp bao che hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là không có Thôi Ngư quấy rối, lại có trưởng giáo duy trì, Thuần Dương Phong phong chủ vị trí lại không người có thể cùng hắn cạnh tranh. Trưởng giáo đại nhân, người này đã thừa nhận tội lỗi của chính mình, còn xin trưởng giáo đại nhân giáng tội, không thể gọi tội nhân này nguyên lành lấy đi ra chân võ sơn." Thuần Dương Phong đại trưởng lão mở miệng nói câu, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn: "Lão gia hỏa, ta chỉ nói là chính mình rời đi chân võ sơn, ta lúc nào nhận tội?" Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Thuần Dương Phong đại trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái: "Ai biết ngươi có phải hay không từ nơi nào ôm tới một cái chó sù đến cố ý hãm hại ta? Ngươi nói hắn là con của ngươi, có thể ngươi gọi chúng ta trong tông môn chư vị lao tổ nhìn xem, đây rõ ràng là một cái chó sủ, ở đâu là con của ngươi? Ngươi nếu là muốn cùng trưởng giáo chân nhân liên thủ lại đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa, ta liền xem như giải thích 1000 câu, 10. Không 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 câu thì có ích lợi gì đâu. Ngươi, rõ ràng chính là ngươi làm việc này có thiếu trưởng giáo tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ thiếu trưởng giáo sẽ còn dở trò dối trá phải không? Thiếu trưởng giáo sẽ còn đoan của ngươi?" Thuần Dương Phong đại trưởng lão nghe vậy lập tức tức giận: "Nếu như Thôi Ngư không thừa nhận sai lầm, ai đưa cho hắn cháu trai giải khai trên người thần thông? Đến lúc đó liền xem như trách phạt Thôi Ngư, nhưng là hắn cháu trai không có khả năng khôi phục chân thân, không phải là một đầu chó sủ." Thôi Ngư nghe vậy không thèm để ý Thuần Dương Phong đại trưởng lão, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Thôi Trầm, trong thanh âm tràn đầy trêu chọc nói: "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi nếu là không gán tội, ta liền chính mình rời đi chân võ sơn, dù sao ngươi cũng một mực bức ta rời đi nơi đây, hiện tại cố ý thiết lập ván cục đem ta bức bách rời đi, cũng coi là toàn tâm ý của ngươi." Dừng lại, mắt thấy Thôi Ngư liền muốn quay người rời đi, Thôi Trầm lập tức tức giận, vội vàng mở miệng quát lớn: "Ngươi đi cái gì đi? Không có ta mệnh lệnh, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Thôi Ngư nếu là đi Thôi Sán Sán chẳng phải là xong con bê? Khắp thiên hạ duy nhất có bản sự khu trừ tam thi trùng chỉ có Thôi Ngư, hắn không muốn Thôi Sán Sán tử vong, cũng chỉ có thể đem Thôi Ngư lưu lại. A, ngươi hôm nay thiết lập ván cục không phải liền là muốn đem ta xua đuổi rời đi chân võ sân sao? Hiện tại đại cục đã bố trí xuống, mắt thấy sắp đại công cáo thành, làm sao còn bỗng nhiên thu tay lại nữa nha?" Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Thôi lão hổ, trong lòng âm thầm nói câu nắm. Lúc này hắn không đơn giản muốn Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, thậm chí Thôi lão hổ trưởng giáo vị trí hắn cũng muốn. "Cha, người này không biết lễ phép càng là giết hại đồng môn đơn giản tội ác cùng cực, quyết không thể gọi nó hoàn chỉnh đi xuống chân võ sơn." Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc: "Không bằng hủy bỏ tu vi của nó, sau đó nhốt tại chân võ sơn nội, cho hắn cưới 10 cái 8 cái lão bà, gọi hắn là ta Thôi gia sinh ra huyết mạch, an ổn qua hết trăm năm, cũng coi là xứng đáng hắn." Thôi Ngư nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thôi Sán Sán, đón đối phương trong ánh mắt cừu hận, trong lòng âm thầm nói cũng là không phải là không có cứu. Thôi Sán Sán tại như thế nào tức giận, thậm chí nghĩ đến phế bỏ Thôi Ngư tu vi, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ giết chết Thôi Ngư. Hơn nữa còn cho hắn cưới 10 cái 8 cái lão bà, đây cũng là ngày tốt lành, đương nhiên nếu như cùng luyện khí trường sinh so ra, nhưng cũng có chút quá phận. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là quá phận thôi, coi như cũng không tính là cực đoan. "Người tên nghiệp chứng này, còn không mau mau im miệng cho ta. Cả ngày tận cho ta gây chuyện, trên tu hành không đi, nhưng là sự tình lại chọc một đồng lớn. Ta nếu là ngươi, có đại lượng chân võ sơn tài nguyên cung ứng, mới khó khăn lắm bước vào thần thông cảnh giới đỉnh cao, liền ngay cả nguyên thần đều không có ngưng tụ, đã sớm xấu hổ đã chết đi." Thô lão hổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Nói thật Thôi Sán Sán tu vi tại trong cùng thế hệ so ra đã là đỉnh tiêm, cần biết luyện khí sĩ chi đạo tràn đầy vô số hung hiểm, như giống trên băng mỏng cẩn trọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thôi Sán Sán hiện tại cũng bất quá là chưa đầy 20 thanh niên thôi, có thể tu luyện tới thần thông cảnh giới đỉnh phong, tuyệt đối có thể xưng là rồng phượng trong loài người. Cần biết Thôi Ngư cũng bất quá trước mấy thời gian bước qua nguyên thần, tiêu trừ trường sinh tịch sách đi vào thai cảnh giới thôi. "Cha, việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, chính là Thôi Ngư đem mục nhân kiện hóa thành chó sủ, cái kia chó sủ chính là mục nhân kiện chân thân, hài nhi tuyệt không có nói nửa câu lời nói dối." Thôi Sán Sán thấy vậy lập tức gấp, mặc dù không biết Thôi lão hổ lúc này vì sao là như vậy thái độ, đội vàng tiến lên tranh luận. Nghe nói Thôi Sán Sán lời nói, Thôi lão hổ lập tức thanh âm băng lãnh đứng lên, gầm thét một tiếng, nghiệt chướng im ngay, đúng sai ta tự có phân biệt, còn không cho ta lăn xuống đi diện bích hối lỗi. Đối mặt với giận dữ mắng mỏ Thôi lão hổ, Thôi Sán Sán lập tức ngậm, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta liền biết, trong lòng ngươi không thể quên được con hoang này. Mẹ trước khi chết nói rất đúng, ngươi chính là một trái tim đều bị bên ngoài hồ ly tinh câu đi sớm đã đem mẹ ta hai quên tại chân võ sơn bên trên, hiện tại càng là muốn đến đỡ con hoang này thượng vị. Ta không phục. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Thôi Sán Sán hốc mắt rưng rưng căm tức nhìn Thôi lão hổ, mở miệng hỏi tham gia bản thân trong nội tâm bị quất, dựa vào cái gì? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Thôi lão hổ nghe vậy nhìn xem mặt mũi tràn đầy bị quất Thôi Sán Sán, cả người cũng không khỏi trong lòng giống như đau quét một chút, ánh mắt không khỏi khẽ run lên, nhưng là thanh âm vẫn như cũ kiên định, ta là lao tử ngươi, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Hiện tại Thôi Sán Sán mệnh liền nắm giữ tại Thôi lão hổ trong tay, ngươi nói dựa vào cái gì? Thôi lão hổ lúc này trong lòng cũng khổ a, nhưng là hắn không có cách nào nói. Ngươi tới, còn không mau mau đem nghiệt chướng này dẫn đi. Thôi lão hổ một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau một khắc ngoài cửa có đệ tử đi lên trước, phong ấn lại Thôi Sán Sán một thân đạo pháp thần thông, ở tại không cam lòng trong ánh mắt mang theo ra ngoài. Thôi Sán Sán đi trong đại điện trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch, Thuần Dương Phong đại trưởng lao lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, một đôi mắt nhìn xem Thôi lão hổ, nhìn nhìn lại Thôi Ngư, tựa hồ trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được trong sân tình huống, không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng mình đã đầu nhập vào Thôi lão hổ, đây hết thảy đều là tại Thôi lão hổ ngầm đồng ý bên dưới tiến hành, nhưng lúc này tại sao lại biến thành bộ dáng này? Thậm chí tại Thôi Sán Sán vào cửa trước đó, Thôi lão hổ vẫn như cũ thái độ kiên quyết chèn ép Thôi Ngư. Thuần Dương Phong đại trưởng lão lúc này đều muốn mộng bức trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được trước đó cái kia hết thảy đến tuột cùng là thật hay giả. Hắn không làm rõ ràng được Thôi lão hổ đến tuột cùng là có ý gì. Đại trưởng lão mời trở về đi. Thôi lão hổ một đôi mắt vừa nhìn về phía Thuần Dương Phong đại trưởng lão. Thuần Dương Phong đại trưởng lão lúc này sắc mặt khó coi xuống tới, trong ngực ôm chó sủ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi lão hổ. Nhìn thấy Thuần Dương Phong đại trưởng lão thờ ơ, Thôi lão hổ lại lặp lại một tiếng, chỉ là lần này lời nói hơi có vẻ khắc nghiệt, đây là giả dối không có thật sự tình, đại trưởng lão không trả lại được, chẳng lẽ muốn tại ta chỗ này trở lấy dùng trả sao? Đại trưởng lão chính là tranh quyền đoạt lợi hảo thủ, nếu không cũng sẽ không trên đường đi đăng lâm đại trưởng lão vị trí. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói sau không nói thêm gì, lập tức đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn rõ ràng nhìn ra Thôi lão hổ không giống bình thường, lúc này cũng không phải cùng Thôi lão hổ chính diện nổi xung đột tốt nhất nguyên do, mà hết thảy này cải biến vô cùng có khả năng xuất hiện ở Thôi Ngư trên thân. Lúc này trong toàn bộ đại điện lại không ngoại nhân, giữa sân bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Thôi Ngư trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, sự tình như là đã giải quyết, đệ tử kia cáo tử. Chấm đã. Thôi lão hổ gọi lại Thôi Ngư. Trưởng giáo đại nhân còn có chuyện gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu, trong lời nói tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc, đường đường trưởng giáo đại nhân không gì làm cũng được, tóm lại không có chuyện gì còn muốn cầu đến trên người của ta đi. Người ta đều là người thông minh, nói một chút điều kiện của ngươi. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thứ nhất, ta muốn ngươi lui ra vị trí trưởng giáo, đem vị trí trưởng giáo truyền cho ta. Thôi Ngư mở miệng nói câu. Ngươi nằm mơ. Thôi lão hổ nghe vậy lập tức tức hồn hển giống lên một cú họng. Đó chính là không có nói chuyện. Chân Long Chi giỏi bá đạo ngươi hẳn phải biết, Thuần Nhi phu nhân chính là vết xe đổ, chính là một ví dụ. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đợi đến Thôi Sán Sán chết, đến lúc đó ngươi vị trí trưởng giáo tựa hồ vẫn như cũng là của ta. Thôi lão hổ nghe vậy khí thân thể run rẩy, trong tay áo song quyền cầm thật chặt, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau một hồi mới nói lập loè, thế nhưng là ngươi thân ca ca. Không tính là thân ca ca, chỉ có thể coi là có chút quan hệ thôi. Thôi Ngư phủ nhận Thôi lão hổ lời nói. Thôi lão hổ khí thân thể run rẩy, nhưng lại không nói thêm gì, mà là chậm chậm nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu trợ lập loè, ta liền đem chân võ sơn trưởng giáo vị trí truyền cho ngươi. Đây chính là, vật là người phải chết là sống, chỉ là một cái vị trí trưởng giáo nơi nào có chính mình con ruột mệnh trọng yếu, huống chi ta cũng là con của ngươi, chân võ sơn truyền đến trong tay của ta cũng coi như không tính là truyền đến ngoại nhân trong tay. Thôi Ngư cười híp mắt nói, lại nói, ngươi bây giờ đã chứng đạo, lẽ ra lui ra vị trí trưởng giáo tiến về pháp giới ở tu, ta dạy cho ngươi hiện tại lui ra vị trí trưởng giáo, cũng không tính làm khó dễ ngươi. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ khí thân thể run rẩy, nhưng lại cũng không có phủ nhận Thôi Ngư lời nói. Điều kiện thứ hai, ngươi lui ra vị trí trưởng giáo sau, cần đến mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu ba lần, cho ta mẫu thân nói lời xin lỗi. Thôi Ngư nhìn chằm chằm Thôi lão hổ, trong thanh âm tràn đầy trêu chọc cùng trêu đùa hương vị, không có vấn đề đi. Ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy oán giận. Vì Thôi Sán Sán hắn lựa chọn chịu đựng, hắn là thái thượng vong tình mà không phải thái thượng vô tình. Chỉ là ta như trực tiếp đưa ngươi để bạt đến trưởng giáo vị trí, chỉ sợ là trong môn chư vị trưởng lão sẽ không chịu phục, ngươi muốn trưởng giáo vị trí còn cần ngồi trước ổn Thuần Dương Phong phong chủ vị trí. Thôi lão hổ nhìn về phía Thôi Ngư. Thuần Dương Phong phong chủ vị trí sao? Thôi Ngư nghe vậy cười, hắn biết Thôi lão hổ là có ý gì, Thôi lão hổ chính là cố ý muốn lợi dụng Thuần Dương Phong ngăn trở chính mình, chỉ cần mình không chiếm được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, đến lúc đó hết thảy tự nhiên đừng nói. Cũng tốt, cũng tốt. Chúng ta liền dựa mắt mà đợi. Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, tay áo hất lên tiêu sái đi ra cung điện. Đợi cho Thôi Ngư đi xa, lão thiên sư từ trong hư không đi tới, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, hắn so Thôi Sán Sán còn muốn nhỏ, vẫn luôn là một người ở bên ngoài phiêu bạc, không có học qua chính thống luyện khí sĩ pháp môn, nhưng là thần thông bản sự thắng qua Thôi Sán Sán gấp trăm ngàn lần không chỉ. nếu là luận tâm kế, nhu đồ ẩn nhẫn, càng là Thôi Sán Sán thúc ngựa cũng không đổi kịp, có lẽ đem Trần Võ Sơn chuyển đến trong tay hắn không phải chuyện xấu. Trần Võ Sơn bên trên sự tình đương nhiên không thể gạt được Lao Thiên Sư, trên đời này liền không có người lại so với Lao Thiên Sư càng hiểu hơn Thôi Ngư thủ đoạn cùng bản sự. Tại Lao Thiên Sư trong mắt Thôi Ngư mới là tương lai Trần Võ Sơn tại trong loạn thế bảo trì trung lập định hải thần trầm, liền ngay cả Lao Thiên Sư trong lòng mình cũng là biết được chính mình là so ra kém Thôi Ngư. Thôi ra có thể có người kế tục chính là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, Thôi Ngư không phải uy hiếp của hắn, chính là Lao Thiên giao phó Thôi ra quật khởi hy vọng, tại cái này ngàn năm một thở đại tranh chi thế bên trong, quật khởi lớn nhất cơ duyên. Nhưng hắn như đến bị danh bất chính, luôn bất thuận Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy quật cường, lập loè mới là dòng chính. Có ta cùng Trần Võ Sơn Sơn Thần cộng đồng duy trì, chẳng lẽ còn sợ hắn ngồi không vững vị trí này sao? Lao Thiên Sư phản bác câu. Kỳ thật trong lòng hắn liền xem như không có chính mình cùng Trần Võ Sơn Sơn Thần duy trì, Thôi Ngư cũng có thể dễ như trở bàn tay ngồi vững vàng vị trí kia. Lao tổ tông, lập loè mới là đi chuyển, ngài làm sao khuynh hướng Thôi Ngư? Thôi lão hổ nghe vậy không cam lòng hỏi một câu. Lao Thiên Sư nghe vậy lắc đầu, trong mắt ta, bất luận là ngươi cũng tốt, hay là Thôi Sán Sán Thôi Ngư cũng được, đều không có khác nhau chút nào, các ngươi đều là huyết mạch hậu duệ của ta. Về phần nói cái gọi là dòng chính, chi thứ, bất quá là năm đó Lễ Thánh Nhân lão gia hỏa kia làm ra đến, vì ước thúc người trong thiên hạ giáo điều thôi. Lao Thiên Sư trong lời nói tràn ngập một sợi khịt mũi coi thường, nghe được Thôi lão hổ sửng sốt một chút. Ngay tại Thôi lão hổ trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, Lão Thiên Sư thân hình biến mất tại trong cung điện, chỉ có thanh âm ở trong không khí truyền đến, ta rất xem trọng Thôi Ngư. Lão Thiên Sư đi còn thừa lại Thôi lão hổ đứng tại chỗ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lão Thiên Sư biến mất địa phương, trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam tâm, song quyền gắt gao nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa giận, ta không cam tâm a. Nào có Lao tử bị nhi tử bức bách đến loại tình trạng này, liền xem như có Lão Thiên Sư cùng chân võ sơn sơn thần duy trì lại có thể thế nào? Ta bây giờ còn có Trung ương Thiên Đế duy trì, coi như cũng bất quá là chia 5 năm thôi, muốn uy hiếp ta căn bản cũng không khả năng. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy lãnh lệ, thật sự cho rằng ta thúc thủ chịu trói sao? Không thể nào. Thôi Ngư còn có sơ hở. Nói dứt lời Thôi lão hổ thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Lễ Chi Nhất Mạch đạo tràng. Ta chính là Thôi Lý cùng Thôi Lư lão tử muốn gặp nhi tử, thấy mình nhà nha đầu, không có tâm bệnh đi. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy cười nhạo, sau một khắc trực tiếp hướng về Lễ Chi Nhất Mạch cửa lớn đi đến. Thôi lão hổ không có ẩn tàng khí tức, mà là quang minh chính đại đem nhà mình khí tức phóng xuất ra, trong chốc lát liền kinh động đến Lễ Chi Nhất Mạch cao thủ. Chương 1040, lại vào thần mộ chương 1040, lại vào thần mộ Lễ Chi Nhất Mạch coi trọng nhất chính là cấp bậc lễ nghĩa, Thôi lão hổ thân là Thôi Lý cùng Thôi Lư lão tử, muốn đến Lễ Chi Nhất Mạch nhìn một chút con của mình rất phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên Thôi lão hổ tiến vào học cung sau không có người ngăn cản, một đường trực tiếp đi tới Lễ Thánh Nhân Tiềm Tu Hậu Sơn. Hắn biết Lễ Thánh Nhân bây giờ đã tấn cấp làm Văn Thánh Nhân, nắm giữ thiên hạ văn đạo đại vận, tu vi sâu không lường được, chính mình mặc dù thái thượng vòng tỉnh chứng đạo kim sắc, nhưng cũng mơ tưởng có cơ hội chiến thắng Lễ Thánh Nhân. Cho nên hắn dự định quang minh chính đại đi vào Lễ Chi Nhất Mạch, lợi dụng Lễ Chi Nhất Mạch giáo điều giáo nghĩa, quang minh chính đại đem hai con nhỏ mang đi. Gặp qua chân nhân, Nhan Cử đã sớm tại chỗ cửa lớn chờ đợi, nhìn thấy Thôi lão hổ sau cùng kính thi lễ, chào tiền sinh liền đang chờ ngươi. Nhan Cử cùng Thôi lão hổ mặc dù là cùng thế hệ, nhưng Thôi lão hổ đã tấn cấp làm kim sắc, đã siêu phàm thoát tục, cùng sư phụ hắn địa vị giống nhau. Làm phiền Nhan Cử đạo huynh dẫn đường. Thôi lão hổ rất khách khí, cũng không có bởi vì tấn cấp làm kim sắc liền đối với Nhan Cử xem thường. Hai người một đường đi vào hậu sơn, chỉ thấy Lễ Thánh Nhân ngay tại viết lấy cái gì, lúc này Thôi lão hổ đi tới Lễ Thánh Nhân trước người, rất cung kính thi lễ một cái, bái kiến Văn Thánh Nhân. Lễ Thánh Nhân dừng lại bút, một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, ngươi tiểu lão hổ này nghĩ không ra vậy mà coi là thật đem chân võ sơn cái kia tà môn công pháp cho đã luyện thành. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, ta tình nguyện không có luyện thành công pháp này, không có chứng đạo kim sắc, cũng không muốn mất đi ta yêu nhất người. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy thổn thức. Không nghĩ tới Thôi ra ngươi như thế một cái tình chủng, chỉ là không khỏi quá mức thâm tình cũng quá mức tại tuyệt tình. Văn Thánh Nhân nói câu. Thôi lão hổ không để ý đến Lễ Thánh Nhân đánh giá, mà là cười híp mắt nói, tại hạ hôm nay tới đây là muốn cảm kích Lễ Thánh những năm gần đây thay ta dạy bảo nhi tử, nếu không có Lễ Thánh ta một đôi nhi nữ kia cũng sẽ không thành tài, chỉ là tại hạ cảm thấy hai người bọn họ đã lớn lên trưởng thành, ta cũng già, muốn tiếp về chân võ sơn đi tự mình dạy bảo, còn xin Lễ Thánh Nhân cho phép. Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng. Một bên Nhan Cử nghe vậy con ngươi co rụt lại, trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, ngươi vứt bỏ thê tử, Thôi Lý cùng Thôi Lư tính mệnh ngươi đã sớm không cần thiết, ngươi bây giờ muốn lợi dụng bọn hắn áp chế Thôi Ngư, ta tuyệt không đáp ứng. Nghe nói Nhan Cử quát lớn, Thôi lão hổ diện không đổi màu, Lễ Chi Nhất Mạch nặng nhất quý củ, ta thân là phụ thân chẳng lẽ liên thân mắt thấy nhi nữ của mình quyền lợi đều không có sao? Như vậy có thể hợp quy củ không? Lễ Thánh Nhân mặt không đổi sắc, một bên Nhan Cử cũng là sắc mặt tái nhợt, Lễ Chi Nhất Mạch chú trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, quy củ, nếu như làm xuống không phù hợp quy củ cấp bậc lễ nghĩa sự tình, chỉ sợ trước hết nhất sụp đổ chính là bọn hắn đạo tâm. Một cái phụ thân muốn nhìn một chút con của mình lại có cái gì sai đâu? Chú trọng nhất quy củ Lễ Thánh Nhân không cách nào cự tuyệt, Nhan Cử muốn cự tuyệt nói cũng nói không ra miệng. Ngươi liền xem như thấy bọn họ, cũng chưa chắc có thể dẫn bọn hắn đi. Ta không có khả năng ngăn cản ngươi gặp bọn họ, nhưng nếu như bọn hắn không muốn cùng ngươi đi, ngươi cũng đồng dạng mang không đi bọn hắn. Lễ Thánh Nhân ở một bên nói câu, sau đó nhìn về phía Nhan Cử, đem Thôi Lư cùng Thôi Lý mang vào. Nhan Cử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm, chỉ có thể chịu đựng nộ khí dẫn người vào đến. Cha, Thôi Lư cùng Thôi Lý nhìn thấy Thôi lão hổ đằng sau, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhào tới. Thấy vậy một màn, Nhan Cử trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm nói câu, xong con bê. Quả nhiên không ra Nhan Cử sở liệu, Thôi lão hổ đánh ra tình cảm bài, thuyết phục Thôi Lý cùng Thôi Lư, sau đó phụ tử ba người rời đi lễ chi nhất mạch. Sư phụ. Nhan Cử nhìn xem Thôi lão hổ ba người bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Thôi lão hổ là cha của bọn hắn a. Cha muốn mang nhi nữ đi, chúng ta có thể ngăn cản sao? Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ vì thiên hạ trò cười. Ta Lễ chi nhất mạch giáo nghĩa cũng liền sụp đổ, tất nhiên sẽ bị thiên hạ nho ra các đại chi mạch bắt lấy sơ hở. Lễ Thánh Nhân thâm thẳm thở dài, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Nghe nói Lễ Thánh Nhân lời nói, Nhan Cử cũng chỉ có thể ý miệng, nhưng là trong tay lại nhanh chóng viết thư tín, sau đó dùng chim ưng hệ thống tin nhắn ra ngoài. Trần Võ Sơn bên trên Thôi Ngư rời đi chủ phong đại điện, mới trở lại nhà mình nhà tranh trước, chỉ thấy Thuần Dương phong đại trưởng lao ôm chó sủ, sắc mặt âm trầm đứng tại nhà tranh trước chờ đợi. Nha, cơn gió nào vậy mà đem đại trưởng lao thổi tới? Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm câu. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới có thể đem tôn nhi ta biến trở về đi? Đại trưởng lao một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trên dưới vây quanh đại trưởng lao dò xét vài vòng, trong ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức. Tại sao không đi trưởng giáo nơi đó cáo trạng? Đại trưởng lao nghe vậy buồn bực thanh âm không nói lời nào, lồng ngực cấp tốc thở dốc. Khí tay chân run lên, nhưng lại vẫn như cũng là không nói một lời. Thôi Ngư thấy vậy cũng là cảm thấy không thú vị, ta muốn ngươi rời khỏi phong chủ vị trí tranh đoạt tư cách. Cái gì? Ngươi mơ tưởng? Thuần Dương phong đại trưởng lão nghe vậy lập tức giống như sủ lông lên con thỏ, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ngươi nguyên lai đánh cái chủ ý này, ngươi muốn dùng chuyện này đến áp chế ta, không thể nhận mang ngươi sao? Đây chính là ngươi lưu tại trên đời huyết mạch duy nhất. Thôi Ngư nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ngươi đã vượt qua thai cảnh đi, nếu là hắn chết, ngươi coi như tuyệt hậu chẳng lẽ dùng ngươi huyết mạch duy nhất còn không thể uy hiếp ngươi sao? Đại trưởng lão nghe vậy khí thân thể run rẩy, trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại nói không ra lời. Đương nhiên ngươi cũng không cần khó xử, Thuần Dương phong phong chủ ta căn bản là không có để ở trong mắt, ta muốn chính là Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí, ta muốn là thay thế Thôi Sản Sán, thậm chí cả bước lui Thôi lão hổ. Ta nếu là đăng lâm Thuần Dương phong phong chủ, không cần một năm nửa năm liền muốn lui xuống đi, đến lúc đó ta trực tiếp đem Thuần Dương phong phong chủ chuyển thụ cho ngươi như thế nào? Thôi Ngư cười tủm tỉm nói, đánh một gậy đến cho cái táo ngọn, coi là thật. Đại trưởng lão nghe vậy quả nhiên tâm động. Đương nhiên coi là thật, bất quá trước đó, ngươi còn muốn vì ta giải quyết một người, đó chính là Đại Hán Vương Triều Phạm Tăng. Thôi Ngư đạo câu, giết Phạm Tăng lại có thể thế nào? Trưởng giáo chân nhân dưới trướng còn có cái Lưu Bang thực lực xa không phải Phạm Tăng, nhưng so sánh, Phạm Tăng không đáng để lo. Thuần Dương Phong đại trưởng lão nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta tự nhiên có đối phó Lưu Bang thủ đoạn, chỉ là ngươi sớm đem ta đem Phạm Tăng diệt trừ, ta đến lúc đó liền có thể thuận lợi đoạt được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí. Phạm Tăng thế nhưng là chủ phong người, muốn đối phó thật sự là khó khăn. Thuần Dương Phong đại trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng lo lắng. Nếu là hắn không chết, tôn tử của ngươi làm sao giải cứu ra? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nghe nói lời này, Thuần Dương Phong đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó đối với Thôi Ngư đạo, ngươi khi nào đem cháu của ta phong thích? Chờ ta leo lên Thuần Dương Phong phong chủ vị trí tự nhiên thả ra tôn tử của ngươi. Dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé, vẫn chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối thôi. Thôi Ngư nghe vậy cười híp mắt nói. Nói thật hắn muốn chém giết Phạm Tăng lời nói kỳ thật cũng không khó, nhưng là hắn không muốn tự mình động thủ. Có thể không tự mình động thủ cũng đừng có tự mình động thủ, dạng này mới có thể tăng lên Thuần Dương Phong đại trưởng lão cùng chủ phong nhất mạch mâu thuẫn. Về phần nói Lưu Bang vấn đề, mặc kệ thôi lão hổ cho Lưu Bang thủ đoạn gì, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt gọi người thủ mộ an toán, trấn áp lại Lưu Bang, đến lúc đó tất cả vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Trừ bỏ đại trưởng lão, lại giảm đi một cái Phạm Tăng, thiếu một cái Lưu Bang, cái này Thuần Dương Phong phong chủ trực tiếp rơi vào trong tay hắn, hắn vừa lại không cần đi tranh đoạt đâu. Thôi Ngư Tài vừa mới xử lý tốt Thuần Dương Phong đại trưởng lão thời điểm, đột nhiên chân trời một vệt kim quang lấp lóe, chim ưng rơi vào trên vai của hắn, sau đó Thôi Ngư cầm qua chim ưng trên người tờ giấy, cả người nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, Thôi lão hổ vậy mà chạy đến Lễ Chi nhất mạch tự mình tiếp người. Đây đúng là ngoài dự liệu của hắn, đánh hắn một trở tay không kịp. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, Thôi lão hổ đây là ý gì? Làm sao đi tự mình tiếp hai con nhỏ? Dựa theo trong ngày thường Thôi lão hổ tác phong, hắn không thể mãi mãi cũng cùng hai con nhỏ không cần dính líu quan hệ, cách hai con nhỏ càng xa càng tốt, làm sao bây giờ lại chủ động chạy tới Lễ Chi nhất mạch tiếp người? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng hai con nhỏ đến uy hiếp ta? Thôi Ngư đem cuộn giấy hóa thành cho tàn, đứng tại nhà tranh trước hồi lâu không nói, sau đó hòa giải tạo hóa thi triển, một bộ mang chữ cuộn giấy một lần nữa viết tốt, bị Thôi Ngư cho cầm trong tay, nhét vào chim ưng cánh ở giữa, chỉ nghe chim ưng một trận vỗ cánh hót vang, sau một khắc xông vào vần tiêu không thấy tung tích. Việc này trách không được Lễ Chi nhất mạch, Thôi lão hổ cách làm phù hợp lễ giáo, liền xem như Lễ Thánh Nhân cũng vô pháp ngăn cản. Mặc dù Lễ Thánh Nhân ngày bình thường tự xưng là quy củ của ta chính là quy củ, nhưng hắn chỉ cần không muốn đạo tâm của mình có sơ hở, liền không thể ngăn cản loại chuyện này. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt ba ngày, một ngày này Thôi Ngư ngay tại trong núi Thanh Tu, lĩnh hội trong ngộng chứng đạo đại pháp chi tiết, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới núi hai đạo quen thuộc sinh mệnh từ trường xuất hiện, là Thôi Lư cùng Thôi Lý đã đến Trần Võ Sơn dưới chân. Ta ngược lại muốn xem Thôi lão hổ đến tuột cùng chơi trò xiết gì. Thôi Ngư lão thần rốt cuộc, đối với hắn mà nói, lấy bất biến ứng vạn biến chính là tốt nhất lựa chọn. Thôi Ngư hiện tại cần phải làm là tiếp chiêu. Thôi lão hổ sẽ không phải dùng hai con nhỏ tính mệnh áp chế ta đi. Thôi Ngư trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cô lo lắng. Mặc dù nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thôi lão hổ ngay cả mình vợ cả đều có thể chém giết, lúc này vì thôi Sán Sán giết chết hai con nhỏ cũng không phải là không thể được. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, hai con nhỏ đến cùng phải hay không thôi lão hổ nhi nữ. Mặc dù thất tình thánh cô lời thề son sắt nói là thôi lão hổ dòng dõi, nhưng liền sợ thôi lão hổ chẳng phải cho là a Thôi Ngư cảm thụ được hai con nhỏ sinh mệnh lực trưởng tiến vào chủ phòng, cả người không khỏi có chút lo lắng, hắn hiện tại có chút không cầm nổi thôi lão hổ tâm thái. Thôi lão hổ thủ đoạn quá mức độc ác. Thôi Ngư không hiểu rõ thôi lão hổ thủ đoạn, nhưng lại cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là suy tư chuyện tương lai. Trong lúc này thiên đế không có khả năng lưu, chỉ có đem trung ương thiên đế chém giết, nghiêm túc vo núi sơn thần thay thế trung ương thiên đế vị trí, ta mới có thể hội tụ lên ức vạn tín ngưỡng. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 7 ngày, toàn bộ chân võ sơn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Một ngày này chân võ sơn sơn thần đi tới Thôi Ngư trước người, nên độc thủ. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Hiện tại hai con nhỏ gia nhập chân võ sơn, gọi Thôi Ngư trong lòng có một chút không quả quyết. Người đang suy nghĩ gì? Hiện tại chính là giết chết trung ương thiên đế thời điểm tốt, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ là sẽ xuất hiện biến cố. Chân võ sơn sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bắt đầu không ngừng cùng Thôi Ngư tố khổ. Ngươi là không biết ta, từ khi trung ương thiên đế đi vào chân võ sơn sau, ta là khắp nơi nhận áp chế, bị trong lúc này thiên đế áp chế một đầu, bó tay bó chân rất nhiều chuyện căn bản cũng không có biện pháp làm. Chân võ sơn sơn thần rất phiền muộn, dù sao trung ương thiên đế trước kia là hắn lao cấp trên danh nghĩa chính là trung ương địa giới hết thảy quỷ thần lãnh tụ, hắn chính là một cái thần tử. Thân là thần tử đối mặt với lão lãnh đạo, tại không có triệt để vạch mặt trước đó, tóm lại là phải bị áp chế. Chân võ sơn sơn thần không phải là không muốn vạch mặt, mà là vạch mặt với hắn mà nói cũng không chỗ tốt. Ngược lại không bằng tiếp tục đứng tại đối phương trận doanh nội hư cùng gì, đợi đến ngày sau trung ương thiên đế vẫn lạc, hắn thân là trung ương thiên đế dưới trướng đệ nhất cao thủ, thuận lý thành trường tiếp nhận trung ương thiên đế sản nghiệp không phải nước chảy thành sông sao? Vạch mặt với hắn mà nói mặc dù có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng lại bất lợi cho tương lai tiếp quản trung ương thiên đế sản nghiệp. Thôi Ngư đương nhiên biết chân võ sơn sơn thần buồn rầu, thế là mở miệng hỏi thăm câu, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, chỉ là ngươi cha rõ ràng trung ương thiên đế lai lịch sao? Ngươi yên tâm, ta đã âm thầm lôi kéo được bộ phận trung ương thiên đế dưới trướng cao thủ. Chân võ sơn sơn thần cười hắc hắc, chỉ cần trung ương thiên đế chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta liền có thể thừa thế mà lên, tiếp thu trung ương thiên đế tất cả thế lực, duy nhất làm cho người lo lắng là sẽ có hay không có còn lại 4 vị thiên đế thừa cơ xuất thủ ngầm chiếm trung ương thiên đế thế lực. Cũng là đơn giản, chỉ cần chúng ta đem trung ương thiên đế tử vong ngăn chặn, ngoại giới không người nào biết trung ương thiên đế tử vong, đến lúc đó ngươi đánh lấy trung ương thiên đế danh hảo đi làm việc, mượn nhờ trung ương thiên đế danh nghĩa đi nắm giữ toàn bộ chân võ sơn, đến lúc đó sự tình liền thành. Sau đó lại mượn nhờ trung ương thiên đế danh nghĩa, âm thầm săn giết còn lại 4 vị thiên đế, thậm chí cả đem toàn bộ quỷ thần giới toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay, trở thành quỷ thần giới duy nhất chúa tể, đến lúc đó tại mở thiên đình bật hướng, chẳng phải là khoe chăng? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, chân võ sơn sơn thần mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nếu thật có thể như vậy, ngày sau toàn bộ quỷ thần giới chẳng phải là toàn bộ đều bị chúng ta nắm giữ, thậm chí cả nắm giữ toàn bộ thế giới cũng bất quá là nước chảy thành sông thôi. Cho nên chuyện này ngươi muốn giúp ta làm tốt, quyết không có thể có nửa phần qua loa. Thôi Ngư sắc mặt thận trọng nói câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trần Võ Sơn Sơn thần nói chúng ta lúc nào độc thủ. Thôi Ngư cười cười, tại ta tranh cử thuần dương phong phong chủ trước đó liền đem sự tình làm thỏa đáng. Tiểu thần cái này xuống dưới chuẩn bị, chỉ là trung ương thiên đế thần thông quảng đại thủ đoạn kinh người, đã bước vào xanh sắc hàng ngũ, nếu là tiến vào dưới mặt đất trong phân mộ, nhận từ nơi sâu xa thiên đạo chi lực gia trì, chỉ sợ là ngài cũng không phải đối thủ của nó a. Trong lúc này thiên đế thủ đoạn thần thông tuyệt không phải tiểu thần bảy người có thể sánh ngang. Trần Võ Sơn Sơn thần thấp giọng lẩm bẩm câu. Chương 1041, trên lệch chương 1041, trên lệch nghe nói Trần Võ Sơn Sơn thần lời nói, Thôi Ngư lông mày nhướng lên, với ta mà nói không có khác nhau, ngươi một mực làm theo là được. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trần Võ Sơn Sơn thần không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, Thôi Ngư trong lời nói để lộ ra tin tức hàm lượng quá lớn, liền xem như hắn cũng không khỏi đến hãi hùng kết vía. Tôn thần yên tâm, tiểu thần nhất định sẽ làm tốt. Bất quá trước khi động thủ hay là xin mời Tôn thần thấy rõ trung ương tiên đế nội tình, miễn cho dẫn xuất ngoại ý muốn gì nhiễu loạn. Trần Võ Sơn Sơn thần nói câu, ngươi nhìn xem an bài là được. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Trần Võ Sơn Sơn thần cung kính thi lễ, sau đó cất bước lui ra, thân hình biến mất tại giữa dãy núi. Buổi chiều thời điểm, Thôi Ngư đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên một đạo khí thế kinh thiên động địa từ Trần Võ Sơn chủ phong phương hướng truyền đến, Trần Võ Sơn chủ phong phương hướng gầm lên giận dữ khuyết tán vang vọng trong cả ngọn núi, trung ương tiên đế, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Trần Võ Sơn hiện tại đã là thần của ta vực, Tôn thần muốn tại Trần Võ Sơn cảm dễ, cũng cần hỏi qua ta mới là. Nghe nói cái kia giận dữ mắng mỏ, Thôi Ngư trong lòng bình tĩnh, Trần Võ Sơn Sơn thần động tác ngược lại là cấp tốc. Hắn biết là Trần Võ Sơn Sơn thần đang làm sự tình, muốn tìm kiếm trung ương thiên đế nội tình, đồng thời cũng trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn. Loan Loan Phong Sơn thần, ngươi chớ có không biết tốt xấu, toàn bộ trung thổ thần châu tất cả đều là lĩnh vực của ta, ngươi chẳng lẽ muốn tự lập làm vương phải không? Trung ương thiên đế thanh âm ở trong hư không truyền đến. Hừ, ta chính là thiên địa chính sắc, Trần Võ Sơn địa giới chính là thiên địa sắc phong cho ta, há lại cho ngươi khoa tay múa chân. Trần Võ Sơn Sơn thần truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy hư không nộn nhạo lên từng đạo ba đạo khủng bố, chỉ gặp cái kia hai tôn quỷ dị đạo thủ. Trung quy là Trần Võ Sơn trưởng giáo ra mặt, mới lắng lại phong ba. Ban đêm Trần Võ Sơn Sơn thần lại một lần lặng lẽ đi vào Thôi Ngư nhà tranh trước, sắc mặt thận trọng nhìn xem Thôi Ngư, đại nhân, ngài hôm nay ban ngày thấy rõ sao?
Không đủ gây sợ.
Thôi Ngư cười híp mắt nói, một mực động thủ chính là. Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe vậy vui mừng quá đỗi, cũng không nói thêm lời, quay người rời đi. Ngày thứ hai Trần Võ Sơn Sơn Thần tới gặp Thôi Ngư, sau đó tại Trần Võ Sơn vô số đệ tử môn nhân nhìn soi mói, cùng nhau tiến nhập Trần Võ Sơn nội thần mộ bên trong. Một đạo tin tức cấp tốc tại Trần Võ Sơn quyết tán, truyền vào Thôi lão hổ cùng Trung ương Thiên Đế trong hai. Trần Võ Sơn phía sau núi Thôi lão hổ nhìn phía xa đánh thành một đoàn Thôi sẵn sán, Thôi Lý, Thôi Lư, không khỏi mày nhăn lại, quái thai, Trần Võ Sơn Sơn Thần tại sao lại lần nữa tiến vào không gian dưới đất đâu? Trưởng giáo, Trung ương Thiên Đế cho mời. Có môn hạ đệ tử thông bẩm. Thôi lão hổ mang tâm sự, một đường đi tới Trung ương Thiên Đế chỗ chỗ, đã thấy Trung ương Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc đứng tại trong lầu cát, một đôi mắt nhìn về phía Trần Võ Sơn phía sau núi phương hướng. Gặp qua đạo hữu. Thôi lão hổ đi vào Trung ương Thiên Đế sau lưng chắp tay ân cần thăm hỏi. Gặp qua đạo hữu. Trung ương Thiên Đế nghe vậy cũng liền bận bịu chắp tay đáp lễ lại. Thôi lão hổ chính là kim sắc cảnh giới cường giả, liền xem như tu vi so ra kém Trung ương Thiên Đế, nhưng cũng có tư cách cùng Trung ương Thiên Đế bình đẳng ở chung. Ngươi nói Trần Võ Sơn hạ trong mộ lớn đến tột cùng có bí mật gì? Vậy mà nghiêm túc Võ Sơn Thần lại một lần chạy đi vào. Trung ương Thiên Đế trong thanh âm tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nhất định là có tạo hóa, Trần Võ Sơn Sơn Thần thần vị chính là từ dưới đất trong phần mộ lấy được, hắn lần này chui vào Trần Võ Sơn hạ thần mộ, đoán chừng là vì lại tìm kiếm tạo hóa mưu cầu phong thần chi lộ. Hay là Tôn Thần đem hắn làm cho quá gấp, hắn tự biết đối kháng không được Tôn Thần, chỉ có thể tránh né mũi nhọn lại tìm kiếm tạo hóa. Thôi lão hổ hơi chút trầm ngâm sau nói câu, Trần Võ Sơn bản đến chính là ta địa bàn, Trần Võ Sơn bên trên bảy đại quỷ dị vốn chính là thuộc hạ của ta, uy củ vẫn là phải sớm một chút đứng lên, miễn cho ngày sau cái kia Loan Loan Phong Sơn Thần bởi vì thu hoạch được thần vị mà có không nên có tâm tư, thật sự cho rằng bèn bèn thu hoạch được một tôn thiên địa nghiệp vị liền có thể cùng bọn ta chống lại phải không? Trung ương Thiên Đế trong lời nói tràn đầy cười nhạo. Trần Võ Sơn Sơn Thần chính là thiên địa chính xác, chen ép phải thừa dịp sớm, miễn cho ngày sau đối phương thật đã có thành tựu đứng vững gốc chân, đến lúc đó chính mình ngược lại có một ít phiền phức. Hắn cùng Trần Võ Sơn Sơn Thần ở giữa ân oán nhân quả đã được quyết định từ lâu, giữa song phương nhất định có một cái muốn túi đầu, hắn chính là đường đường Trung ương Thiên Đế, trong lòng bàn tay đại địa vô tận biên cương, 365 lộ chư hầu quốc đều trên danh nghĩa về hắn quản hạt, mà Trần Võ Sơn Sơn Thần bất quá là chiếm cứ một cái Trần Võ Sơn thôi, mặc dù là thiên địa chính xác, nhưng ở Trung ương Thiên Đế xem ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút uy hiếp thôi. Trung ương Thiên Đế tự khoe là Chu Thiên Tử, mà Trần Võ Sơn Sơn Thần bất quá là một cái chiếm cứ đỉnh núi chư hầu vương thôi, liền xem như thiên địa chính xác ở trước mặt hắn cũng không thể coi là cái gì. Ngươi nói cái kia Trần Võ Sơn hạ trong mộ lớn coi là thật có thần vị có thể sắc phong sao? Trung ương Thiên Đế hỏi thăm câu. Thôi lão hổ nghe vậy hơi chút do dự, nói thật hắn cũng không từng tận mắt thấy qua Trần Võ Sơn Sơn Thần từ dưới đất trong không gian thu được thần vị, bởi vì lúc đó hắn đã ngất đi, nhưng là nhà mình lão tổ tông từng tự mình mở miệng Trần Võ Sơn Sơn Thần ở trong không gian dưới đất thu được kinh thiên động địa đại tạo hóa, cho nên lường trước việc này hắn không có sai lầm. Cho nên rất nhanh liền kiên định nói, đương nhiên, không gian dưới đất ẩn chứa khó mà nói hết hung hiểm nhưng cũng ẩn chứa. Khó mà nói hết tạo hóa, bất quá chỉ có Thôi Ngư mới có thể nắm giữ dưới đất trong phần mộ tìm ra từng tầng cửa vào thủ đoạn. Thôi Ngư sao? Trung ương Thiên Đế nói thầm một tiếng. Thôi lão hổ lúc này mắt sáng rực lên, lóe ra một vòng vị dị chi quang, nếu là có thể gọi Trung ương Thiên Đế đem Thôi Ngư đưa vào trong mộ kéo dài thời gian, ta thừa cơ đem vị trí trưởng giáo truyền xuống, đến lúc đó tất cả mâu thuẫn ha không đều là vẹn toàn đôi bên giải quyết sao? Thôi lão hổ chợt phát hiện chính mình cách cục tựa hồ mở ra. Hắn tựa hồ phát hiện một chút không hiểu thấu đồ vật, muốn khống chế Thôi Ngư, không nhất định phải đem đối phương huấn luyện thành nghe lời tiểu miêu tiểu cầu, chỉ cần lợi dụng kế sách đem đối phương tinh thần lực kiểm chế là được rồi. Các loại chân võ sơn sơn thần sau khi ra ngoài hết thảy đều thấy rõ ràng. Trung ương Thiên Đế trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Nếu quả thật võ núi sơn thần nếu là quả thật có thể lại thu hoạch được thần bị đâu? Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Trung ương Thiên Đế. Dưới mặt đất kia phần mộ chỉ có thể đi một chuyến. Trung ương Thiên Đế nói câu. Nghe nói Trung ương Thiên Đế lời nói, Thôi lão hổ nhược có chút suy nghĩ. Ta nguyện ý đem tất cả biết đến tình huống toàn bộ đều nói cho Tôn Thần. Dưới mặt đất trong phần mộ Thôi Ngư cùng Trần Võ Sơn Sơn Thần đứng ở hư không, đứng tại trước đại môn nhìn trước mắt không gian trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đều là trầm mặt xuống. Người đang suy nghĩ gì? Thôi Ngư nhìn về phía Trần Võ Sơn Sơn Thần. Trong vòng một ngày cảnh ngộ vậy mà khác nhau một trời một vực, thật sự là làm cho lòng người bên trong cảm khái. Trần Võ Sơn Sơn Thần trong lời nói tràn đầy thổ thức. Nghe nói lời này Thôi Ngư khẽ miệng nhếch lên, làm sao? Ngươi bây giờ còn nhớ lại ngươi mấy huynh đệ kia? Muốn đi theo ngươi cái kia mấy cái huynh đệ mà đi sao? Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe vậy một cái giật mình, vội vàng nói, tiểu nhân cũng bất quá là cảm khái cảnh ngộ của mình thôi, ta cùng sáu người kia mặc dù quen biết, nhưng cũng chỉ là bởi vì lợi ích tụ cùng một chỗ thôi, tất cả mọi người là quỷ dị, chúng ta là không có tình cảm độc vật. Thôi Ngư cười cười, cũng không biết là nghe đối phương, vẫn là không có nghe đối phương. Đại nhân, trong lúc này thiên đế thực lực ngươi cũng thấy đấy, một thân thực lực có thể xưng kinh thiên động địa, nếu là tiến vào dưới mặt đất phần mộ, lại trải qua thụ thiên đạo gia trì, sợ là vô cùng có khả năng bước vào đỏ sắc cảnh giới, ngài coi là thật xác định mình có thể trấn áp được đối phương. Bạn nhất bị đối phương phản vệ chân võ sơn sơn thần một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư. Nếu như ta bị phản vệ, chẳng phải là chính theo tâm tư của ngươi. Đã mất đi ta chế ước, ngươi mới có thể tiêu giao tự tại vô cầu vô thúc đâu. Thôi Ngư mở miệng gõ chân võ sơn sơn thần. Tổ tông của ta nha, ngài hiện tại thế nhưng là so tiểu nhân mệnh trọng yếu nhiều, ngài còn sống tiểu nhân mới có tấn thăng cơ hội, ngài nếu là đi, tiểu nhân về sau tìm ai tấn cấp thần bị đi. Trần Võ Sơn Sơn Thần vội vàng biểu trung tâm. Nghe nói Trần Võ Sơn Sơn Thần lời nói, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, chúng ta sau 3 ngày trở về, đến lúc đó ngươi sau khi rời khỏi đây trực tiếp sắc phong làm thần linh, trong lúc này thiên đế tất nhiên chịu đựng không nổi dụ hoặc, chỉ cần đối phương dám vào nhập nơi đây, vậy hắn nhất định phải chết. Nhìn thấy Thôi Ngư như vậy lời thề son sắt, Trần Võ Sơn Sơn Thần cũng liền không nói thêm lời, miễn cho mình nói lời gì kích thích đến Thôi Ngư, thế là an tĩnh ở một bên chờ lấy, thỉnh thoảng đuốt ve trong tay áo pháp chỉ, trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Hỏa Đức Tinh Quân trưởng quản thiên hạ hỏa diễm, chính là trong hỏa diễm thần linh, mặc dù cũng chính là xanh sắc, nhưng quyền hành lại là Trần Võ Sơn Sơn Thần gấp trăm ngàn lần, song phương mặc dù là cùng một cái lượng cấp thần bị, nhưng lại một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hai người lại mưu đồ một phen Trung Ương Thiên Đế sau khi chết, như thế nào thu hoạch được Trung Ương Thiên Đế toàn bộ quyền hành, tài phú sự tình, cùng ngày sau như thế nào thu thập tín ngưỡng. Ngắn ngủi 3 ngày vội vàng tức thì, Thôi Ngư tại một đoạn thời khắc mở to mắt, đối với bên cạnh Trần Võ Sơn Sơn Thần nói câu, đi. Trần Võ Sơn Sơn Thần sắc mặt phân chấn, thi triển thần thông đem Thôi Ngư bắt lấy, lại xuất hiện lúc hai người đã đến thần mộ bên ngoài. Mới xuất hiện Thôi Ngư liền phát giác được trong hư không có từng đạo tối nghĩa khó thở âm thầm thăm dò. Lúc này Trần Võ Sơn Sơn Thần hăng hái, muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha ha, ha ha ha, Lão Thiên không tệ với ta, ta chính là khí vận chi tử, hôm nay gọi ta được khí số, ta nhìn ngày sau người nào còn dám khi nhục ta. Trần Võ Sơn Sơn Thần đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Trung Ương Thiên Đế, sau một khắc Trần Võ Sơn Sơn Thần trong tay áo pháp chỉ mở ra. Sau đó một đạo rộng lớn quần quần dị tượng xông lên tận trời, từ nơi sâu xa một đạo vô hình đại đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ đại hoang trong ngoài, sắc phong Trần Võ Sơn Thần là Hỏa Đức Tinh Quân, trưởng quản thiên hạ lửa đức chi lực, ngươi nó không hay. Lời nói rơi xuống vô tận hỏa diễm đối ứng thiên địa pháp tắc tụ đến, điên cuồng hướng Trần Võ Sơn hội tụ tới, trong giây lát chỉ thấy cái kia pháp tắc sen lẫn thành một đạo phù chiếu, một đạo hoàn toàn do hỏa diễm lực lượng pháp tắc hình thành phù chiếu, vượt qua hư không hàng lâm xuống, rót vào trong Trần Võ Sơn Sơn Thần thể nội, sau đó một cỗ càng thêm quần quần bàng bạc lực lượng xông lên tận trời, vậy mà trực tiếp bước vào xanh sắc cảnh giới đại viên mãn. Cố khí cơ kia đã không thể so với Trung Ương Thiên Đế kém, mấu chốt nhất là Hỏa Đức Tinh Quân không có thần vực hạn chế, không hề bị địa vực cướp thúc, mặc kệ tới nơi nào thần lực cũng sẽ không giảm xuống. Hỏa Đức Tinh Quân khí thế khủng bố kia một phun ra ngoài, lập tức kinh động trong thiên hạ vô số quỷ thần, Trần Võ Sơn pháp giới bên trong vô số lao cổ đồng cũng là ánh mắt lửa nóng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Phía sau núi âm thầm thăm dò Trung Ương Đế Quân càng là đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn làm sao vận tốt như vậy đạo? Chẳng lẽ nói phần mộ dưới thần đạo phù chiếu đã tràn lan phải không? Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày liền có thể tìm tới một viên phù chiếu. Trung Ương Tiên Đế động tâm, tham niệm trong lòng trùng kích náo hải, đem lý trí dần dần thôn vệ, chỉ là một cái Loan Loan Phong Sơn Thần, hắn đều có thể ta vì cái gì không được. Loan Loan Phong Sơn Thần bất quá hơn tháng, liền từ một cái hèn mọn tiểu thần, đi đến hiện tại cùng ta bình khởi bình tọa tình trạng, quả thực là khó có thể tin. Không ai có thể cự tuyệt loại này một bước lên trời dụ hoặc, nếu là có người có thể cự tuyệt lời nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi mua vé số. Căn bản cũng không khả năng. Loan Loan Phong Quỷ Thần Phòng chỉ là một cái chỉ có thể nhìn lên chính mình hơi thở tồn tại sâu kiến, bỗng nhiên biến thành sẽ có một ngày có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa tồn tại, loại kia to lớn tâm lý chênh lệch, không phải bất cứ người nào đều có thể thừa nhận được. Nhất là Trung Ương Tiên Đế loại này thống trị thần châu đại địa quỷ dị không biết bao nhiêu năm vô thượng tồn tại, càng là khó mà chịu đựng trong lòng cái kia cỗ chênh lệch to lớn cảm giác. Pháp giới bên trong lão tiên sư nhìn trước mắt một màn, không khỏi ú thở dài, Trung Ương Tiên Đế trung kế, chỉ là thôi ngư mưu đồ Trung Ương Tiên Đế làm cái gì? Thôi ngư thực lực, lão tiên sư tự nhiên là biết đến. Nhưng là hắn không biết Thôi Ngư vì cái gì tính như vậy kế. Nương theo lấy Trần Võ Sơn Sơn Thần lần nữa phong thần, hơn nữa còn thoát khỏi lãnh địa hạn chế, Trung Ương Thiên Đế tim đập loạn, nhìn xem cái kia kinh thiên động địa dị tượng, một cỗ cấp bách nguy cơ hiện lên, cái kia Trần Võ Sơn hạ đại mộ, ta nhất định phải đi một lần. Một núi không thể chứa hai hổ, hiện tại Trần Võ Sơn Sơn Thần thu được chính xác, hơn nữa còn là quản lý Trung Thiên Hạ Hỏa Diễm chính thần, trên người có thiên đạo quyền hành gia trì, nếu bản về thần thông bản sự cùng ta không khác nhau chút nào, nhưng là trên người của đối phương có thiên địa sắc phong, ta sợ là lại khó ngăn chặn đối phương. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, chớ có nói là ngăn chặn đối phương, liền xem như có thể không bị đối phương áp chế, cũng đã là vận hạnh. Dưới mặt đất kia phần mộ không có đạo lý hắn đi cho ta lại đi không được. Trung Ương Thiên Đế trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Chân núi trong nhà tranh Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, đột nhiên trong hư không một đạo lưu quang xẹt qua, sau đó mấy cái vặn bẹo rơi vào Thôi Ngư trước người, chính là Trung Ương Thiên Đế. Người chính là Thôi Ngư. Trung Ương Thiên Đế quanh thân bao phủ tại trong sương mù màu vàng, thân hình mông lung gọi người nhìn không rõ ràng. Tại hạ Thôi Ngư. Các hạ là ai? Thôi Ngư biết rõ còn cố hỏi, tựa hồ không biết người trước mắt. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trung Ương Thiên Đế vung tay áo một cái, trực tiếp liền đem Thôi Ngư cho cuốn lại, hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, ta là ai ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết ta muốn đi vào Chân Võ Sơn hạ đại mộ, ngươi lập tức vì ta dẫn đường là được. Chương 1042, chém giết Trung Ương Thiên Đế chương 1042, chém giết Trung Ương Thiên Đế. Trung Ương Thiên Đế không hổ là Trung Ương Thiên Đế, cao cao tại thượng căn bản cũng không đem Thôi Ngư sâu kiến nho nhỏ này để ở trong mắt. Trung Ương Thiên Đế trong thanh âm tràn đầy bá đạo, không thể nghi ngờ, căn bản cũng không hỏi thăm Thôi Ngư ý kiến, cũng không cho phép Thôi Ngư phản kháng. Thôi Ngư thân là sâu kiến bình thường kẻ yếu, ý kiến có trọng yếu không? căn bản cũng không trọng yếu. Thôi Ngư thấy vậy mày nhăn lại, ta nếu là không nói gì, người ta cũng không có biết, ta dựa vào cái gì vì ngươi dẫn đường. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, trong lúc này Thiên Đế cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, ngươi nếu là không làm ta dẫn đường, lao tổ ta lập tức bảo ngươi hôi phiên diệt, vinh thế không được siêu sinh. Vừa nói, trung ương Thiên Đế trong tay thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo phụ triện, là cấn tại Thôi Ngư trên da thịt. Ta đã ở trên thân thể ngươi thiết hạ cấm chế, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời ngược lại của tôi, nếu không chịu nghe thoại bản đế quân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo ngươi nghe lời. Trung ương Thiên Đế nhìn xuống Thôi Ngư, ta biết thân phận của ngươi, ngươi chính là Chân Võ Sơn trưởng giáo Thôi Trầm con riêng, nhưng là ta tịnh không để ý cha ngươi là ai, ngươi nếu là chọc giận ta, liền xem như cha ngươi cũng cứu ngươi không được. Thôi Ngư nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết làm gì lắm lời, chỉ cần đi vào trong mộ lớn, gãy mất đối phương đào tẩu thông đạo, đến lúc đó đối phương nhất định phải chết. Nhìn thấy Thôi Ngư không phản kháng nữa, lộ ra nhu thuận thuận theo biểu lộ, Trung ương Thiên Đế mới hài lòng nhẹ gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi ngày sau hảo hảo vì ta hiệu lực, không còn là cái kia Loan Loan Phong Sơn thần hiệu lực, bản đế tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí còn có thể thành toàn ngươi một phen. Thậm chí cả bảo ngươi thay Thôi lão hổ vị trí, trở thành Chân Võ Sơn sơn thần, cũng không phải không có cơ hội. Thôi Ngư nghe vậy không nói, Trung ương Thiên Đế thấy vậy cũng xem thường, Thôi Ngư là thái độ gì không trọng yếu, trọng yếu là Thôi Ngư trên người có chính mình lưu lại cấm chế, nếu như Thôi Ngư không thức thời, đến lúc đó nhất định chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy trong lúc này Thiên Đế lôi cuốn Thôi Ngư mãn hoài mong đợi đi tới đại mộ bên dưới, đi thẳng tới cái thứ nhất không gian, cảm thụ được thiên đạo chi lực ra chỉ xuống, trên thân nó khí cơ không ngừng tăng gọn, vậy mà do cảnh giới thái ớt hướng về đại la cảnh giới vượt qua, không khỏi sắc mặt cuồng hỉ, tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trung ương Thiên Đế tựa hồ tiếp thu được tin tức gì, trong cặp mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tầng tiếp theo không gian lối vào ở nơi nào. Quỷ dị vốn chính là thiên đạo thai nghén, có thể tiếp thu được một bộ phận thiên đạo khí tức cũng là bình thường, Thôi Ngư cũng không có kỳ quái. Chỉ là đối phương vậy mà có thể tại thiên đạo gia chỉ bên dưới từ xanh sắc cảnh giới trực tiếp bắn ra nhập đại la thần tiên cảnh giới, gọi Thôi Ngư không khỏi nhắm mắt, nương theo lấy thiên đạo ngũ hành ngũ khí dần dần bị sắp xếp như ý, thiên đạo lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là trực tiếp từ thái ớt nhảy vào đại la, có phải hay không quá khoa trương đâu. Thôi Ngư trong lòng có chút bất an, cho nên hắn cảm thấy không có khả năng trì hoãn được nữa, hắn chờ đã không kịp muốn trực tiếp độc thủ. Phá diệt chi lực lưu chuyển khắp bên ngoài thần, Thôi Ngư trên thân Trung ương Thiên Đế lưu lại cấm chế trong chốc lát sụp đổ phân giải. Tầng tiếp theo không gian lối bảo, ta cảm thấy ngươi không cần phải đi. Thôi Ngư ở Trung ương Thiên Đế bên cạnh nói câu. Trung ương Thiên Đế nghe vậy hơi nhướng mày, trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem Thôi Ngư, "A, hẳn là ngươi biết cái gì? Cũng là, ngươi cùng Chân Võ Sơn Sơn Thần cùng nhau tiến vào nơi đây hắn như thế nào thu hoạch được thiên địa chính xác ngươi hẳn là lại biết rõ rành rành. Ta lại hỏi ngươi, cái kia Chân Võ Sơn Sơn Thần là như thế nào thu hoạch được thiên địa chính xác phụ chiếu? Hay là nói hắn ngay tại tầng thứ nhất không gian liền thu được thiên địa chính xác?" Trung ương Thiên Đế lúc này trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Nghe nói Trung ương Thiên Đế lời nói, Thôi Ngư cười, "Ý tứ của ta đó là, ngươi không có cơ hội đi ra nơi không gian này." "Ân, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Trung ương Thiên Đế nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác, luôn cảm thấy trước mắt Thôi Ngư tựa hồ có chút không thích hợp. Thôi Ngư cũng không nói nhảm, trong tay áo một vệt thần quang xẹt qua, đã thấy cốt đao rơi vào trong tay nó, "Bởi vì ta muốn đưa ngươi chém giết nơi này, đương nhiên ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một mạng vì ta hiệu lực." Nói thật thu phục Trung ương Thiên Đế với hắn mà nói vẫn rất có dụ hoặc, nhưng là hắn hiện tại mỗi một cây tơ nhện đều cực kỳ chân quý, đã có Chân Võ Sơn sơn thần, có thể hay không thu phục Trung ương Thiên Đế với hắn mà nói cũng không phải là rất có cái gọi là. Đương nhiên được xấu cũng là cảnh giới thái ớt cao thủ, nếu như chịu thần phục với chính mình, vậy đối với Thôi Ngư tới nói vẫn rất có tác dụng. "Ta thần phục ngươi." Trung ương Thiên Đế cả người đều ngây ngẩn cả người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn có chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Đến tột cùng là hắn điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Gọi ngươi khó có thể tin. Ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Trung ương Thiên Đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ta nhìn ngươi là không biết bản đế thủ đoạn, cũng được liền bảo ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế thần thông. Trung ương Thiên Đế nói chuyện liền thôi động cấm chế, thế nhưng là đối diện Thôi Ngư lúc này một bộ áo trắng đứng tại chỗ, trước người nhưng không có bất kỳ khí cơ ba động, không có bất kỳ cái gì gặp tra tấn dáng vẻ. Làm sao có thể? Ta rõ ràng ở trên thân thể ngươi gieo cấm chế, ngươi vì sao không có bất kỳ phản ứng nào? Không đúng, ta ở trên thân thể ngươi cấm chế đã mất đi cảm ứng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi chừng nào thì phá đi ta cấm chế? Ngươi làm sao có thủ đoạn có thể phá vỡ ta cấm chế? Trung ương Thiên Đế rốt cục đã nhận ra không ổn, trong lòng từng sợi bất an bắt đầu sinh sôi. Bất quá cảm nhận được chính mình bây giờ tăng lên cảnh giới cùng thực lực, hắn một trái tim lúc này cũng từ từ yên tĩnh trở lại, hắn thực lực bây giờ chống rông tăng lên một cảnh giới, tự nhiên vô địch tại đương đại. Đối mặt với Trung ương Thiên Đế ép hỏi, Thôi Ngư không có trả lời Trung ương Thiên Đế lời nói, mà là lựa chọn trực tiếp độc thủ. Thôi Ngư trong lòng niệm động, điều khiển thiên đạo ngũ tạng lực lượng ra chỉ mà đến. Sau một khắc Thôi Ngư thể nội khí cơ liên tiếp tăng bọn, mà đối diện Trung ương Thiên Đế lúc này lại có chút ngơ ngơ, bởi vì hắn cảm nhận được từ nơi sâu xa một cỗ gông cùng xiềng xích chấn áp xuống tới. Cái kia gông cùng xiềng xích hóa thành gông xiềng, không ngừng cắt đứt từ nơi sâu xa thiên đạo đại thế ra chỉ mà đến lực lượng, ngược lại bắt đầu giam cầm nó trong thân thể đủ loại lực lượng. Thôi Ngư mặc dù đã mất đi thái cổ đại thần ấn ký, nhưng là tại từ nơi sâu xa có thiên đạo ngũ tạng chi lực ra chỉ, lúc này tu vi vô hạn cất cao, vô cùng mênh mông thần lực ra chỉ xuống, không ngừng chấn động Thôi Ngư tâm linh, một sợi thuộc về áp đảo thánh nhân phía trên lực lượng vẩn quanh mà đến, đem Thôi Ngư bao trùm. Giết! Thôi Ngư trong tay thôi động cốt đao, trực tiếp hướng về đối phương giết tới. Một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Trong lúc này Thiên Đế bị cắt đứt cùng tiên đạo cảm ứng sau, tu vi trực tiếp rơi xuống đến xanh sắc, nhưng lại vẫn không có đình chỉ. Đối mặt với Thôi Ngư thôi động tiên đạo ngũ tạng hạ xuống gông cùng xiềng xích, nó thần thông pháp tắc không ngừng bị áp chế, vậy mà từ xanh sắc cảnh giới rơi xuống chí kim sắc, thậm chí cả trực tiếp rơi xuống kim sắc phía dưới trắng sắc cảnh giới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thiên đạo làm sao lại giúp ngươi? Thiên đạo làm sao lại giúp ngươi đâu? Trung ương Thiên Đế đối mặt với nắm giữ tiên đạo gia chỉ Thôi Ngư, lúc này một thân thực lực không phát huy ra, chỉ có thể liên tục bại lui không có chút nào chỗ trống. Ngược sát. Không có lực phản kháng chút nào ngược sát. Cùng Thôi Ngư đối mặt lúc trước bảy đại quỷ thần lúc tựa hồ không hề khác gì nhau. Rốt cục tại 30 chiêu qua đi, Trung ương Thiên Đế một cánh tay bay ra, ngã xuống đất. Lúc này Thôi Ngư đình chỉ công phạt, một đôi mắt nhìn về phía Trung ương Thiên Đế, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự, ta lại hỏi ngươi phải chăng thần phục. Nếu có thể thần phục, lưu ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thôi Ngư thanh âm băng lãnh không tình cảm chút nào. Tất cả mọi người xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà có được như vậy tâm cơ, đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt. Trung ương Thiên Đế trong ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin, chỉ là như muốn gọi ta thần phục, ngươi lại là si tâm vọng tưởng. Ta chính là đường đường trung thổ thần châu thần đế, sao lại cùng người bị nô? Trung ương Thiên Đế một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Thôi Ngư nhìn xem Trung ương Thiên Đế ánh mắt, trong lòng biết được chính mình không cách nào thuyết phục đối phương, bởi vì Trung ương Thiên Đế cùng chân võ sơn sơn thần là khác biệt. Một tôn vĩ đại đế vương, quản lý trung thiên hạ vô số quỷ thần, ngày đêm bị người cúng bái tồn tại, gọi nó cúi đầu xuống làm tiểu, không đúng phục thị người khác, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Đế vương là có tôn nghiêm. Ta có một chút không rõ, vì cái gì ngươi lại nhận tiên đạo gia trì, mà ta ngược lại sẽ bị thiên đạo áp chế? Cần biết chúng ta quỷ thần chính là thiên đạo tạo nên, là thiên đạo sủng nhi, ta mới tiến vào nơi đây lúc, một thân tu vi bước vào đỏ sắc cảnh giới, thế nhưng là vì cái gì người cùng ta sau khi đạo thủ, tu vi của ta chẳng những bị trong chốc lát bị đánh về nguyên điểm, còn bị hung hăng áp chế xuống. Trung ương Thiên Đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong lòng của hắn không nghĩ ra, cũng làm không rõ ràng sự tình vì sao lại sẽ thành dạng này, hắn thật sự là rất nghi hoặc. Ha ha, ngươi không cần minh bạch. Thôi Ngư trong tay trên cốt đao thiên đạo ý chí lưu chuyển, sau đó không nói hai lời chém giết tới. Hắn cũng không dám nói quá mức kỹ càng. Dù sao thế giới này thật sự là quá mức quỷ dị, liền ngay cả Trần Lộ loại kia khống chế thời gian tồn tại đều nhảy nhót đi ra, còn có thể tiến về quá khứ chúng sinh, Thôi Ngư cũng không dám tiết lộ thiên cơ. Giết. Thôi Ngư không có nhiều lời, trên cốt đao lóe ra từng đạo hàn quang, giết đến Trung ương Thiên Đế liên tục bại lui, mà lúc này Trung ương Thiên Đế lúc này trong lòng biệt quất bất ức, đối mặt với Thôi Ngư thế công chỉ có thể trốn tránh, nghĩ biện pháp tìm cơ hội lao ra. Như tại ngoại giới thiên địa rộng rãi, hắn liền xem như không địch lại, muốn chạy trốn hay là không khó, thế nhưng là đến nơi này, cả người trực tiếp bị nhốt ở, có thể nói là lên trời không cửa xuống đất không đường. Trong lúc nhất thời song phương chém giết, giết đến máu chảy thành sông. Bất quá lưu chính là Trung ương Đế quân huyết dịch. Đối mặt với Thôi Ngư, Trung ương Đế quân liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí chạy đi cơ hội cũng chưa từng bị tìm đến. Mắt thấy chân võ sơn sơn thần bị Thôi Ngư bức cho bên trên tuyệt lộ, hai tay bị chặt xuống tới, Thôi Ngư một kiếm thẳng đến Trung ương Thiên Đế đầu lâu, muốn đem Trung ương Thiên Đế triệt để chém giết lúc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, khoan động thủ đã. Thôi Ngư nghe nói có người thứ ba tại, không khỏi trong lòng giật mình. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có phát giác được tung tích của đối phương, đội vàng ngừng tay phòng hộ, miễn cho bị người khác cho đánh lên đến. Thôi Ngư quay đầu nhìn lại, nhìn xem người tới sau không khỏi sửng sở, bởi vì người tới lại là Lao Thiên Sư. Đạo hữu cứu ta, đạo hữu cứu ta a. Nhìn thấy Lao Thiên Sư đến, Trung ương Thiên Đế như nhặt được cứu tinh, đội vàng mở miệng giống lên một cú họng, trong thanh âm tràn đầy kích động. Kém một chút a, chỉ thiếu một chút đầu của hắn liền bị Thôi Ngư cho chặt đi xuống. Thôi Ngư nhìn xem cứu chàng Trần Võ Sơn lão tổ, cả người không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt viết đầy âm trầm hương vị. Lão tổ chẳng lẽ muốn làm hỏng đại sự của ta sao? Ta hiện tại cùng hắn đã kết xuống tử thủ, như bị hắn đi ra thần mộ, đến lúc đó ta nhất định chết không có chỗ chôn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trần Võ Sơn lão thiên sư phất dâu cười khẽ, ở Trung ương Thiên Đế tràn đầy vui sướng trong ánh mắt, lời nói nói ra lại vô cùng băng lãnh, gọi Trung ương Thiên Đế như rơi vào hầm băng. Ha ha, ta làm sao lại cứu hắn đâu? Quỷ dị chính là ta nhân tộc đại địch, ta lại không muốn phản bội nhân tộc, ta chỉ là nghĩ ngươi giết hắn không khỏi quá mức lãng phí, không bằng đem nó phong ấn lại, từ trên người hắn rút ra gia pháp môn tu luyện, sau đó chuyển cho môn hạ đệ tử, tiêu cửa bên dưới đệ tử đem nó thần không biết quỷ không hay đoạt xá, đến lúc đó ta Chân Võ Sơn âm thầm nắm trong tay một tôn Trung ương Thiên Đế, tương lai phát triển lại không trở ngại, có thể nói là chân chân chính chính đại tạo hóa. Nghe nói Lao Thiên Sư lời nói, Thôi Ngư không khỏi sương sở, Lao Thiên Sư muốn đoạt xá quỷ dị không phải một ngày hai ngày, đã sớm tại bảy đại quỷ thần tồn tại ở thế gian thời điểm liền bắt đầu mưu đồ thất diệu xuất thế. Lao Thiên Sư đối với quỷ thần cấp đã tạo thành chấp niệm. Đương nhiên nếu quả như thật có người có thể tu luyện chứng đạo, cướp đoạt Trung ương Thiên Đế quyền hành, đem Trung ương Thiên Đế cho đoạt xá, cái kia Chân Võ Sơn liền sẽ lập tức thêm ra một tôn xanh sắc cảnh giới cực giả. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư, sau đó lại nhìn xem trong con ngươi lửa giận bốc lên Trung ương Thiên Đế, chỉ nghe Trung ương Thiên Đế giận mắng một tiếng, hôn trướng, nhị dám. Ta chính là Trung ương Thiên Đế, các ngươi nếu là dám ra hại ta, ngày sau bị còn lại các lộ quỷ thần biết được, nhất định phải dẹp điên ngươi Chân Võ Sơn. Thôi Ngư không để ý đến Trung ương Thiên Đế giận mắng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lao Thiên Sư, trung ương thiên đế chính là xanh sắc cảnh giới cường giả, ngài có bản lĩnh đem nó chấn áp lại sao? Vạn nhất bị nó chạy đi, Trần Võ Sơn nhất định vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn không để ý đem trung ương thiên đế cho phế vật lợi dụng, nhưng là hắn e ngại trung ương thiên đế đi ra ngoài, đến lúc đó chẳng những Trần Võ Sơn gặp trả thù, kế hoạch của hắn cũng sẽ bị đối phương cho ảnh hưởng đến. Ta có lẽ phong ấn không được hắn, nhưng không phải còn có ngươi sao? Lão thiên sư một đôi mắt cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, phong ấn một tôn cảnh giới thái ớt cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Cảnh giới thái ớt cao thủ đã nắm giữ từ nơi sâu xa một sợi đại đạo chi lực, có được biết ba chánh năm đặc tính, cũng không phải ai cũng có thể chấn áp, có chút không chú ý liền sẽ bị đối phương cho chạy đi. Nhưng là lão thiên sư lời nói chưa chắc không có đạo lý, nếu có thể chấn áp một tôn cảnh giới thái ớt cao thủ, tương lai tương trợ chính mình thu thập thiên hạ tín ngưỡng cũng là có tác dụng lớn, thậm chí cả tương lai Phật quốc đều cần cao thủ đến chấn áp. Chương 1043, Vĩnh Chấn chương 1043, Vĩnh Chấn sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư ấn quyết trong tay biến hóa, dấu thai pháp giới thi triển mà ra, hướng về trung ương thiên địa bao phủ xuống đi. Trung ương thiên đế nhìn xem Thôi Ngư chấn áp xuống phát ấn, trong ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, vội vàng thi triển thần thông muốn trốn chạy, thế nhưng là chỗ nào còn chạy qua đã nắm giữ thiên đạo ngũ tạng Thôi Ngư. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, thiên đạo ngũ tạng chi lực ra chỉ chấn áp xuống, trung ương thiên đế thân hình bị hạn chế ở, giống như rơi vào trong vũng bùn. Từ nơi sâu xa thiên đạo lục phủ khôi phục, thi triển thần lực muốn tương trợ trong lúc này thiên đế một chút sức lực, dù sao tất cả quỷ thần đều thuộc về thiên đạo bắt răng, thiên đạo như thế nào lại trơ mắt nhìn trung ương thiên đế bị chấn áp lại. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Dấu thai pháp giới rơi xuống, trung ương thiên đế trực tiếp bị phong ấn trong đó, sau đó Thôi Ngư trong tay Phật quang lưu chuyển, lục tự chân ngôn gián bay ra, rơi vào cái kia dấu thai pháp giới bên trên, đến tận đây trung ương thiên đế bị triệt để phong ấn lại, may mắn không làm được bệnh, chỉ là trung ương thiên đế lại chỉ có thể lưu tại vùng không gian này, không thể gọi nó rời đi nơi đây. Đem trung ương thiên đế tiếp tục phong ấn tại nơi này, ngày sau liền xem như trung ương thiên đế phá phong mà ra, Thôi Ngư còn có thể kịp thời kịp phản ứng, nếu là đưa đến ngoại giới vạn nhất bị người có cơ hội để lợi dụng được, tất cả mọi người đều có đại phiền toái. Liền nghe ngươi. Lão thiên sư lúc này trên mặt vui mừng, cả người trên khuôn mặt tràn đầy thần thái. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi thăm ngươi, Thuần Dương Phong phong chủ sự tình ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngươi coi thật muốn đăng lâm trưởng giáo vị trí? Lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tu luyện tới ngươi cảnh giới cỡ này, chỉ là một cái vị trí trưởng giáo sẽ còn bị ngươi để ở trong mắt. Lão thiên sư trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn hiện tại có chút xem không hiểu Thôi Ngư động tác. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem lão thiên sư, trong lòng có suy nghĩ lấp lóe, có lòng muốn trực tiếp đòi hỏi kiếm quyết, nhưng lại xảy ra sợ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao kiếm quyết kia liên quan đến tương lai mình có thể hay không thành đạo, chính là quan trọng nhất chuyện lớn. Càng nghĩ hay là quyết định ẩn giấu đi, tại thành đạo đại sự trước mặt, hắn không tin bất luận kẻ nào, liền xem như lão thiên sư hắn cũng không tin. Chỉ là muốn một cái công đạo, hắn nếu không chịu thừa nhận sai lầm, ta cũng chỉ có thể đổi một cái phương pháp trừng phạt hắn, lão tổ sẽ không phải ngăn cản ta đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lão thiên sư. Lão thiên sư nghe vậy lắc đầu, phụ tử các ngươi hai người quả thực là kiếp trước oan thân chủ nợ. Nói chuyện công phu, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hắn là lão tử ta, giết cũng giết không xong, đánh cũng đánh không được, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vừa nói chỉ gặp trong hư vô từng đạo xiềng xích trật tự lấp lóe, trung ương thiên đế bị cái kia xiềng xích trật tự cho vây khốn, lôi kéo vào trong trái tim, bị trấn áp. Lão thiên sư nhìn xem bị trấn áp trung ương thiên đế, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, ta còn cần lĩnh hội một phen trung ương thiên đế bản nguyên, căn cứ trung ương thiên đế bản nguyên đến thôi diễn ra một môn công pháp, ngươi trực tiếp trấn áp lại ta làm sao lĩnh hội thôi diễn? Lão thiên sư đứng ở một bên mắt trợn trắng, tức giận nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười, tại nắm vào trong hư không một cái, vô số xiềng xích trật tự tạo thành một tấm lệnh bài, vứt cho lão thiên sư, nắm lệnh này bài, ngươi liền có thể bị lệnh bài tiếp dẫn tiến đến trong thăng ngộ thiên đế bản nguyên. Lão thiên sư tiếp nhận lệnh bài, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư tại thiên đạo trong thân thể vậy mà có thể điều động thiên đạo chi lực, càng thêm có chút xem không hiểu Thôi Ngư thủ đoạn thần thông. Nơi này chính là thiên đạo thân thể, Thôi Ngư vậy mà có thể điều động thiên đạo lực lượng cho mình dùng, cái này coi như lộ ra người tiên, không phải bình thường người tiên. Trần Võ Sơn Sơn thần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai lần đều có thể thu hoạch được sắc phong, mà lại sắc phong thần vị một lần so một lần tốt? Lão thiên sư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Nói thật hắn cũng muốn bị sắc phong. Đây chính là thiên địa chính xác, ai không muốn a? Lão thiên sư cũng muốn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem lão thiên sư, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng lựa chọn đem sự tình giấu giếm xuống tới. Hắn hiện tại cùng lão thiên sư mặt ngoài quan hệ rất tốt, nhưng chân chính như thế nào hắn còn không có thấy rõ lão thiên sư. Không biết Trần Võ Sơn Sơn thần tựa hồ có thể cùng trước mắt thiên đạo không gian câu thông, ta cũng không biết cái kia Trần Võ Sơn Sơn thần là như thế nào làm được. Lão tổ muốn biết, không ngại tự mình tiến đến hỏi thăm Trần Võ Sơn Sơn thần, có lẽ trong lòng sẽ có đáp án. Thôi Ngư từ chối một câu. Lão thiên sư nghe vậy liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy một bộ ngươi tại lừa gạt quỷ biểu lộ. Trần Võ Sơn Sơn thần đều bị Thôi Ngư cho nắm giữ, nếu là nói Thôi Ngư không biết trong đó môn đạo, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là hắn có thể hiểu được Thôi Ngư lo lắng, ngày tháng sau đó dài lắm, có rất nhiều cơ hội biết được trong đó môn đạo. Ngươi sau đó có tính toán gì không? Lão thiên sư không có tiếp tục tại trên cái đề tài này dây dưa, mà là nói sang chuyện khác mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lão thiên sư lời nói, Thôi Ngư cười híp mắt nói, nếu như ta nói ta nếu là muốn đoạt đến Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí, lão nhân gia ngài lại tương trợ ta một chút sức lực sao? Tương trợ ngươi sẽ không, nhưng cũng sẽ không ngăn cả ngươi, với ta mà nói các ngươi đều là giống nhau, là của ta huyết mạch hậu duệ, mà lại bằng bản lãnh của ngươi, ta không cho rằng Thôi lão hổ cùng cái kia Thôi Sán Sán sẽ là đối thủ của ngươi." Lão thiên sư nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cười một tiếng, quay người hướng về cửa vào đi ra ngoài, lão tổ chính mình trong tham ngộ thiên đế thân thể đi, ta muốn trở về tu luyện. Trần Võ Sơn lộ ra thiên địa chính sắc, chỉ sợ là bát phương quỷ dị đều ngồi không yên, tất cả đều muốn tiến về Trần Võ Sơn kiếm một chén canh, ngươi cảm thấy Trần Võ Sơn nên như thế nào ứng phó? Nếu là một cái không tốt, đám người hợp nhau tấn công, chỉ sợ Trần Võ Sơn lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thôi Ngư nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía lão thiên sư, ngài ý tứ đâu? Các lộ quỷ dị muốn đi vào Trần Võ Sơn hạ thần mộ bên trong, chúng ta không ngăn cản được, nếu là thật sự võ núi một lòng ngăn cản, chỉ sợ là khoảng cách hủy diệt không xa. Không ai có thể cùng thiên hạ tất cả quỷ dị là địch, cũng không có người có thể đồng thời gánh vác được trong thiên hạ tất cả luyện khí sĩ xa lãnh. Lão thiên sư nói thế, nhưng là nếu để cho bọn hắn tiến vào dưới núi thần mộ bên trong, ta Trần Võ Sơn chẳng phải là uy danh quét rác? Ngày sau còn có Hà Nhan diện đối mặt thiên hạ cao thủ, còn có gì lực lượng quản lý trung quần hùng thiên hạ? Lão thiên sư trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, hiện tại Trần Võ Sơn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nghe nói lão thiên sư lời nói, Thôi Ngư cười tủm tỉm hai tay cắm ở trong tay áo. Vậy không bằng đem bọn hắn toàn bộ đều lưu tại đây thiên đạo trong ngũ tạng lục phủ như thế nào? Bọn hắn nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lão thiên sư con ngươi co rụt lại, những cao thủ kia thủ đoạn khó lường, thần thông bản sự càng là không có khả năng thấy đấy, ngươi xác nhận sao? Ha ha, sau khi lại tới đây, là lòng cho ta ổ lấy, là hổ cho nằm sấp ta lấy. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Thôi Ngư trong lòng cũng có một cái kế hoạch, nếu là có thể đem còn lại mấy vị thần đế đều cho lừa gạt lừa qua đến lúc đó toàn bộ đều cho một tổ bưng, lại mệnh lệnh Trần Võ Sơn sơn thần nhất thống toàn bộ quỷ thần giới, đến lúc đó có vẻ như đại nghiệp có thể thành a. Thôi Ngư cảm thấy có vẻ như ý nghĩ của mình trong nháy mắt liền mở ra, trong chốc lát linh hồn liền thăng hoa. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy, còn có thể chơi như thế hoa. Tư duy mở ra, cách cục mở ra. Thôi Ngư con mắt lập tức sáng lên, chính mình nếu có thể thuận thế nắm giữ toàn bộ quỷ thần giới, thật là sẽ có cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tín ngưỡng. Phải biết hiện tại giữa thiên địa thế lực lớn nhất không phải Đại Chu Thiên Con, mà là quỷ thần giới, là giữa thiên địa cái kia 365 lộ quỷ thần. Nếu như mình có thể thừa cơ đem tất cả quỷ thần nắm chắc ở trong tay, đến lúc đó chính mình có thể hay không thuận thế nắm giữ 365 lộ chư hầu. Thôi Ngư mạch suy nghĩ cùng cách cục mở ra. Ta suy nghĩ lại một chút. Thôi Ngư nói thầm một tiếng, sau đó thân hình lóe lên đi ra không gian dưới đất. Một đường trở lại nhà tranh, đẩy cửa ra sau chỉ thấy Trần Võ Sơn sơn thần đang ngồi ở Thôi Ngư trong nhà tranh, trong tay cầm một cuốn sách tại tinh tế nghiên cứu, lúc này gặp đến Thôi Ngư đi vào trong phòng sau, vội vàng đứng người lên cung kính nói, gặp qua tôn thần. Bảo ngươi xử lý sự tình thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Đã bắt đầu âm thầm thẩm thấu chuẩn bị. Trần Võ Sơn sơn thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư xuất hiện ở đây, mà trung ương thiên đế nhưng không thấy tung tích, không khỏi trên mặt vui mừng tiến lên thử thăm dò hỏi thăm câu, đại nhân, sự tình làm được như thế nào? Thành. Thôi Ngư cười híp mắt nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trung ương thiên đế sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ lại xuất hiện trên đời này, nhưng là càng lớn khiêu chiến lại một tới, ngươi tại Trần Võ Sơn hai lần trước phong thần, còn lại các lộ bị thần, luyện khí sĩ sợ là đã âm thầm động tâm tư. Còn lại mấy vị thiên đế sợ là cũng ngồi không yên. Trần Võ Sơn sơn thần nói câu, bất quá chủ nhân tại thiên đạo trong thân thể thần thông vô địch, lường trước cái kia các lộ quỷ thần liền xem như tất cả đều tràn vào đi, sợ cũng không phải chủ thượng đối thủ, cùng lắm thì toàn bộ giết chết chính là, đến lúc đó tiểu thần có thể thay đại nhân nắm giữ toàn bộ quỷ thần giới. Thôi Ngư nhìn xem Trần Võ Sơn sơn thần, trong lòng ngược lại là cảm thấy có phần hợp khẩu vị, bởi vì Trần Võ Sơn sơn thần cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi. Đối với trung ương thiên đế hạ hạt thế lực động thủ đi, không thể lại trì hoãn đi xuống, một năm sau ta muốn bạn ước tín ngưỡng, quyết không thể có bất kỳ sai lầm, ngươi nếu là đem việc phải làm hư hại, ta sợ cũng chỉ có thể đổi một người. Thôi Ngư phân phó câu. Trần Võ Sơn sơn thần trên mặt vui mừng rời đi, lưu lại Thôi Ngư trong phòng trầm tư, suy tư ứng phó như thế nào dưới mắt kiếp số. Trần Võ Sơn hiện tại trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua, nếu là có thể thuận lợi vượt qua cũng là còn tốt, ta có thể thừa cơ nắm giữ toàn bộ quỷ thần giới, nếu là không độ qua được Thôi Ngư trong lòng càng thêm cảm thấy gấp gáp. Mà lại hắn hiện tại còn lo lắng một sự kiện, nếu như tiến vào thiên đạo trong thân thể quỷ thần nhiều hơn, vạn nhất những cái kia quỷ thần bị chính mình bức bách đến cực hạn, cả đám đều lựa chọn tế tự thiên đạo, thúc đẩy thiên đạo lục phủ hoàn toàn khôi phục, sau đó cấp đoạt ngũ tạng quyền hành, đến lúc đó chính mình ngược lại là mất cả trí lẫn trải. Bàn bạc kỹ hơn a, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Trần Võ Sơn đại điện chủ phong chỗ Thôi Sán Sán, Thôi Lý, Thôi Lư Tam tiểu chỉ ở nơi xa chơi đùa, ngược lại là mười phần hài hòa, đột nhiên một đoạn thời khắc Thôi Sán Sán một tiếng hét thảm, trực tiếp mất đi. Lương tiểu chỉ liền vội vàng tiến lên đi đem Thôi Sán Sán nâng lên, đã thấy lúc này Thôi Sán Sán hai mắt nhắm nghiền, cả người đã ngất đi, vội vàng mở miệng kêu gọi. Thôi lão hổ nhìn thấy thời cơ chín muồi, bước chân mau lẹ đi ra, chỉ thấy Thôi Lý sắc mặt lo lắng nhìn về phía Thôi lão hổ, cha, ngài mau đến xem nhìn, đại ca té xỉu. Chớ có gấp, đợi ta đến xem. Thôi lão hổ đạo câu, vừa nói tiến lên hơi làm kiểm tra, sau đó mới quay về sắc mặt khẩn trương lưỡng tiểu chỉ nói, không cần lo lắng, đại ca ngươi đây là bệnh cũ, bởi vì bị người ám toán, cho nên thường xuyên bệnh phát. Đại ca ngươi trên mặt cái kia màu đỏ côn trùng, chính là một loại cực kỳ vật ác độc gọi là chân long chi giỏi, thích nhất ký sinh tại sinh linh trong thân thể, ưa thích lấy sinh linh tuổi thọ làm thực vật. đại ca ngươi trước đây ít năm gặp ám toán, bị người bên trong cái này chân long chi giỏi, bây giờ đã tính mệnh thở hơi cuối cùng, tuổi thọ cũng liền chỉ còn lại có một năm nửa năm, nếu là ở tìm không đến giải quyết sách lược, sợ là chỉ có thể di hận tại chỗ. Cái gì? Lưỡng tiểu chỉ này lúc đều là sắc mặt kinh hoàng, mặc dù mới cùng Thôi Sán Sán tiếp xúc mấy ngày, nhưng là Thôi Sán Sán đối với hai huynh muội vô vi bất trí chiếu cố, đã gọi hai huynh muội đem nó trở thành thân ca ca. Trần Võ Sơn chính là luyện khí sĩ khôi thủ, chẳng lẽ cũng không có giải quyết cái này chân long chi giỏi biện pháp sao? Thôi Lư là nữ hải tử, nhất là thiện tâm, lúc này hốc mắt hồng nhuận rơn phất nước mắt đều muốn chảy xuống, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn ngăn được không được chỉ là một đầu côn trùng? Trong thiên hạ các lộ cao thủ vô số, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết? Biện pháp giải quyết ngược lại là có, ta Trần Võ Sơn bên trên liền có một người có thể giải quyết. Thôi lão hổ đạo câu, vừa nói nhìn về phía Thôi Sán Sán, đã thấy Thôi Sán Sán có chút mở mắt ra, Thôi lão hổ sợ để lộ, vội vàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, dọa đến Thôi Sán Sán liền tranh thủ con mắt nhắm lại. Đây bất quá là hai cha con bảy đại của tôi. Trần Võ Sơn đã có này kỳ nhân, vì sao không mời nó ra tay cứu trị? Một bên Thôi Lý Hiếu Kỳ hỏi một câu. Người này thân phận đặc thù, cùng ca ca ngươi có hiểu lầm lớn, nếu là không có khả năng giải khai hiểu lầm, là tuyệt sẽ không xuất thủ. Thôi lão hổ đạo câu. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, một bên Thôi Lư đạo, bất kể là ai, tóm lại muốn giảng đạo lý, còn xin phụ thân cáo chi ta là ai có bản lĩnh này, ta nguyện ý thay ca ca tiến đến du thuyết một phen. Nghe nói Thôi Lư lời nói, Thôi lão hổ khỏe miệng nhếch lên, trong lòng âm thầm nói câu, thành. Thế là liền theo dệt vô cớ, hơi hợt đem Thôi Ngư cùng Thôi Sán Sán ân oán nói một lần, bất quá tại Thôi lão hổ trong miệng huynh đệ hai người mâu thuẫn biến thành mâu thuẫn nhỏ, bất quá là hiểu lầm đưa tới tiểu hiểu lầm mà thôi. Thôi lão hổ thậm chí chủ động nói ra thuần nhi phái người ám sát minh muội, bất quá quá trình này bị nó hơi bóp méo một chút, biến thành chân võ sơn bị thần âm thầm châm ngòi ly gián, cố ý hãm hại gọi phụ tử quyết liệt, đây hết thảy đều là chân võ sơn sơn thần làm. Nghe nói Thôi lão hổ giải thích, Thôi Lý sau khi nghe nói vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cha, ngươi cứ việc đem chuyện này giao cho ta, đại ca thương yêu nhất ta chỉ cần ta mới mở miệng cầu xin tha thứ, đại ca nhất định đáp ứng. Chúng ta đều là người một nhà, có cái gì hiểu lầm là không giải được đâu. Chương 1044, chí thân đến gần đến vô tình. Chương 1044, chí thân đến gần đến vô tình. Thôi lão hổ nghe vậy cười, trong lòng biết được sự tình thành, sau đó đối với Thôi Lý đạo, việc này chỉ có thể dựa vào ngươi vi phụ nhìn ngươi biểu hiện. Muốn hóa giải huynh đệ các ngươi hiểu lầm, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, đại ca ngươi hiện tại chui vào ngõ cụt, chỉ sợ là không chịu bỏ qua. Không sao, đại ca đối với ta huynh muội tốt nhất, chỉ cần ta huynh muội trấn an một phen, việc này nhất định thành. Thôi Lý cười híp mắt nói, cả người lòng tin trong tầm tay, người thiếu niên cũng không hiểu biết trong nhân thế đủ loại tính toán cùng xấu xí, trực tiếp nhảy vào hồ to. Nói dứt lời sau Thôi Sán Sán lúc này vừa lúc tỉnh lại, hư nhược bỏ dậy, đối với Thôi Lý đạo câu, đệ, cha, ta đây là thế nào? Người một nhà lại là một phen hỏi han ân cần, sau đó Thôi lão hổ cáo từ rời đi, trở lại chân võ sơn đại điện suy tư nên khi nào thoái vị, đem Thôi Sán Sán cho đẩy lên trưởng giáo vị trí thời điểm, bỗng nhiên nghe môn hạ thám tử báo cáo nói Thôi Ngư từ trong phần mộ chạy ra, nghe được Thôi lão hổ không khỏi hơi nhướng mày, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh, làm sao lại nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ trung ương thiên đế cũng tìm kiếm được thần vị? Thôi lão hổ lúc này tim đập thình thịch, đối với thần vị nội tâm tư, trên đời này liền không có người không muốn thu hoạch được chính xác. Nếu như lập loè thu hoạch được chính xác, nhất định có thể không e ngại Thôi Ngư, đè xuống cái kia Thôi Ngư một đầu. Thôi lão hổ trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, sau đó cấp tốc thi triển thần thông đi vào pháp giới bên trong, tuy nhiên lại gặp trung ương thiên đế mở trong tiểu thế giới không có mưa ai, hiển nhiên trung ương thiên đế cũng không trở về. Không nên a, làm sao Thôi Ngư trở về mà trung ương thiên đế nhưng không thấy tung tích đâu? Thôi lão hổ trong lòng không hiểu, lại đang trong núi đợi mấy ngày, nhưng như cũng không thấy trung ương thiên đế quay lại, thế là không lại chờ đợi mà là thi triển thần thông đi tới Thôi Ngư trụ sở. Nhìn thấy Thôi Ngư đằng sau, Thôi lão hổ trực tiếp đặt câu hỏi, vì sao ngươi trở về nhưng là trung ương thiên đế nhưng không thấy tung tích? Trung ương thiên đế này ở đâu? Thôi Ngư lúc này ngay tại suy tư như thế nào thu thập càng nhiều tín ngưỡng, như thế nào đem tất cả quỷ thần hố chết sự tình, lúc này nghe nói Thôi lão hổ lời nói sau không mặn không nhạt nói câu, ta cũng không phải trung ương thiên đế, làm sao biết trung ương thiên đế nghĩ như thế nào? Chỉ là hắn tiến vào thần mộ sau tựa hồ có chỗ phát hiện, sợ ta chiếm tạo hóa của hắn, chia sẻ cơ duyên của hắn, cho nên trực tiếp đem ta chạy ra. Đúng rồi, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình ngươi suy tính thế nào? Lúc nào lựa chọn thoái vị a? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức hương vị. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nghĩ đến Thôi Sán Sán thương thế trên người, nhưng cũng không dám cùng Thôi Ngư trở mặt, chỉ có thể cười khổ nói, bằng ngươi bây giờ thần thông bản sự, làm gì quan tâm chỉ là một cái chân võ sơn. Chân võ sơn bất quá là một cái vũng nước nhỏ, ngươi không nổi ngươi đầu này chân long. Chuyện đã qua đều đã đi qua, ngươi cần gì phải lại níu lấy không thả đâu. Đi qua. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem Thôi lão hổ, chỉ là cười lạnh, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy từ Thôi Ngư nơi này hỏi không ra cái gì, Thôi lão hổ chỉ có thể quay người cáo từ, hắn hiện tại muốn cầu cạnh Thôi Ngư, cũng không muốn quá mức kích thích Thôi Ngư. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là nửa tháng, khoảng cách Thôi Ngư tranh đoạt Tuần Dương Phong phong chủ thời gian cũng càng ngày càng gần. Cũng nên gọi người thủ mộ chuẩn bị động thủ. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Thôi Ngư đã thiết kế tốt, chỉ cần Lưu Bang bị trấn áp lại, bị người thủ mộ cho mang đi, Tuần Dương Phong đại trưởng lão lại rời khỏi phong chủ tranh đoạt, đến lúc đó lại không người có thể cùng chính mình tranh phong, cái này Tuần Dương Phong phong chủ vị trí ổn. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chuyển động thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân vang, đã thấy Thôi lão hổ xuất hiện ở Thôi Ngư ngoài cửa, chẳng những Thôi lão hổ đến, Thôi Lý cùng Thôi Lư cũng đến, tại mấy người sau lưng còn đi theo Thôi Sản Sản. Đại ca của các ngươi ngay ở chỗ này, các ngươi đi gặp hắn một chút đi. Thôi lão hổ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, sau đó tiếp theo liền thấy Thôi Ngư cửa phòng bị đẩy ra, Lưỡng Tiểu Trích xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt. Lưỡng Tiểu Trích biến hóa rất lớn, đã từ một cái gì cũng đều không hiểu củ cải nhỏ đinh, biến thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, mỹ thiếu nữ. Nhìn trước mắt Lưỡng Tiểu Trích, Thôi Ngư không thể không ở trong lòng cảm khái thất tình thánh cô gen đúng là rất cường đại, Lưỡng Tiểu Trích đều hoàn mỹ kế thừa thất tình thánh cô gen, không hề giống Thôi lão hổ. Đại ca. Lưỡng Tiểu Trích nhìn thấy Thôi Ngư sau, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nào tới. Thôi Ngư đảo qua đứng ở ngoài cửa Thôi lão hổ cùng Thôi Sản Sản, Thôi Ngư gạt ra một cái dáng tươi cười, vuốt ve Lưỡng Tiểu Trích bà bay, các ngươi sao lại tới đây? Thôi Ngư gạt ra dáng tươi cười rất khó coi, hắn hiện tại rốt cuộc biết Thôi lão hổ vì sao muốn đem Lưỡng Tiểu Trích cho tiếp trở về đây là giết người không cần đau à. Cha tự mình đi lễ chi nhất mạch tiếp chúng ta, nói đại ca ngươi ngay tại chân võ sơn bên trên tu luyện, cha nói chúng ta đã thiên nam hải bắc tách rời mấy năm, muốn chúng ta đoàn tụ. Thôi Lư thanh âm êm dịu mở miệng, giống như tiểu thư khuê các, trong thanh âm tràn đầy thư quyển khí tức. Mà một bên Thôi Lý mặc dù trên thân cũng có nho sinh khí tức, nhưng vẫn là nhảy thoát không chừng, khí tức cũng không trầm ổn. Cha nói, chúng ta lần này tập hợp một chỗ, về sau liền rốt cuộc không xa rời nhau. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vui vẻ Lưỡng Tiểu Trích, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu như gọi Lưỡng Tiểu Trích biết được, chính là mình trước mắt lao tử giết chết mẹ của mình, không biết sẽ là biểu tình gì. Chúng ta đã tách ra mấy năm, cũng nên một nhà đoàn tụ. Trước tiên là cha vô năng, tu vi không đủ cho nên mới bị người áp chế, làm hại chúng ta người một nhà thê ly tử tán. Hiện tại cha tu thành bản sự, ngày sau nhất định phải cực kỳ ở chung. Chúng ta người một nhà về sau giúp đỡ cho nhau, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt tất cả cực khổ, tại đại thế này bên trong sông ra một phen sự nghiệp đến. Thôi lão hổ ở ngoài cửa cười tủm tỉm nói. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, nhìn nhìn lại đứng ở ngoài cửa Thôi Sản Sản, Thôi Ngư tâm tư là bực nào linh động, cả người nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu đệ, trong ngày thường là vì huynh sai hôm nay vừa bận thừa cơ đến cấp ngươi bồi tội, trong ngày thường vi huynh nếu là có làm chỗ không đúng, còn xin huynh đệ ngươi nhiều hơn thông cảm. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ngày sau vi huynh nhất định thay đổi triệt để, gấp bội bồi thường tiểu đệ. Mong rằng ngươi xem ở phụ thân, tiểu đệ tiểu muội trên mặt mũi bỏ qua cho ta một lần. Thôi Sán Sán thanh âm thành khẩn xin lỗi, chỉ là lại không nói xin lỗi nguyên do, cũng không nói mình phạm sai lầm gì, chỉ là hung hăng nói mình sai. Một bên Thôi Lý đạo, đại ca, chúng ta đều là người một nhà, cùng cha khác mẹ huynh đệ, có cái gì khảm qua không được. Ngươi nhìn đại ca như vậy thành tâm thành ý, không bằng liền tha thứ hắn đi. Thôi Lư cũng đi theo phụ hòa nói, là cực kỳ cực, chúng ta đều là người một nhà. Cãi nhau ầm ĩ liền đi qua có cái gì nói không ra. Về sau huynh đệ chúng ta còn muốn đồng lòng đối mặt các loại khó khăn hiểm cảnh, chúng ta người một nhà lẽ ra đồng lòng đồng lực mới là. Không đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh sao? Tương lai thiên hạ sẽ đại biến, chúng ta người một nhà còn muốn chiếu ứng lẫn nhau, mới có thể có nắm chắc hơn vượt qua kiếp số. Hiện tại chân võ sơn mặc dù nhìn một mảnh thái bình, nhưng là nội bộ lại ba lưu phong trào, cái kia chân võ sơn sơn thần âm thầm ngấp nghé ta Thôi ra chính thống không nói, ngoại giới các lộ luyện khí sĩ, quỷ thần đối với ta Thôi ra cũng là nhìn chằm chằm. Chúng ta người một nhà nếu là không có khả năng tại đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ là chúng ta sản nghiệp liền bị người cho đoạt đi. Thôi lão hổ ở bên cạnh thanh âm nặng nề nói người một nhà có cái gì khảm qua không được. Thôi Ngư đối mặt với đám người an ủi, cả người sắc mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt lửa giận tại một chút xíu lấp lóe, hắn không nghĩ tới Thôi lão hổ vậy mà như thế hèn hạ, đem Thôi Lý cùng Thôi Lư cho cuốn vào, vậy mà gọi Thôi Sản Sản cùng Thôi Lư tới quên chính mình, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhìn thấy Thôi Ngư sắc mặt như nước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chậm chạp không thấy tỏ thái độ, Thôi Sản Sản trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, tiểu đệ Vi huynh biết trong ngày thường có nhiều xin lỗi chỗ của ngươi, nhưng là Vi huynh hiện tại đã biết sai còn xin ngươi tha thứ Vi huynh đi. Đại ca, nhìn thấy Thôi Sán Sán vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một bên Thôi Lư cùng Thôi Lý Câu đều là biến sắc, đội vàng chạy tới nâng, nhưng là Thôi Sán Sán lại không chịu đứng lên, vẫn như cũng là quật cường té quỵ dưới đất, tiểu đệ nếu là không tha thứ ta, ta liền không nổi. Đại ca, Thôi Lý cùng Thôi Lư hai đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư nhìn xem quỳ rạp xuống đất Thôi Sán Sán, trong lòng âm thầm nói nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn Thôi Sán Sán tâm tính vậy mà như thế trưởng thành, phát triển đến mức độ này, hiện tại Thôi Sán Sán co được giãn được, còn có thể đối với ta cúi đầu, so trước kia càng thêm đáng sợ. Hiện tại Thôi Sán Sán ở tâm tính bên trên đã đầy đủ làm đối thủ của ta. Thôi Ngư không để ý đến Thôi Lư cùng Thôi Lý, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Thôi Trầm, trưởng giáo hảo thủ đoạn. Tất cả mọi người là người một nhà, ta cũng không muốn nhìn huynh đệ các ngươi như vậy xa lạ, hai người các ngươi ở giữa có lẽ có hiểu lầm gì đó, chỉ cần mọi người nói ra vậy cũng tốt. Thôi lão hổ u thở dài, hắn nghe hiểu Thôi Ngư trong lời nói ý tứ, nhưng là vì Thôi Sản Sản, hắn lựa chọn không có nghe hiểu. Hiểu lầm. Thôi Ngư nhìn xem quỳ rạp xuống đất mặt mũi tràn đầy nhận lầm Thôi Sản Sản, cùng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Thôi Lý cùng Thôi Lư, lập tức thanh âm âm lãnh xuống tới, ngươi đừng ép ta đem tất cả mọi chuyện chân tướng đều tiết lộ đi ra, ta chỉ muốn hai người bọn họ bình bình an an kiện kiện khang khang lớn lên, không muốn đem bọn hắn cuốn vào những này rách dưới sự tình. Đại ca, sự tình chúng ta đều biết. Thôi Lý ở bên cạnh đội vàng mở miệng nói, không phải liền là đại nương phái người ám sát chúng ta huynh muội sự tình sao? Chúng ta toàn bộ đều đã biết được. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, các ngươi nếu biết được, vì sao còn cùng hắn quấy nhiễu cùng một chỗ? Thôi Ngư nhìn xem Thôi Sán Sán cùng Thôi Lão Hổ, cùng lòng đầy căm phẫn Thôi Lý cùng Thôi Lư, trong lòng loáng thoáng cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Quả nhiên sau một khắc Thôi Lý mở miệng, gọi Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, lại nghe Thôi Lý giải thích nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm, cũng không phải là đại nương xuất thủ, mà là cái kia hèn hạ âm hiểm chân võ Sơn Sơn thần âm thầm ra tay tính toán, muốn cố ý giá họa đến đại nương trên thân, nó mục đích chính là gọi huynh đệ của ta trở mặt thành thù, phân giải ta Thôi ra tại chân võ Sơn quản lý chúng lực, chúng ta tuyệt đối không thể lên cái kia chân võ Sơn Sơn thần hợp lý, làm ra loại kia người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Nghe nói Thôi Lý lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, một sợi lửa giận tại đáy mắt bắt đầu bốc lên, căm tức nhìn Thôi Lão Hổ đạo, tốt, 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 ngươi thật đúng là một người cha tốt. Ta đương nhiên là một người cha tốt, vì huynh đệ các ngươi hóa giải hiểu lầm, không tiếc bất cứ giá nào gọi các ngươi huynh đệ hòa thuận bằng biên. Ta biết ngươi tính cách quật cường tính tình rất lớn, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, đem Thôi Lý cùng Thôi Lư tiếp trở về, gọi bọn họ tới khuyên đủ ngươi. Thôi Lão Hổ tựa hồ không có nghe hiểu Thôi Ngư trong lời nói trào phúng, cười híp mắt nói câu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư khí song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh lên. Đại ca, chúng ta đều là người một nhà, Thôi Lý ở bên cạnh cầu tình. Ngươi tiểu tử ngốc này biết cái gì? Ngươi rõ ràng là bị người cho mê hoặc ở đâu là chân võ Sơn Sơn thần hại ngươi. Chính là Thuần Nhi tự mình điều động sát thủ, thậm chí các ngươi phụ thân tốt, hảo ca ca có thể tất cả đều là người biết chuyện, mà lại bọn hắn tất cả đều ngầm cho phép Thuần Nhi hành vi. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đại ca, ngươi thật chúng cái kia chân võ Sơn Sơn thần quỷ kế, phụ thân làm sao lại gạt chúng ta đâu? Phụ thân là tuyệt sẽ không lừa gạt chúng ta. Thôi Lý tận tình nói chúng ta tại phía xa lễ chi nhất mạch, đại nương cũng không biết chúng ta tồn tại, làm sao lại điều động sát thủ. Nghe lời này, Thôi Ngư cười khổ một tiếng, thế mà bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng lại cũng không khỏi không bội phục Thôi Lão Hổ thủ đoạn tay độc, vậy mà đến như vậy một tay gọi mình bất lực. Thôi Ngư, ngươi liền tha thứ đại ca ngươi đi, đây bất quá là chân võ Sơn Sơn thần kế sách thôi, huống hồ coi như thật là ngươi đại nương làm thế nhưng cùng đại ca ngươi không có quan hệ gì à. Nốt ngươi đại ca chuyện gì? Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn đại ca ngươi thân tử đạo tiêu đi. Im ngay. Thôi Ngư nổi giận quát một tiếng, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, các ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Nhìn thấy Thôi Ngư nổi giận, Thôi Lý cùng Thôi Lư không khỏi sức sở, Lưỡng Tiểu Trích chưa bao giờ thấy qua nổi giận Thôi Ngư, trong lúc nhất thời bị dọa đến ngu ngơ ở, sau đó Thôi Lư kịp phản ứng, đội vàng mở miệng nói, đại ca, ngươi làm sao có thể cùng cha nói như vậy? Cha? Các ngươi còn gọi cha hắn? Nếu như ta cùng các ngươi nói, là hắn nhận tiện nhân kia sai sự, tự mình giết mẹ đâu? Hắn chẳng những giết mẹ, còn xua tán đi mẹ hồn phách, gọi mẹ hồn phi phách tán bình thế không được siêu sinh đâu. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sâm nhiên, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi Lư cùng Thôi Lý không dám tin, quay đầu nhìn Thôi Lão Hổ một chút, sau đó sau một khắc vượt quá Thôi Ngư dự liệu là, Lương Tiểu Trích vậy mà bắt đầu cãi lại Thôi Ngư lời nói, đại ca, ngươi có phải hay không thật bị cái kia chân võ Sơn Sơn thần cho mê hoặc? Cha làm sao lại giết mẹ đâu? Đúng vậy a, cha cùng mẹ mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không có đến thống hạ sát thủ phân thượng a. Thôi Lý đạo câu. Lương Tiểu Trích nhìn xem mặt mũi hiền lành Thôi Lão Hổ, nhìn lại sắc mặt dữ tợn Thôi Ngư, làm sao lại tin tưởng Thôi Ngư lời nói, lúc này vậy mà đem tất cả vấn đề đều đẩy lên chân võ Sơn Sơn thần trên thân. Thấy vậy một màn Thôi Ngư là có chút tức giận, hắn hận không thể có thể ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn không thể không thừa nhận, Thôi Lão Hổ thủ đoạn đúng là cao minh, một tay như thế gọi Thôi Ngư phá phỏng. Ngay cả mình thân cận nhất muội muội cùng đệ đệ đều bị đối phương lôi kéo được đi qua, hắn lại há có thể không giận. Chương 1045, cảm giác cô độc chương 1045, cảm giác cô độc Thôi Ngư hiện tại rất phẫn nộ. Nhất là nhìn xem hai con nhỏ bộ kia cha tuyệt sẽ không lừa gạt chúng ta, ngươi khẳng định bị chân võ Sơn Sơn thần mê hoặc biểu lộ. Thôi Ngư lập tức một trận tâm phiền ý loạn, đột nhiên lật tung bàn trà, trong chốc lát nhà tranh lâm vào yên tĩnh như chết. Hai con nhỏ bị Thôi Ngư buộc phát ra lửa giận dọa sợ. Ngươi làm được rất tốt, rất không tệ. Thôi Ngư từ từ đứng người lên, chậm rãi vượt qua hai con nhỏ, đi qua quỷ dạp xuống đất Thôi Sán Sán, đi tới Thôi Lão Hổ trước người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Lão Hổ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm ta khuất phục? Người ta phụ tử ở giữa nói cái gì khuất phục không khuất phục lời nói, ta chỉ là muốn đem Thôi Lư cùng Thôi Lý mang theo trên người dạy bảo thôi, dù sao chân võ Sơn là sản nghiệp của nhà mình, cái kia lễ chi nhất mạch mặc dù quần quận, nhưng trung quy là nhà khác sản nghiệp. Thôi Lư cùng Thôi Lý tại lễ chi nhất mạch mặc dù bởi vì mặt mũi của ngươi lại nhận coi trọng, nhưng tóm lại so ra kém chân võ Sơn. Thôi Lão Hổ mở miệng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, cùng Thôi Ngư phẫn nộ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, rơi vào trong mắt của người khác lúc này Thôi Ngư nhiều hơn mấy phần cực đoan, chó cùng rất dẫu hương vị. Chớ ở trước mặt ta xách Thôi Lư cùng Thôi Lý, năm đó ngươi vứt bỏ trong nhà già trẻ đào tẩu thời điểm, ngươi liền đã không còn là một cái hợp cách phụ thân. Ngươi giết mẫu thân, còn muốn gọi ta tha thứ ngươi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cũng không phải Thôi Lư cùng Thôi Lý tùy ý ngươi há mồm lừa gạt. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Lão Hổ. Thôi Lão Hổ nghe vậy u thở dài, những năm này ngươi bị mê hoặc quá sâu, ta biết ngươi nhất thời nửa khắc khó mà đi tới, nhưng là ta sẽ chờ ngươi. Nhìn xem Thôi Lão Hổ này tấm giả nhân giả nghĩa biểu lộ, Thôi Ngư khí trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là muộn muộn nói các ngươi tất cả đều đi cho ta. Chúng ta đi có thể, nhưng là đại ca thương thế ngươi lại không thể không quan tâm, đại ca đã trúng chân long chi giỏi không còn sống lâu nữa, ngươi ta mặc dù không phải một cái mẫu thân, nhưng cũng là huyết mạch huynh đệ, ngươi ha có thể thấy chết không cứu. Thôi Lý một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy thành khẩn, đại ca, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị chân long chi giỏi ăn sạch tuổi thọ. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Lý, ngươi đang chất vấn ta. Ân. Thôi Ngư thanh âm có chút chìm, Thôi Lý lập tức tinh thần khẩn trương lên, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, không phải ý tứ kia là cái nào ý tứ. Đây là ta cùng hai người bọn họ ở giữa sự tình, chỗ nào đến phiên hai người các ngươi khoa tay múa chân. Thôi Ngư thanh âm càng thêm âm trầm, năm đó ta an bài các ngươi tiến vào lễ chi nhất mạch học tập lúc, là thế nào bàn giao các ngươi? Các ngươi như còn nhận ta người minh trưởng này, liền lập tức trở về lễ chi nhất mạch tiếp tục tu hành, không có ta mệnh lệnh không được đi ra. Các ngươi nếu là lựa chọn đứng tại phụ thân bên kia, ngày sau liền không cần lại đến gặp ta. Ta không phải là của các ngươi đại ca, các ngươi cũng không phải đệ đệ của ta cùng muội muội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Lư cùng Thôi Lý, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh cùng kiên quyết, mặc cho ai đều biết lúc này Thôi Ngư rất phẫn nộ, không phải bình thường phẫn nộ. Chính là bởi vì ta tại lễ chi nhất mạch học qua, cho nên ta mới biết được tôn sư trong đạo, ta mới biết được phụ mẫu chi mệnh không thể trái. Thôi Lý một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, mặc dù mang theo thanh âm rung động, nhưng là ánh mắt lại kiên định sáng tỏ. Cho nên ngươi tôn sư trọng đạo cũng quản đến trên đầu của ta có đúng không? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Lý, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Lễ không thể bỏ, phụ thân chính là chúng ta trưởng bối, ngươi tại sao có thể dạng này nói chuyện cùng hắn? Thôi Lý một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, có từng tia hỏa khí đang lờ lờ. Một bên Thôi Lư nhìn thấy bầu không khí không thích hợp, muốn kéo kéo Thôi Lý tay áo, nhưng là Thôi Lý lại bất vi sở động, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Thôi Ngư. Ngươi đọc sách chỉ là đọc mặt ngoài, chờ ngươi lúc nào đọc được trong lòng, chân chính đem đọc sách minh bạch, lại đến dạy ta làm sự tình đi. Ngươi nếu là có bản sự, liền đem trên người hắn chân long chi giỏi nổ rơi, ngươi nếu là không có bản sự kia, tốt nhất im lặng. Thần thông của ta là của ta thần thông, ta muốn làm thế nào sự tình liền làm như thế đó sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Thôi Ngư đối mặt với Thôi Lý không lưu tình chút nào trào phúng, coi ngươi chính mình không có bản lĩnh thời điểm, tốt nhất ngậm miệng lại. Ngươi, quả thực là không thể nói lý, bất quá là ỷ vào thần thông của mình thôi, vậy mà như thế ngang ngược vô lý. Thôi Lý nhìn xem Thôi Ngư, khí thân thể run rẩy. Con một sách. Thôi Ngư cười nhạo một tiếng, sau một khắc phất ống tay áo một cái, một cơn lốc cuốn lên, Thôi Lý trực tiếp bị Thôi Ngư thổi ra nhà tranh, lăn xuống tại cách đó không xa lối thoát, rơi mặt mũi bầm dập. Ta là một cái ỷ vào thần thông không thể nói lý dã man nhân, nhưng ta dã man nhân này lại phù hộ ngươi an toàn, an bài ngươi tiền đồ. Nếu là không có ta dã man nhân này, ngươi đã sớm không biết chết tại cái nào hoàng sơn dã lĩnh. Lễ chi nhất mạch chỉ dạy gặp ngươi tôn sư trọng đạo, nhưng không có giáo hội ngươi báo ân đúng không? Tiểu đệ. Thôi Lư thấy vậy vội vàng đi ra ngoài, đem rơi sưng mặt sưng mũi Thôi Lý dịu dắt đứng lên. Thôi Ngư nhìn về phía trên đất Thôi Sán Sán cùng ngoài cửa Thôi lão hổ, hai vị còn không đi sao? Các ngươi nếu là không đi, vậy ta coi như đi. Thôi lão hổ nhìn thấy Thôi Ngư thái độ vậy mà vẫn như cũ còn cứng rắn như thế, không khỏi hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử. Thôi Ngư thái độ thế nhưng là xa xa ngoài dự liệu của hắn, vốn cho là mình bằng vào Thôi Lý cùng Thôi Lư có thể mềm hóa Thôi Ngư thái độ, nhưng mà ai biết Thôi Ngư vẫn như cũng là khó chơi. Thôi lão hổ không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn, cho nên lôi kéo Thôi Sán Sán đi ra cửa bên ngoài, sau đó đỡ lấy Thôi Lý rời đi. Thái độ của ngươi quá cường ngạnh đi. Lúc này Si Bưu đầu chó từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không quá phù hợp tính tình của ngươi, dựa theo ngày xưa tính cách của ngươi, hẳn là quanh co giải quyết, có biện pháp tốt hơn đi. Nghe nói Si Bưu lời nói, Thôi Ngư cười cười, ngọc bất chắc bất thành khí, Thôi Lư cùng Thôi Lý đã không phải là tiểu hải tử, ta cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội, nói cho bọn hắn thế giới này được đục cường thực chân tướng, chính mình không cường đại, huynh đệ tỷ muội cho dù tốt cũng là không tốt. Để bọn hắn chính mình đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra, so ta tận tình khuyên bảo vì bọn họ giải thích, thay bọn hắn tìm tới chân tướng càng có tác dụng. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, nhân giáo sẽ không, nhưng là sự tỉnh dạy người, một lần liền hiểu. Vừa nói chuyện công phu, Thôi Ngư đi trở về trong phòng, bất quá Thôi lão hổ dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của ta, hắn vì Thôi Sán Sán thật đúng là không hạn của a. Thời gian tựa hồ bình tĩnh lại, chỉ là Thôi Ngư tín ngưỡng lực thu thập đến không phải bình thường cấp tốc, chỉ gặp nó thánh nhân ấn ký bên trong có vô tận tín ngưỡng tới tiêu mà đến, thánh nhân mệnh cách vậy mà lại một lần được thắp sáng. Xem ra chân võ sơn sơn thần động tác rất nhanh, nếu là có thể có trung ương thiên đế trong địa bàn tất cả chúng sinh vì ta gia trì, đến lúc đó ta sợ là có thể trực tiếp một bước lên trời. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Liền xem như không có khả năng triệt để nắm giữ lục phủ, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ một nửa, chính mình cũng có ưu thế áp đảo a. Bất quá gọi Thôi Ngư hiếu kỳ chính là, cũng không lâu lắm Thôi Lư vậy mà lại một lần xuất hiện ở Thôi Ngư nhà tranh trước. Đại ca. Thôi Lư đẩy cửa ra nhìn xem khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thôi Ngư, nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng. Ngươi là tới quên ta. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Lư. Hắn đọc sách đã có mấy phần chuẩn mực, đã đến nhập đạo môn hạng, thể nội có khí cơ, hiện tại là để tâm vào chuyện vụn vặt ngươi chớ nên trách hắn, muốn nhập đạo muốn đi cực đoan. Thôi Lư đạo câu. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư cười cười, ngồi đi. Nhưng nếu như ngươi là tới quên ta ra tay cứu trị Thôi Sán Sán, ta khuyên ngươi không nên mở miệng, miễn cho hỏng ngươi ta huynh muội tình nghĩa. Đại ca ngươi ta ở bên ngoài sông sáo giang hồ mấy năm, được chứng kiến vô số cùng hung cực các hiểm cảnh, từ trong núi thây biển máu chuyến đi ra, ta sẽ không bị lừa. Ta tin tưởng ngươi. Thôi Lư mắt to nhìn xem Thôi Ngư, đang muốn tiếp tục giải thích Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Thôi Lư, lại nghe Thôi Lư đạo, cha cùng mẹ năm đó rời đi thời điểm liền bạo phát một trận đại chiến, lúc đó trận đại chiến kia rất là kỳ quặc, mà lại huynh đệ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đại ca chưa từng lừa qua ta. Thôi Lư đạo câu. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư u thở dài, ngươi ngược lại là gọi ta giật mình, vậy mà nguyện ý tin tưởng ta, thật sự là gọi ta trong lòng kinh ngạc. Ta muốn nói với ngươi, năm đó mẹ liền chết ở trước mặt ta, là bị tôi lão hổ tự mình giết, hơn nữa còn xua tán đi nguyên thần. Về phần nói thuần nhi phái người đi lễ chi nhất mạch đám sát người, việc này cũng là ta tự mình điều tra ra được, tuyệt sẽ không có sai lệch. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi Lư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, hơi chút trầm mặc sau mới nói cha cùng Thôi Sán Sán coi là thật biết không. Thôi Ngư nghe vậy không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thuần nhi chính là chết trong tay ta, bị ta ám toán chí tử, cái kia Thôi Sán Sán đối với ta hận thấu xương, tiện nghi lão cha cũng hận không thể đem ta đuổi xuống chân võ sơn, đáng tiếc bọn hắn làm không được. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Lư, Thôi lão hổ giết mẹ, ta giết Thuần nhi, ngươi cảm thấy còn có thể hòa giải sao? Thôi Ngư chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu, Thôi Lư lập tức trầm mặc lại, con ngươi không ngừng co bảo, trong con ngươi tràn đầy kinh dị. Cái kia chân võ sơn sơn thần đâu? Thôi Lư hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Lư lời nói, Thôi Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, chân võ sơn sơn thần nhưng thật ra là thuộc hạ của ta, căn bản cũng không phải là Thôi lão hổ nói tới như vậy, ta bị chân võ sơn sơn thần cho chân áp. Thôi Lư không nói lời nào bảo, chỉ là một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Thôi Ngư, sau một hồi mới nói chân võ sơn sơn thần thế nhưng là chính thần, làm sao lại nghe đại ca ngươi lời nói. Thôi Ngư nghe vậy cười không nói, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, thủ đoạn của ta vượt quá các ngươi tưởng tượng của mọi người, chân võ sơn chính là không phải là vòng xoáy, ngươi nếu là còn nhận ta người đại ca này, liền tranh thủ thời gian trở về lễ giáo đi. Tại lễ giáo bên trong, hữu lễ thánh nhân bảo vệ ngươi, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta đi lễ giáo, đại ca làm sao bây giờ? Thôi Lư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta tại chân võ sơn bên trên cũng nên vi nương ra ngụ ác khí kia, hắn là lao tử ta không có khả năng giết hắn, nhưng là ta có thể phá hủy hết thảy hắn nhìn chúng. Thôi Ngư đang cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy lãnh lệ. Nhìn thấy Thôi Ngư dáng tươi cười, Thôi Lư dùng mình một cái, lại ca ân. Thôi Ngư đáp lại câu, ngươi dự định xử trí như thế nào Thôi Sán Sán? Có thể hay không lưu nàng một mạng? Thôi Lư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, dù sao cũng là Thôi ra huyết mạch, ngày sau phế bỏ hắn tu vi, lưu hắn một mạng vì ta Thôi ra sinh sôi huyết mạch là được. Vậy là tốt rồi. Thôi Lư nghe vậy gật đầu cười, trong ánh mắt rất là hài lòng, dạng này ta an tâm. Ngươi vì cái gì lựa chọn tin tưởng lời của ta, mà không phải tin tưởng lão cha lời nói? Thôi Ngư trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi Lư cười, bởi vì ngươi là ca ca ta, cha cùng mẹ từ bỏ chúng ta đằng sau, là ngươi đem chúng ta cứu ra biển lửa, sau đó dạy bảo chúng ta học chữ, còn dạy bảo chúng ta bản sự, cho chúng ta mưu đồ tương lai, trên đời này tất cả mọi người có thể hại chúng ta, cha cùng mẹ có thể không cần chúng ta, nhưng là ngươi cũng sẽ không vứt bỏ hai chúng ta vướng hữu. Thôi Ngư đối với Thôi Lư lau mắt mà nhìn, ngươi tựa hồ tu luyện không phải lễ giáo pháp. Nếu như Thôi Lư tu luyện là lễ giáo pháp, trong đầu tất cả đều lấp đầy lễ giáo những cái kia khôn sáo, hẳn là như Thôi Lý bình thường, mà không phải giống như bây giờ. Ta có cơ duyên khác. Thôi Lư một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, lễ chi nhất mạch những điển tịch kia ta nhìn không vào đi, ngược lại là tại trong tàng thư các nhìn thấy một quyển sách, thế là thể nội ra đời khí cơ. Vừa nói Thôi Lư từ trong tay áo móc ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch, đưa cho Thôi Ngư, đây là tiểu bội tu luyện khẩu quyết. Thôi Ngư cũng là không khách khí, trực tiếp đem khẩu quyết lấy tới sau quan sát tỉ mỉ, sau một hồi mới nói câu, khẩu quyết này là căn cứ Cửu Vĩ Thiên Hồ thôi diễn đi ra sao? Đại thành đằng sau có thể đoạt xá giữa thiên địa Cửu Vĩ Thiên Hồ, sau đó thay vào đó bước vào trường sinh bất tử cảnh giới. Cũng là một bộ thượng đẳng khẩu quyết, không thể so với Lao Sơn ngày đồng trở nên kém, chỉ là muốn tu luyện thành khẩu quyết này lại có chút khó, nhất là tu luyện tới đoạt xá cảnh giới thời điểm, cần đoạt xá 9 lần, một khi có một lần thất bại liền sẽ bị Cửu Vĩ Thiên Hồ phản vệ, trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ chất dinh dưỡng. Thôi Ngư hiện tại là bực nào tầm mắt, trong chốc lát cũng đã đem công pháp bản nguyên xem thấu, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ có 9 đồ mệnh, cho nên muốn đoạt xá Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 lần, quả nhiên là hung hiểm không gì sánh được. Nhưng nếu như có thể thay thế Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi cũng có thể thu hoạch được 9 đồ mệnh, trên đời này có thể chém giết người của ngươi không nhiều lắm. Thôi Ngư hơi chút trầm ngâm, sau đó tay áo khẽ đảo, đã thấy phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đang xuất hiện ở trong tay, này phương Tây tâm đăng, có thể thủ hộ nhân nguyên thần, gọi người nguyên thần không bị mê hoặc. Cửu Vĩ Thiên Hồ cường đại nhất chính là huyễn thuật, mà ngươi nếu là có thể phá cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ huyễn thuật, dễ như trở bàn tay liền có thể tu luyện thành thần thông này. Ai ngờ nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, Thôi Lư lại lựa chọn cự tuyệt, đây là tiên thiên linh bảo. Bảo vật này quá chất quý, ta há có thể muốn. Đại ca còn cần bảo vật này an thân hộ đạo, so ta càng cần hơn linh bảo trấn áp khí số, sao có thể cho ta đâu? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi sợ là không biết lão ca bản lãnh của ta, lão ca ngươi tu vi cảnh giới của ta bây giờ đã không phải là chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo có thể chi phối, có bảo vật này cùng không bảo vật này với ta mà nói khác nhau cũng không lớn. Chương 1046, ngoài ta còn ai? Chương 1046, ngoài ta còn ai? Thôi Ngư có 24 chư thiên hộ thể, còn có thiên đạo chi lực có thể điều động, càng có hỗn độn trùng chấn áp bên thân, có hay không phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ ít phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng ở trong tay của hắn không có tại Thôi Lư trong tay tác dụng lớn. Thôi Ngư không có phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng cũng có thể sống rất khá, tiêu giao tự tại tung hoành thiên hạ, mà Thôi Lư nhược là không có phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng sợ là không độ được kiếp số, muốn cấp Cửu Vĩ Hồ 9 lần, gần như không có khả năng. Có thể may mắn thành công một lần đều đã là vận hạnh, huống chi là 9 lần. Phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng có thể chữ tồn tại tâm ở giữa, nhóm lửa trái tim con người đèn, có thể phá thiên hạ ở giữa hết thể huyễn tượng, bảo trì tâm thần trầm tĩnh không bị bên ngoài quấy nhiễu. Thôi Lư nhìn xem Thôi Ngư đưa tới phương Tây Diêm phủ Diễm Quang đăng có chút do dự, đây chính là tiên thiên linh bảo a. một khi truyền đến ngoại giới, có thể để vô số đại tu sĩ đánh ra hốc cho tiên tiên linh bảo, có được huyền diệu khó lường uy năng gia trì, có khó có thể dùng địch nổi lực lượng, có tiên tiên linh bảo liền có được vô hạn khả năng, nhưng lúc này Thôi Ngư vậy mà cho mình. Phải biết đối mặt với tiên tiên linh bảo, liền xem như phụ tử thành thủ, vợ chồng bất hòa giả cũng chỗ nào cũng có. Cầm đi, ngươi so ta càng cần hơn nó. Ta phụ tá ngươi tế luyện nắm giữ tiên tiên linh bảo, đem luyện hóa nhập tâm cảnh của ngươi bên trong, như vậy mới sẽ không bị ngoại nhân phát hiện nó tồn tại. Thôi Ngư đem phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng nhét vào Thôi Lư trong tay. Thôi Lư không có cự tuyệt, bởi vì nàng nhìn thấy Thôi Ngư trong ánh mắt kiên định, trong lời nói không được xía vào, nàng càng có thể cảm nhận được Thôi Ngư trong lời nói chân thành. Sau đó Thôi Ngư truyền thụ miệng nó quyết, tương trợ nó tế luyện phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng, cho đến đèn đuốc kia hóa thành một đạo quang mang chui vào trong trái tim nó, Thôi Ngư mới mở to mắt. Ta chỉ là miễn cưỡng tương trợ ngươi tế tự đệ nhất trọng tiên tiên cấm chế, trong cơ thể ngươi chưa sinh ra thân huyết, muốn nắm giữ tiên tiên linh bảo quá mức gian nan, ngày sau trừ phi vạn bất đắc dĩ, không cần điều động tiên tiên linh bảo, miễn cho bị người khác để mắt tới. Bất quá ta ấn ký còn lưu tại tiên tiên linh bảo bên trong, ngày sau nếu thật có người trong lúc vô tình phát hiện ngươi tiên tiên linh bảo, động tâm tư không nên động, lao ca ta cũng sẽ cho hắn một kinh hỉ. Về phần nói ta lưu lại ấn ký, liền xem như khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi cần dùng thần lực một chút xíu tẩy đi ấn ký của ta, dùng cái này đến truy đoán thần lực của ngươi tu hành tiến độ, ma luyện thần lực của ngươi nắm giữ. Đại ca, Thôi Lư nhìn xem Thôi Ngư, kích động nước mắt đều muốn chảy xuống, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, vuốt ve Thôi Lư đầu, trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là của ta tiểu muội, cái kia theo sau lưng tiểu bất điểm. Nói đến đây Thôi Ngư đạo câu, Trần Võ Sơn sắp lên gió lớn, ngươi hay là nhanh chóng trở về lễ giáo, cứu lễ thánh nhân Hỏa Nhan Mương phù hộ ngươi, cũng sẽ không có người có thể uy hiếp được ngươi. Trần Võ Sơn bên trên sự tình, ngươi liền chớ có nhúng tay, đây hết thảy ta đều có thể nắm giữ. Vừa nói, Thôi Ngư ngoài cửa lóe ra một bóng người, là Trần Võ Sơn Sơn thần đến, làm phiền miệng hạ thay ta trấn thủ Trần Võ Sơn, ta đi một chút liền về. Lời nói rơi xuống không đợi Trần Võ Sơn Sơn thần đáp lại, Thôi Ngư đã thi triển tụ lý càn khôn đem Thôi Lư thu lại, sau một khắc thi triển độn quang biến mất tại trong nhà tranh. Thôi Ngư độn quang rất nhanh, nhất là bây giờ đột phá nhập thai cảnh giới, khiến cho Thôi Ngư có được càng cao thâm hơn cảnh giới, thể nội thần huyết dung nạp lực lần nữa bạo tăng, bây giờ có 40,000 giọt thần huyết chứa tồn tại trong nguyên thần. Thôi Ngư một đường đi vào Đại Tề Quốc Lễ Giáo tổng đàn trước đại môn, đem Thôi Lư phóng xuất sau, còn không đợi nó động tác, chỉ thấy chân trời bay tới một bóng người, rơi vào Thôi Ngư trước người, trong thanh âm tràn đầy áy náy, đạo huynh, ta nhưng thật sự là xin lỗi ngươi, đem ngươi lời nhắn nhủ sự tình làm lầm, chỉ là cái kia Thôi lão hổ tới đón người, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản, lão tử muốn nhìn một chút nữ nhi, lại có sai lầm gì đâu. Nhan cử rơi vào Thôi Ngư trước người, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, ta đây không phải đem người cho ngươi trả lại ngày sau nha đầu này, ngay tại ngươi trong sơn môn ẩn cư tiềm tu, chớ có gọi chuyện ngoại giới ảnh hưởng đến nàng. Thôi Ngư cười híp mắt nói, hắn có thể đem người một lần nữa mang về lễ giáo, liền đã rõ ràng thái độ của mình. Nhan cử cũng là diệu nhân, đương nhiên trong nháy mắt liền hiểu ngay lập tức Thôi Ngư ý tứ, thế là nói sang chuyện khác không lại dây dưa, mà là cười híp mắt nói, tổ sư đã ở sau núi chờ ngươi. Thôi Ngư gật gật đầu, đối với thiếu nữ nói ngươi đi tu luyện đi, ta đi gặp lễ thánh nhân, đã lâu không gặp lễ thánh nhân, có mấy lời ngược lại là muốn đối với hắn nói sao. Thôi Lư tự đi trở lại chỗ ở, mà Thôi Ngư hỏa nhan mương một đường đi vào hậu sơn, thấy được tại thác nước trước đọc sách lễ thánh nhân. Lão sư, Thôi Ngư đến. Nhan cử tiến lên cung kính nhắc nhở câu, sau đó đi đến một bên giống như đầu gỗ pho tượng một dạng đứng hầu ở một bên. Nghe nói lời ấy lễ thánh nhân cười cười, thả ra trong tay thư tịch xoay người lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đã thấy Thôi Ngư lên tay thi lễ, gặp qua lễ thánh nhân. Tiểu hữu, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Lễ thánh nhân cười híp mắt nói. Là lại gặp mặt, lễ thánh càng cường đại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem lễ thánh, lúc này vậy mà nhìn không thấu lễ thánh nhân cảnh giới. Ta thế nhưng là thánh nhân, trên lý luận cũng là chấp đạo giả, trời sinh nắm giữ thiên đạo chi lực, chỉ cần thiên đạo chi lực đủ cường đại, tu vi cảnh giới của ta cũng sẽ theo cảnh giới thiên đạo mà không ngừng kéo lên. Lễ thánh nhân cười híp mắt nói, vùng thế giới này thánh nhân cùng bình thường kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ là khác biệt, tựa như là đại thiên thế giới thiên đạo bắt chước hồng hoang thế giới thiên đạo tạo nên ra thánh nhân, nhưng là lại không có học được, chỉ là trông mèo vẽ hồ thôi. Hôm nay thiên hạ phong vân dũng động, các đại thế lực ngấp nghé chân võ sơn bên trên tạo hóa, liền xem như tiểu hữu không đến ta cũng sẽ mời tiểu hữu đến nghiên cứu thảo luận một phen. Lễ thánh nhân nhìn xem Thôi Ngư, mời Thôi Ngư tọa hạ. Nghe nói lễ thánh nhân lời nói, Thôi Ngư cười cười, đúng dịp, ta cũng có lời muốn cùng thánh nhân thảo luận một phen. Thôi Ngư ở trên núi cùng lễ thánh nhân thảo luận nửa canh giờ, ở giữa thảo luận cái gì không có ai biết, chỉ là Thôi Ngư đi xuống núi thời điểm trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Một đường thi triển độn thuật trở lại chân võ sơn, Thôi Ngư bắt đầu suy tư tương lai đại nghiệp, suy tư còn có hay không mặt khác sơ hở, suy tư gần nửa ngày sau rốt cục yên lòng, không có sơ hở, ta thắng chắc. Đương nhiên duy nhất một cái không tại ước thúc trong phạm vi chính là cái kia Phạm Tăng, bất quá Thôi Ngư cũng không từng đem đối phương để ở trong mắt. Chính mình chế trụ Lưu Bang, áp chế ở đại trưởng lão, đến lúc đó không người nào có thể cùng nhà mình đánh lôi đài, Thôi lão hổ tất nhiên sẽ đem Phạm Tăng đẩy đi ra. Không thể gọi Phạm Tăng tiếp tục còn sống, ta nếu muốn đăng lâm thuần dương phong phong chủ vị trí, liền không thể dễ dàng tha thứ nửa điểm sai lầm. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, lúc đầu muốn Thôi Động Tam Thi trùng đem Phạm Tăng giết chết, thế nhưng là vừa nghĩ tới Phạm Tăng nếu là chết, Thôi lão hổ tất nhiên sẽ đẩy ra cao thủ khác, không chừng đến lúc đó sẽ còn sinh ra biến số, chẳng lưu lại một cái Phạm Tăng cho Thôi lão hổ bổ cục. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, chuyện cho tới bây giờ đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Là đêm mượn bóng đêm yểm hộ, một bóng người xuất hiện ở Thôi Ngư nhà tranh trước, đứng tại Thôi Ngư nhà tranh trước giống như một cây đầu gỗ. Sau một hồi nhìn thấy trong nhà tranh Thôi Ngư không có văn động, mới nghe Thôi lão hổ mở miệng nói câu, liền không thể mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, nhà tranh cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, Thôi Ngư mặt không thay đổi ngồi trong phòng, buông xuống thi triển thần thông đóng cửa bàn tay, ngươi tại sao lại tới? Còn không hết hy vọng, cũng hoặc là còn muốn tay không bắt sói. Ta là thật không nghĩ tới, thủ đoạn của ngươi vậy mà như thế cao siêu, nghĩ đến lợi dụng tiểu đệ cùng tiểu muội đến uy hiếp ta. Nhưng ta Thôi Ngư tung hoành giữa thiên địa, không có bất kỳ người nào có thể áp chế ta, liền xem như Thôi Lý cùng Thôi Lư cũng không được, ta dẫn bọn hắn tại trong loạn thế thật tốt sinh hoạt, lại vì bọn họ mưu đồ tương lai, tự xưng là xứng đáng bọn hắn, cho nên nếu như bọn hắn bởi vì việc này cùng ta bất hòa, ta cũng không có chút nào ấy nấy. Nhìn xem khó chơi Thôi Ngư, Thôi lão hổ cũng là rất đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được, suy tư không ra bất kỳ có thể bức bách Thôi Ngư đi vào khuôn khổ biện pháp. Đáng tiếc Chân Võ Sơn không phải hắn một nhà chi đường, chính mình lao tổ tông cùng Chân Võ Sơn sơn thần đã khuynh hướng Thôi Ngư, hắn mặc dù tên là Chân Võ Sơn trưởng giáo, nhưng cũng không động được Thôi Ngư, nếu không đến có thể đem Thôi Ngư đuổi xuống Chân Võ Sơn đi, nơi nào còn có sự tình phía sau. Ta hôm nay tới là cầu ngươi. Thôi lão hổ rốt cục lựa chọn cúi đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, lập loè vẫn còn con nít, hắn chưa bao giờ sông sáo qua giang hồ, làm sao biết đạo lý gì? Hắn cùng ngươi không giống với. Hắn bản tính cũng xấu, chỉ là bởi vì mẫu thân hắn cho mang lệnh. Tất cả nhân quả tất cả đều quy tội chính ta trên thân, ta nguyện ý một mình gánh chịu, ngươi có bất mãn gì tất cả đều phát tiết đến trên người của ta, ngàn vạn lần đừng muốn bắt lập loại xuất khí. Xem ở ngươi ta phụ tử một trận phân thượng, xem như ta văn ngươi. Thôi lão hổ thái độ rất hèn mọn, trên mặt treo đầy thành khẩn, nhưng là Thôi Ngư lại cười cười, ngươi biết ta muốn cái gì? Tâm tính của ngươi quá mức quá khích, ngươi cũng không thích hợp làm Chân Võ Sơn trưởng giáo. Thôi lão hổ nghe vậy mím môi lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trừ điều kiện này, ta cái gì đều chịu đáp ứng ngươi. Trừ điều kiện này, còn lại cái gì ta đều không hiếm có. Thôi Ngư đạo câu, ngươi nếu là không nỡ vị trí trưởng giáo, hay là từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nói chuyện với nhau. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ ra mặt run rẩy, trong lòng mặc dù có chút tức giận Thôi Ngư khó chơi, nhưng vẫn là kiên nhẫn là Thôi Ngư nói về đại đạo lý. Hiện tại Chân Võ Sơn hai lần sắp phong chính thần, đã trêu đến trong thiên hạ quỷ dị, luyện khí sĩ, yêu vương, triều đình chú ý. Hiện tại khắp thiên hạ tu sĩ đều trong bóng tối mơ ước Chân Võ Sơn. Bây giờ sóng gió quá lớn, Chân Võ Sơn đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua hạ chẳng, ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy sóng gió ngươi đem cầm không được, ta nếu là đem Chân Võ Sơn chuyển cho ngươi, sẽ chỉ đem Chân Võ Sơn kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Thôi lão hổ ý đồ giảng đạo lý, muốn từ trên đạo lý thuyết phục Thôi Ngư. Nói tới nói lui ngươi hay là không muốn đem Chân Võ Sơn chuyển cho ta, nếu không muốn đem Chân Võ Sơn chuyển cho ta, vậy ngươi liền gọi Thôi Sán Sán đi chết đi. Thôi Ngư giơ ngón tay lên lấy ngoài cửa, sát trời không còn sớm, trưởng giáo chân nhân còn xin trở về đi, ta hy vọng lần sau ngài lại đến nhà bái phỏng là quyết định đem trưởng giáo vị trí chuyển cho ta, mà không phải nói như vậy vô dụng nói nhảm. Thôi lão hổ đối mặt với Thôi Ngư tiễn khách khu chủ, trên mặt viết đầy phiền muộn cùng cụ giận, nhưng lại cũng bất lực, chỉ có thể hít một hơi, nén giận rời đi. Có việc cầu người không thể trêu vào a. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng, Thuần Dương Phong phong chủ tuyển bằng này. Sáng sớm, chiều dương vừa mới dâng lên, toàn bộ Thuần Dương Phong một mảnh náo nhiệt cảnh sắc. Trường giáo nhất mạch chủ phong đại điện Thôi lão hổ nhìn xem trước người Lưu Bang, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Trường giáo vì sao thở dài? Lưu Bang mở miệng hỏi thăm câu. Lần này Thuần Dương Phong phong chủ tranh đoạt, ngươi có mấy phần chắc chắn? Thôi lão hổ hỏi thăm câu. Chỉ cần Thôi Ngư không sử dụng tiên tiên linh bảo, đệ tử bằng vào huyết mạch thần thông có 10 phần nắm chắc. Lưu Bang lời thề son sắt đạo. Thôi lão hổ nghe vậy hơi làm trầm tư, trong lòng tự nghĩ Thôi Ngư huyết mạch di chuyển chính mình, nhà mình cũng không có cái gì thiên phú siêu tuyệt huyết mạch. Về phần nói thất tình thánh cô, lấy ma đạo luyện khí pháp môn mà uy chấn thiên hạ, cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì siêu phàm huyết mạch thần thông. Bất quá hắn điều tra qua Thôi Ngư cùng thần kỳ, năm đó thần kỳ đã từng bộc phát ra cường đại thần thông hủy diệt lỗ quốc, cho nên cũng không dám lãnh đạm, trong lòng âm thầm nói chẳng lẽ là bởi vì hắn món kia tiên tiên linh bảo uy năng. Hắn phỏng đoán đó là Thôi Ngư tiên tiên linh bảo chỗ buộc phát ra lực lượng, nhưng là chỉ cần mình hạ lệnh quyết đấu thời điểm cấm chỉ thi triển tiên tiên linh bảo, bằng vào Thôi Ngư cái kia không quan trọng luyện khí sĩ tu vi, quả thực là không chịu nổi một kích. Muốn ngấp nghé chủ phong nhất mạch trưởng giáo vị trí, ta lại ngay cả Thuần Dương Phong phong chủ cũng không thể cho ngươi. Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh. Xác nhận bạn vô nhất thất đằng sau, Thôi lão hổ khoát khoát tay ra hiệu Thuần Dương Phong phong chủ lui ra. Lại nói Lưu Bang một đường trở lại nhà mình trong cung điện, chỉ thấy một bộ đại hồng bào Lưu Bang lúc này đi vào trong mật thất, lặng lặng sửa sang lấy trên người dung nhan. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, đây là cơ hội của ta. Lúc đầu ta bị vây ở chủ phong nhất mạch, vĩnh viễn không ngày nổi danh, nhưng bây giờ gọi ta có cơ hội cướp đoạt Thuần Dương Phong phong chủ, ta nếu có thể cướp đoạt Thuần Dương Phong phong chủ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, thậm chí cả mượn dùng Thuần Dương Phong phong chủ vị bàn đạp, cướp đoạt vị trí trưởng giáo. Thôi Sán Sán bất quá là một cái hoa trồng trong nhà ấm, nơi nào thấy qua sóng gió gì? Chỉ vì ra đời tốt, liền tự nhiên thu hoạch được trưởng giáo vị trí, thật sự là gọi người hâm mộ. Ta nếu là chiếm Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, sau đó lại kết hợp ta Đại Hán Vương triều thế lực, vô cùng có khả năng chiếm chủ phong trưởng giáo vị trí. Lão tổ ngài nếu là cùng Chân Võ Sơn sơn thần liên thủ, có thể cùng Thôi gia tổ tôn phân đỉnh lễ kháng, đến lúc đó hết thể rất có triển vọng a. Lưu Bang đối với một bên người thủ mộ nói câu. Người thủ mộ chính là cảnh giới Thái Ức cường giả, lại thêm chân võ sơn sơn thần, hai người liên hợp lại đối mặt với Thôi gia tổ tôn còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nghe nói Lưu Bang lời nói, một bên người thủ mộ trong mắt không hiểu quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm không ngừng chỉnh lý quần áo Lưu Bang, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu, thần sắc có chút không hiểu cổ quái. Chương 1047, phong chủ chương 1047, phong chủ điện hạ muốn cướp đoạt Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, sợ là không có cơ hội. Nhưng vào lúc này người thủ mộ đi tới Lưu Bang sau lưng. Lưu Bang nghe vậy trong lòng giật mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, làm sao lại thế? Còn không đợi Lưu Bang quay đầu đi, đột nhiên chỉ cảm thấy sau đầu đau xót, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng ngất đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất Lưu Bang, người thủ mộ trong ánh mắt lộ ra một vòng thống khổ cùng dãy rủa, đáng tiếc lại không cách nào thoát khỏi Thôi Ngư Khôi Lôi sợi tơ. Một tiếng trung minh vang lên, chỉ gặp trong hư không từng đạo bóng người lấp lóe, nhao nhao hội tụ ở Thuần Dương Phong trước trên quảng trường. Lúc này Thôi lão hổ làm Trần Võ Sơn trưởng giáo, phụ trách Thuần Dương Phong phong chủ tuyển bạn. Ánh mắt đảo qua Thuần Dương Phong đại trưởng lão, Thôi Ngư, cùng còn có còn lại các đại ngọn núi phong chủ, Thôi lão hổ mở miệng nói, "Tế tự tổ sư." Một bộ thật lớn chương trình lưu chuyển xuống tới, sau đó liền nghe Thôi lão hổ đạo, "Hôm nay Thuần Dương Phong phong chủ tuyển bạn chính thức bắt đầu." Thôi lão hổ vừa nói, đảo qua giữa sân, nhưng không thấy Lưu Bang tung tích, không khỏi trong lòng bắt đầu nóng nảy đứng lên. Lưu Bang thế nhưng là hắn dùng để trấn áp Thôi Ngư chủ lực, song phương hôm qua đã kế hoạch an bài tốt, thế nhưng là lúc này lại không thấy Lưu Bang tung tích, đây không phải là hố người sao? Thôi lão hổ đối với dưới đài Thôi Sán Sán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau một khắc Thôi Sán Sán lặng lẽ biến mất ở trong đám người, một đường phi nhanh đi tới Lưu Bang chỗ ở, nhưng lúc này nơi nào còn có Lưu Bang tung tích. Thôi Sán Sán đi khắp Lưu Bang trong cung điện mỗi một hẻo lánh, đều không có phát giác được Lưu Bang tung tích, hắn lúc này liền xem như có ngốc cũng nên biết sự tình phiền phức lớn hơn rồi, xảy ra vấn đề lớn. Thôi Sán Sán nhanh chóng trở lại dưới lôi đài, chỉ gặp trên lôi đài Thôi lão hổ còn tại kéo dài thời gian, trên đài Thôi lão hổ nhìn thấy chỉ có Thôi Sán Sán một người sau khi trở về, không khỏi trong lòng trầm xuống. Trong lòng biết được hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện xuất hiện, cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Thôi Sán Sán cùng Thôi lão hổ hai cha con liếc nhau, tựa như tâm hữu linh tê bình thường, Thôi lão hổ con mắt chỉ một thoáng híp lại, sau đó trong lòng vô số suy nghĩ sẽ qua, một đôi mắt chuyển động thời điểm ánh mắt rơi vào Thôi Ngư trên thân, đã thấy Thôi Ngư lúc này đứng ở trong đám người, hai tay cắm ở trong tay áo, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, tựa hồ là đang xem kịch vui. Cùng hắn có quan hệ. Lưu Bang biến mất tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Chỉ là hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Trên đài Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, sau đó đem ánh mắt rơi vào Thuần Dương Phong đại trưởng lao trên thân, cùng ở một bên Ma Quyền Sát trưởng Phạm Tăng trên thân. Còn tốt, còn có lợi tẩy. Chỉ cần hạn chế Thôi Ngư tiên tiên linh bảo, hắn liền cũng không phải đại trưởng lao đối thủ, đại trưởng lao vẫn như cũ có thể chạm đến cấp cảnh sức mạnh huyền diệu, bằng vào thần thông chi lực đủ để đem Thôi Ngư cho chấn áp lại. Nhìn xem còn có chuẩn bị ở sau tồn tại, Thôi lão hổ trong lòng an tâm một chút. Trên đài năm nay quy tắc có chỗ cải biến, tất cả Thuần Dương Phong đệ tử, trưởng lão, chấp sự chỉ cần cảm thấy mình thần thông bản sự đầy đủ, liền có thể lên đài thi đấu. Lần này Thuần Dương Phong chỉ lấy người mạnh nhất, ai có thể cuối cùng đứng tại dưới lôi đài, ai liền có thể trở thành Thuần Dương Phong phong chủ. Đương nhiên, cũng là có hạn chế không cho phép mượn nhờ bảo vật ngoại lực, chỉ có thể bằng vào thần thông của mình bản sự đối địch, hơn nữa còn chỉ có thể thi triển ta chân võ sơn thủ đoạn thần thông, thi triển ngoại giới học được thần thông, huyết mạch chi lực không tính toán gì hết, dù sao cạnh tranh ta chân võ sơn phong chủ, nếu là không thi triển ta chân võ sơn thần thông bản sự tính chuyện như vậy. Thôi lão hổ mắt thấy chính mình chuẩn bị lớn nhất chuẩn bị ở sau không thấy tung tích, trước đó chuẩn bị xong quy tắc cũng trực tiếp tiến hành sửa đổi, chẳng những tiên thiên linh bảo các ngoại lực không cho phép thi triển, thậm chí huyết mạch chi lực cũng không cho phép sử dụng. Hắn là sợ Thôi Ngư bạn nhất kế thừa thất tình thánh cô huyết mạch, đến lúc đó tương đối khó xử lý, mà lại bất luận là Thuần Dương Phong đại trưởng lao cũng tốt, hay là Phạm Tăng cũng được, lợi hại nhất hay là nhiều năm tu luyện thần thông đạo pháp, huyết mạch chi lực ngược lại là bình thường. Mà Thôi Ngư một thân bản sự tất cả đều là học được từ tại ngoại giới thủ đoạn thần thông, nếu là tiến hành hạn chế, Thôi Ngư tựa như là bị chặt gãy mất tay chân phế nhân, căn bản là vô lực cùng đại trưởng lao chống lại. Phía dưới Thôi Ngư nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng đặc biệt độ cong, cái kia đường còn có mấy phần niệm ai, còn có mấy phần đắng chát. Nhà mình lao tử vì một đứa con trai mà liều mạng mệnh đi hạn chế, chen ép một đứa con trai khác, bất luận là đổi lại ai cũng cao hứng không nổi. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, chư vị như cảm thấy mình có bản lĩnh, cứ việc lên đài hiến kế đi. Thôi lão hổ nói dứt lời sau thi triển thần thông bay xuống. Thôi lão hổ rơi xuống, Thuần Dương Phong đám người đều là đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Cảm thấy đại trưởng lão mới có tư cách đoạt được người phong chủ kia vị trí, đại trưởng lão chính là chúng vọng sở quy, tại đại trưởng lão không có tỏ thái độ trước đó, ai dám lung tung mở miệng. Cùng trong tiểu thuyết không giống với, cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách nhảy lên lôi đài. Mắt thấy giữa sân đám người đem ánh mắt hội tụ tại trên người mình, đại trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Thôi Ngư, sẽ cùng cách đó không xa mặt mũi tràn đầy chờ đợi Thôi lão hổ liếc nhau sau, u thở dài, ta từ bỏ tranh đoạt phong chủ vị trí. Ta cảm thấy thần thông của mình còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần bế quan tiêu hao đại lượng thời gian đi rèn luyện. Không có thời gian tại tiếp tục phân tâm, cho nên vị trí phong chủ này ta liền không thèm cùng, hay là đem tư cách tặng cho người trẻ tuổi đi. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống, Thôi lão hổ con ngươi thích chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng cuốn lên kinh đảo hải lãng, làm sao lại? Hắn làm sao lại từ bỏ? Hắn cùng Thôi Ngư có thâm cửu đại hận, làm sao lại liền đột nhiên từ bỏ đâu? Ân, không thích hợp. Chẳng lẽ nói Thôi Ngư uy hiếp hắn? Thôi lão hổ âm thầm mắng câu, tính sai. ta đã sớm nên nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Thôi Ngư hội cùng đối phương không chết không thôi, đánh chết cũng không cho đối phương hóa giải thương thế, nhưng ai biết vậy mà lại biết được biển báo. Xong con B, chỉ còn lại có một cái phạm tăng, có thể đỡ nổi hắn sao? Thôi lão hổ trong lòng không chắc. Ngay tại Thôi lão hổ trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, một bên phạm tăng trực tiếp thi triển thần thông bay ra ngoài, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao, tại hạ không biết lượng sức, đối với thần thông đạo pháp có mấy phần tự tin, còn xin chư vị sư minh, trưởng lão chỉ giáo. Mắt thấy đại trưởng lão thối lui ra khỏi tranh đoạt chiến, âm thầm thăm dò chư vị trưởng lão đều là trong lòng sinh động. Sau một khắc chỉ thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng bay ra, "Tiểu bối, ta đến lĩnh giáo ngươi thần thông." Trưởng lão kia trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục, quang mang kia hóa thành tấm lụa, lôi cuốn lấy dậy sóng thần uy hướng về Phạm Tăng đánh chiếm tới, đã thấy Phạm Tăng chu thân hiện ra một đoàn hào quang màu đỏ, tựa như là bị sương mù che giấu ám trầm đại nhật, lại hoặc là giống như là sắp dập tắt lửa han, lóe ra ảm đạm quang trạch, trong chốc lát đem Phạm Tăng chu thân trăm trượng hóa thành biển lửa, chỗ kia có chăn tơ lụa thiêu đến đứt thành từng khúc. Phạm Tăng mặc dù bái nhập chân võ sơn thời gian không dài, nhưng là có Thôi Sản Sản chiếu cố, có chủ phong các loại tài nguyên cung cấp, lại thêm nó năm đó thu hoạch được Côn Lôn Sơn nội hàng lâm xuống tạo hóa, một thân tu vi vậy mà đã bước vào thái cảnh, xa xa vượt qua Thôi Sản Sản. Trường lão kia trong chốc lát suy tàn, nhưng lúc này toàn bộ đài cao đều bị hồng quang bao phủ, uy năng kinh khủng ở trong thiên địa lưu truyền, cả kinh thuần dương phong các lộ tu sĩ đều là trong lòng siết chặt. Lần lượt lại có mấy vị trưởng lão tiến lên khiêu chiến, chỉ là còn không đợi giáng lâm đài cao, đã thấy hồng hoàng kia lấp lóe, tất cả trưởng lão đều bị đánh rơi dưới đài. Sau đó toàn bộ thuần dương phong yên tĩnh trở lại, vậy mà lại không người dám lên đài khiêu khích. Thôi Ngư, ta nghe người ta nói ngươi bái sư Vũ Văn Hảo Kiệt trở thành đệ tử chân truyền, muốn nhúng chàm cái này thuần dương phong phong chủ vị trí, có phải thế không? Phạm Tăng lúc này dương dương đắc ý, lần lượt đánh bại mấy vị trưởng lão đằng sau, khiến cho nó lòng tin bạo dạn. Phải biết thuần dương phong phong chủ vị trí cạnh tranh, cũng là có tuổi phân chia chỉ có đương thời đệ tử, trưởng lão mới có tư cách, đời trước trưởng lão môn nhân toàn bộ đều ẩn tu đi, thuộc về trong tông môn lão nhân, toàn bộ đều lui khỏi vị trí phía sau màn. Mà đương đại trưởng lão cũng bất quá mới nhập thai tu vi thôi, về phần nói cùng thế hệ đệ tử cũng bất quá là thần thông, nguyên thần thôi, phải biết Thôi Sán Sán cũng bất quá là nguyên thần viên mãn mà thôi, còn lại cùng thế hệ đệ tử muốn tại tốc độ tu hành bên trên hơn được chủ phong tỉ mỉ bồi dưỡng, dốc hết vô số tài nguyên bồi dưỡng Thôi Sán Sán gần như người si nói mộng, Thôi Sán Sán còn như vậy, huống chi là đệ tử còn lại. Tu vi lại có thể cao bao nhiêu? Hán Phạm Tăng lấy đệ tử thân phận bước vào thái cảnh, có thể nói là chân chính tiên tiêu. Đương nhiên, hắn có thể có tu vi hôm nay tạo hóa, cùng trong linh hồn Côn Lôn Sơn phúc trạch thoát không khỏi liên quan. Giờ này khắp này thuần dương phong bên trên đám người đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Thôi Ngư, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán, nói thật Thôi Ngư tại thuần dương phong cũng không nổi danh, rất nhiều trưởng lão môn nhân cũng không nhận ra Thôi Ngư, lúc này nhìn xem một tấm kia khuôn mặt xa lạ, đều là lộ ra vẻ tò mò. Nhìn thấy Phạm Tăng thế mà chủ động khiêu khích chính mình, Thôi Ngư cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, ngươi nếu muốn kiến thức một phen bản lãnh của ta lại há có thể không thành toàn ngươi đây. Lời nói rơi xuống Thôi Ngư thân hình một trận vặn méo lấp lóe, lại xuất hiện lúc đã đến trên lôi đài. Phạm Tăng hồng hoàn bắn ra quang mang đối với Thôi Ngư hình thành không bất cứ thương tổn gì, Thôi Ngư nơi đứng không gian tựa hồ vặn mèo kéo ruôi, quanh thân ba thước thời không tựa hồ cắt đứt ra, tạo thành chân trời góc biển, ngọn lửa kia căn bản là không cách nào chạm tới Thôi Ngư bản thể. Nhìn xem leo lên lôi đài Thôi Ngư, Phạm Tăng trong ánh mắt tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm, Thôi Ngư, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Năm đó ta kém chút chết trong tay ngươi, nếu không phải Thôi Sán Sán sư mình cùng Lưu Bang sư mình, ta sợ là sớm đã chết ở lúc trước. Siêu không đợi Phạm Tăng nói xong, Thôi Ngư khoát tay, chỉ thấy đại nhật thần trầm bắn ra. Phạm Tăng không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp ngã xuống dưới lôi đài, bị lực lượng cường đại kia trùng kích rơi xuống lôi đài. Nói nhảm quá nhiều. Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, mấy trăm đạo đại nhật thần trầm bắn ra, trong không khí trôi nổi hồng hoàn trực tiếp bị tạc thành hồng quang, tiêu tán trong không khí. Thôi Ngư, trưởng giáo nói chỉ có thể thi triển bản môn thần thông bản sự, ngươi thần thông này là nơi nào đã tu luyện? Bên kia Thôi Sán Sán nhìn thấy Thôi Ngư thần thông sau hưng phấn kêu to, coi là bắt được Thôi Ngư nhược điểm, có thể đem Thôi Ngư kéo xuống. Thôi Ngư không để ý đến Thôi Sán Sán kêu to, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Thôi lão hổ. Chỉ thấy lúc này Thôi lão hổ mặt không biểu tình, tựa hồ không nhìn thấy Thôi Ngư đại nhật thần châm một dạng. Lúc này Thôi lão hổ trong lòng cũng đang nghi ngờ, không nên a. Ta trước đó đã nói qua, tỷ thí không có khả năng thi triển bản môn bên ngoài thần thông bản sự, Thôi Ngư tiểu tử kia làm sao lại lộ ra lớn như vậy chân ngựa cho ta bắt? Đến tột cùng là lạ ở chỗ nào? Chỗ nào xuất hiện vấn đề? Thần thông này rất giống thuần dương phong đại thần thông, đại nhật thần châm, nhưng là biểu hiện ra ngoài sóc nhưng lại không quá giống. Trừ nhan sắc bên ngoài, còn lại hết thảy đều rất giống. Thôi lão hổ lúc này cũng rơi vào trầm mặc trạng thái. Trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định sợ náo ra trò cười, cho nên không có mở miệng. Dù sao chân võ sơn bảy đại ngọn núi, các loại thủ đoạn thần thông nhiều vô số kể, hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều biết. Vạn nhất mở miệng gọi sai, bị Thôi Ngư ở trước mặt đánh mặt, đến lúc đó ngược lại hao tổn uy danh. Thôi Ngư nhìn thấy Thôi lão hổ không có phản ứng, mới không nhanh không chậm nói ta thi triển thần thông, chính là ta thuần dương phong đại nhật thần châm, ngươi tiểu tử này không có kiến thức cũng dám loạn hô gọi bậy. Thôi Sán Sán nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, không đợi Thôi lão hổ trả lời, một bên Tống Chí đứng ra nói, đúng là thuần dương phong đại nhật thần châm không sai. Nói hiệu nói vượng, ta nghe nói qua đại nhật thần châm bị danh, căn bản cũng không phải là cái dạng này, người chẳng lẽ là bị Thôi Ngư thu mua, cố ý đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái giúp hắn nói chuyện phải không? Thôi Sán Sán mở miệng phản bác. Trần Võ Sơn Sơn Thần cũng mở miệng, không sai, đó chính là dùng Thái Dương chi lực ngưng tụ đại nhật thần châm, chỉ là hắn tu luyện cảnh giới so thuần dương phong lịch đại tổ sư cao hơn nhiều, cho nên các ngươi nhận không ra cũng không đủ là lạ. Trưởng giáo cảm thấy thế nào? Trần Võ Sơn Sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, đem nan để bức cho Thôi lão hổ, Thôi lão hổ nếu là nói không nên lời trong đó môn đạo, hôm nay đối với Thôi lão hổ uy nghiêm đả kích có thể tưởng tượng được. Cũng hoặc là Thôi lão hổ nói sai cũng là hao tổn đối phương uy danh. Mắt thấy Trần Võ Sơn Sơn thần cho mình ra nan để, Thôi lão hổ con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, mở ra pháp nhãn sau cẩn thận phân biệt, một lát sau mới nói đây là lấy Thái Dương chân hỏa tu luyện thành đại nhật thần châm, cho nên các ngươi nhận không ra cũng bình thường. Bình thường luyện khí sĩ nếu có thể lấy Thái Dương chi khí luyện thành đại nhật thần châm, liền đã có thể tung hoành thiên hạ, nghĩ không ra ngươi vậy mà có được như vậy phúc duyên cùng tạo hóa, vậy mà có thể lấy Thái Dương chân hỏa tu luyện thành đại nhật thần châm, chỉ sợ là kim sắc cường giả gặp ngươi đại nhật này thần châm cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Đại nhật thần châm thật sự là quá kinh khủng. Thôi lão hổ lúc này một trái tim chìm vào đáy cốc, nhìn xem ngã trên mặt đất không rõ sống chết phạm tăng, đáy mắt tất cả đều là lửa giận. Từ khi nhận ra Thôi Ngư lợi dụng đại nhật chân hỏa tu luyện thành đại nhật thần châm đằng sau, là hắn biết đại thế đã mất, trừ phi là có người thu hoạch được tiên tiên thần thủy, lợi dụng tiên tiên thần thủy luyện thành thần thông mới có thể đối kháng, tỉ như nói cái kia Lao Sơn Chu Ngộ Năng, hóa thành ngày đồng đằng sau trực tiếp liền nắm giữ tiên tiên thủy, thậm chí cả các loại tiên tiên thần thủy. Thế nhưng là thuần dương phong các vị trưởng lão, đệ tử môn nhân nơi nào có bực này không thể tưởng tượng nổi bản sự. Đại thế đi đường, như Lưu Bang tại, bằng vào Thái Dương chân hỏa nhất định có thể khắc chế hắn, đáng tiếc. Kỳ xoa một chiêu a. Thôi lão hổ trong lòng nghĩ linh tinh. Trưởng giáo cao kiến. Thôi Ngư lên tay thi lễ. Chương 1048, Đăng Lâm chương 1048, Đăng Lâm cái gì gọi là đại thế đã mất. Lúc này Thôi lão hổ liền biết. Nhìn xem trên mặt đất không rõ sống chết Phạm Tăng, Thôi lão hổ hữu tâm lợi dụng Phạm Tăng làm lấy cớ phát tác, chỉ là nhưng lại bận tâm đến Thôi Ngư lợi dụng Thôi Sán Sán đến áp chế chính mình, nhưng cũng không dám quá phận chèn ép, chỉ có thể bất đắc dĩ nói câu, nhị đẳng chư vị trưởng lão, môn nhân, ai nếu là tự xưng là thần thông bản sự không thể so với hắn kém, có thể lên đài thử một lần, bất kể là ai chiến thắng, đều có thể thu hoạch được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí. Thôi lão hổ một đôi mắt đảo qua đám người, trong lòng âm thầm chờ đợi Thuần Dương Phong trên có người có thể đứng ra đến ngăn cản Thôi Ngư, thậm chí toát ra một con hắc mã đem Thôi Ngư cho đánh bại, thế nhưng là gọi hắn thất vọng chỉ gặp nó ánh mắt lướt qua đám người thờ ơ, tất cả mọi người đã thấy qua Phạm Tăng thần thông cùng thủ đoạn, càng thấy nhận ra Thôi Ngư Thái Dương thần châm cường đại, làm sao còn sẽ lên đi tự chuốc nhục nhã. Thôi lão hổ mắt thấy không người muốn ý nếm thử, đám người dũng khí đều bị mặt trời kia thần châm dọa cho lui tiêu tán, trong lòng đang thất vọng chuẩn bị tuyên bố Thôi Ngư thu hoạch được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí thời điểm, đệ tử nguyện ý thử một lần. Nhưng vào lúc này một thanh âm ở trong đám người vang lên, đã thấy một bóng người thả người nhảy lên xuất hiện ở dưới lôi đài, đối với Thôi lão hổ cung kính thi lễ. Thôi lão hổ nghe vậy nhìn lại, trên mặt mang theo kinh ngạc, tuyệt đối nghĩ không ra Nhị Du lại vào lúc này nhảy ra ngoài. Nhị Du tu vi hắn có thể không biết, cùng Thôi Ngư bị đứng lên khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhị Du đối mặt với Thôi lão hổ ánh mắt kinh ngạc, vội vàng cung kính nói, trưởng giáo không phải nói tất cả mọi người đều có cơ hội sao? Đệ tử cũng là muốn thử xem. Nhị Du nhưng trong lòng âm thầm nói như vậy cơ hội trời cho, vừa vặn ta ra mặt thu hoạch được trưởng giáo ưu ái, liền xem như ta cũng không phải là Thôi Ngư đối thủ, nhưng cũng muốn ở thời điểm này đứng ra, hướng trưởng giáo chân nhân cho thấy thái độ của ta. Mà lại ta cùng Thôi Ngư kết xuống tử thủ, hắn nếu là trở thành Thuần Dương Phong phong chủ nhất định không thể tha cho ta, ta chẳng thừa cơ đánh cược một lần, nếu có thể lịnh nọt trưởng giáo có lẽ có thể thay đổi đầu bái nhập chủ phong nhất mạch. Nhị Du cũng không đốc, hắn đương nhiên biết mình không phải Thôi Ngư đối thủ, nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần có thể lịnh nọt trưởng giáo, liền xem như chính mình bị thương nặng cũng đáng được. Nhiều lắm thì trọng thương thôi, Thôi Ngư ngược lại sẽ không giết ta. Nhị Du trong lòng cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, dùng một lần trọng thương đổi một lần tương lai, tuyệt đối không lỗ. Mà lại Thôi Ngư sắp đăng lâm phong chủ vị trí, Thuần Dương Phong lại không hắn đất dung thân. Tốt. Trần Võ Sơn liền cần như ngươi loại này chí khí cao xa hạng người, chuyện thế này liền nên nhiều hơn tham dự, vạn nhất thật thành công đâu. Thôi lão hổ nghe vậy khích lệ đạo. Nhị Du thả người nhảy lên rơi vào trên lôi đài, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Thôi Ngư sư đệ, ngươi ta chính là cùng một cái sư phụ, năm đó ngươi nhập môn hay là do ta tự mình mang ngươi an bài tạm dịch, tính ra ta cũng là sư minh của ngươi. Chiến liền chiến, làm gì rông dài. Thôi Ngư cũng không muốn phối hợp đối phương giả vờ giả vịt, sau một khắc tám cây đại nhật thần châm trực tiếp từ nó trong tay áo bay ra, hướng về Nhị Du bắn ra tới. Nhị Du cũng tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà như thế quả quyết, căn bản cũng không cho mình nói nhảm cơ hội, bất quá hắn đối với Thôi Ngư đại nhật thần châm đã sớm chuẩn bị, thân hình một cái thoăn thoắt quay cuồng tránh đi đại nhật kia thần châm, nhưng mà đang lúc làm đắc ý thời điểm, đột nhiên chỉ nghe dưới đài người xem truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó chính là tứ chi đau xót, tiếp lấy tứ chi vậy mà trực tiếp hóa khí rơi. Sau đó Nhị Du một tiếng hét thảm, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài. Người ta đồng môn sư huynh đệ tỷ thí, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Ngươi tâm tính như vậy ác độc, sao có thể quản lý Trung Thuần Dương Phong môn nhân? Làm sao có tư cách ngồi tại phong chủ vị trí bên trên? Nhị Du tiếng kêu thảm thiết vang vọng lôi đài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, mặc dù tại kêu thảm, nhưng lại không có ảnh hưởng hắn la lên. Không sai, đây cũng là kế hoạch của hắn một trong. Nếu muốn đầu nhập vào trưởng giáo, không trả giá đắt sao được? Hắn muốn vì trưởng giáo mượn cớ, trục xuất Thôi Ngư lấy cớ. Về phần nói thương thế trên người, không nói cũng được, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trên đời này linh dược vô số, nhánh gây trùng sinh lại có gì khó? Hắn biết Thôi Ngư cùng trưởng giáo ở giữa mâu thuẫn, cho nên lúc này nếu như chính mình có thể vì trưởng giáo cung cấp một cái cơ hội, một cái nổi lên cơ hội, đến lúc đó lo gì trưởng giáo không có khả năng coi trọng chính mình. Thôi lão hổ là cái nhân tinh, hắn đương nhiên nhìn hiểu Nhị Du kế hoạch, nhưng là lúc này thôi lão hổ lại do dự, liền xem như lúc này Nhị Du cho hắn cung cấp tuyệt hảo lợi cớ, nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn cùng Thôi Ngư trở nên gây gắt mâu thuẫn. Thôi Ngư, đồng môn thi đấu sao có thể hạ độc thủ như vậy? Tâm tính của ngươi như vậy quá khích và mẹo, làm sao có thể quản lý tốt toàn bộ Thuần Dương Phong? Nhưng vào lúc này Thôi Sán Sán nhảy ra ngoài, căm tức nhìn Thôi Ngư, đồng thời lên tay đối với Thôi lão hổ thi lễ, trưởng giáo chân nhân, Thuần Dương Phong đệ tử Thôi Ngư tâm tính bặm mẹo, mặc dù tu luyện thành thần thông bản sự, nhưng cũng tuyệt không phải Thuần Dương Phong phong chủ nhân tuyển tốt nhất, nếu để cho hắn đăng lâm phong chủ vị trí, chỉ sợ toàn bộ Thuần Dương Phong vô số đệ tử đều muốn gặp đồ hại. Còn xin trưởng giáo vì ta Thuần Dương Phong đệ tử cân nhắc, trục xuất nó tranh đoạt phong chủ tư cách. Thôi Ngư đứng trên lôi đài cười, tiếng cười truyền bá trong cả sân, chúng ta cùng đại thi đấu đều bằng bản sự, ta đại nhật kia thần châm vốn là không dễ khống chế, ta không đi bắn tứ chi của hắn, chẳng lẽ còn muốn bắn bộ ngực của hắn, bắn đầu của hắn sao? Chính hắn tài nghệ không bằng người lại trách ai? Huống hồ tỷ thí trước đó trưởng giáo chân nhân cũng chưa từng nói qua tử thương sự tình. Nhĩ đẳng không có bản sự liền không có bản sự, kéo cái gì lung tung đả thương người. Đương nhiên, trưởng giáo nếu là một lòng muốn đem ta trục xuất xuống dưới, liền trực tiếp mở miệng là ta Thôi Ngư lập tức rời đi chân võ sơn, tuyệt sẽ không ở đây lưu lại. Thôi Ngư thanh âm rất bá khí, trực tiếp lợi dụng rời đi chân võ sơn làm áp chế, nếu như mình rời đi chân võ sơn, đến lúc đó Thôi Sán Sán hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Ngư cũng không phải bùn nặng trực tiếp áp chế lên Thôi lão hổ. Thôi lão hổ nếu là dám cho mình làm có dễ, chính mình liền trực tiếp rời đi chân võ sơn, không còn tiếp tục ở trong núi lưu lại. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ cười khổ một tiếng, trong lòng bắt đầu do dự, hắn đang suy nghĩ có phải hay không có cái gì song toàn kế sách, đã có thể trục xuất Thôi Ngư, lại có thể đem nó lưu tại chân võ sơn cho Thôi Sán Sán xem bệnh. Không đợi Thôi lão hổ nghĩ rõ ràng, bên kia Thôi Sán Sán đã mở miệng nói câu, ngươi đối với đồng môn sư minh hạ độc thủ như vậy, thế mà còn vọng tưởng an toàn không việc gì rời đi chân võ sơn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Liền xem như không truy hồi trên người ngươi tu vi, cũng muốn đưa ngươi cầm tù tại chân võ sơn thứ tội, ngươi còn muốn rời đi chân võ sơn. Thật sự là nghĩ hay lắm. Thôi Sán Sán lời nói cho Thôi lão hổ một đạo linh cảm, nếu như có thể đem Thôi Ngư nhốt lại, đến lúc đó lại bức bách Thôi Ngư cho Thôi Sán Sán giải quyết tam thi trùng phiến phức. Thôi lão hổ mắt sáng rực lên, rất sáng rất sáng. Nếu quả như thật có thể nhân cơ hội này bức bách Thôi Ngư cúi đầu, cũng là đáng giá thử một lần. Thôi Ngư, đồng môn thi đấu ngươi hạ độc thủ như vậy, lại cần cho chư vị đệ tử môn nhân một cái công đạo. Thôi lão hổ lúc này mở miệng, ngươi trước theo ta đi Tư Quá Nhai diện bích hối lôi, đợi ta cùng chư vị phòng chủ thương lượng xong xử trí như thế nào ngươi, lại đi xử lý. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong lòng âm thầm nói đây quả thực là vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết, không đơn giản chèn ép Thôi Ngư, gọi đối phương phong chủ vị trí lạnh, thậm chí còn có thể đem đối phương cho giam lỏng, bức bách đối phương cho Thôi Sán Sán chữa thương. Nếu như Thôi Ngư không chịu vừa, vậy liền mãi mãi cũng không thả ra. Nghĩ tới đây Thôi lão hổ cho cách đó không xa Nhị Du một tán thưởng ánh mắt. Ta như vậy xử trí, ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Thôi lão hổ hỏi thăm câu. Hắn chưa hề nói trục xuất Thôi Ngư phong chủ vị trí, hắn chỉ là lập lờ nước đôi dùng một cái chiến lược kéo dài. Chỉ là Thôi lão hổ không có chờ đến Thôi Ngư trả lời, chỉ gặp Thôi Ngư lên tay đối với hư không nhất bái, còn xin Sơn Thần làm chủ. Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe vậy nhìn về phía Thôi lão hổ, trưởng giáo lời nói có phần mất công bằng, thần thông bốn không mắt, chính hắn thần thông không tốt chạy tới khiêu khích cường giả, bị làm bị thương sau ngược lại là cường giả sai, đi tới chỗ nào đều nói không ra cái này, để ý huống hồ tỷ thí trước đó cũng chưa từng nói qua thương vong vấn đề, lúc này trưởng giáo đông nhiên nổi lên có mất công chính. Trần Võ Sơn Sơn Thần khí thế bắt đầu bốc lên, như vậy xử trí chỉ sợ Thuần Dương Phong đệ tử môn nhân không phục, Trần Võ Sơn các đệ tử môn nhân cũng sẽ không chịu phục. Các hạ muốn nhúng tay ta Trần Võ Sơn nội bộ quyết sách. Thôi lão hổ nghe vậy mày nhăn lại. Ta cũng là Trần Võ Sơn một phân tử, nhìn thấy chuyện không công bình đương nhiên muốn đứng ra chủ trì công đạo, chẳng lẽ trưởng giáo không cho rằng ta là Trần Võ Sơn một phân tử sao? Trần Võ Sơn Sơn Thần cười lạnh, lời nói hùng hổ dọa người. Thôi lão hổ hiện tại ngược lại hy vọng Trần Võ Sơn Sơn Thần không phải thật sự võ núi một phân tử, chỉ là nhưng trong lòng cũng đành chịu, hiện tại Trần Võ Sơn Sơn Thần thế lớn, hắn cũng không dám quá mức đắc tội, mà lại tại xử lý Thôi Ngư sự tình bên trên hắn đúng là đối lý. Đại Nhật thần châm vốn chính là cương mãnh thần thông, đệ tử đã dốc hết toàn lực đi thu liễm trong đó uy năng, nếu bị dung luyện liền không đơn thuần là tứ chi của hắn mà là cả người hắn lúc này đều bị khí hóa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trưởng giáo nếu là trách phạt giáng tội, đệ tử đương nhiên không cách nào cãi lại phủ nhận, nhưng là đệ tử trong lòng không phục, ta nhìn cũng không cần đem ta giam lỏng, trực tiếp đem ta khu trục ra Trần Võ Sơn tính toán. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc lại, Thôi lão hổ cùng Trần Võ Sơn Sơn thần khí thế đối chọi gay gắt, không ngừng ở trong hư không quấy động, cuốn lên đạo đạo kinh lôi. Thôi lão hổ liền xem như trong lòng lại làm sao không đầy, lúc này cũng biết cũng không phải cùng Trần Võ Sơn Sơn thần xé rách ra mặt thời điểm, huống hồ nhìn xem Thôi Ngư cái kia cường hành thái độ, Thôi lão hổ trong lòng cũng bắt đầu trống to, sợ đem Thôi Ngư cho làm mất lòng. Thôi, trước đó nếu không nói, thì nên trách không được ngươi, tiếp tục tranh tài đi. Thôi lão hổ trầm mặc một lát sau làm ra nhượng bộ, một đôi mắt nhìn về phía các vị trưởng lão, nhĩ đẳng ai cảm thấy mình có thể đảm nhiệm Thuần Dương Phong phong chủ không ngại lúc này xuất thủ lên đài đến thử. Ánh mắt lướt qua, lặng ngắt như tờ, đám người rõ ràng bị Đại Nhật thần châm uy năng dọa sợ. Đây là Thôi Ngư tu vi vượt rất xa Nhị Du, có nghiền ép ưu thế có thể có dư lực khống chế sức mạnh bộc phát, nhưng là nếu như đánh ra chân hỏa hoặc là song phương thế lực ngang nhau, đến lúc đó Thôi Ngư không thể khống chế ở Đại Nhật thần châm bên trong lực lượng, một khi bị Đại Nhật thần châm bắn trúng vậy coi như là hồn phi phách tán hạ trạng. Đại Nhật Thần Châm làm thuần dương phong cường đại nhất thần thông một trong, tất cả mọi người nghe nói qua Đại Nhật Thần Châm uy danh, không người nào dám đi lên nếm thử, dù sao không phải mỗi người đều có nhị du như vậy đầu sát. Thôi lão hổ đảo qua giữa sân các vị trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, thôi, nếu không có người khiêu chiến, ngày sau thuần dương phong phong chủ chính là Thôi Ngư. Người tới, nhanh chóng chuẩn bị nghi thức, gọi Thôi Ngư nhanh chóng đăng cơ. Thôi lão hổ cũng là không dài dòng, sau đó chính là trọn vẹn nước chảy mây trôi nghi thức. Sau đó Thôi Ngư rốt cục như nguyện chuyển vào ngày xưa Vũ Văn Hào Kiệt trong chỗ ở, mà Nhị Du cũng rời đi thuần dương phong, bị trưởng giáo chân nhân Thôi lão hổ cho mang đi. Trưởng giáo trong đại điện Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm đứng tại trong cung điện, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Sảng Sán, chuyện gì xảy ra? Lưu Bang làm sao lại đống nhiên không thấy? Hôm nay nếu là Lưu Bang ở đây, hắn Thái Dương chân hỏa chuyên môn khắc chế Đại Nhật Thần Châm, sao lại gọi trưởng giáo vị trí rơi vào trong tay hắn? Thôi Sảng Sán nghe vậy cười khổ, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, cha, Hải Nhi đã tìm khắp cả toàn bộ chân võ sơn, cái kia Lưu Bang đống nhiên mất tích. Càng nghĩ, trong đó nhất định có kỳ quặc. Ngươi nói là Thôi Ngư dở trò quỷ, nhưng hắn nơi nào có bản sự có thể tại chân võ sơn nội lặng yên không một tiếng động ở giữa chấn áp Lưu Bang? Thôi lão hổ nghe vậy bác bỏ Thôi Sán Sán lời nói, đó là kỳ quái, ai có bản lĩnh gọi Lưu Bang tại chân võ sơn nội thần không biết quỷ bất giác mất tích? Chiến lược của hắn có thể so sánh kim sắc, trừ phi là chính hắn nguyện ý, nếu không liền xem như xanh sắc đỏ sắc cường giả giáng lâm cũng tuyệt không có khả năng. Thôi lão hổ sắc mặt có chút khó coi, hắn hoài nghi là Lưu Bang phản bội chính mình, nhưng lại nghĩ không ra Lưu Bang phản bội mình lý do. Nhưng nếu như không phải Lưu Bang phản bội chính mình, tại sao lại đột nhiên biến mất? Trần Võ Sơn bên ngoài 800 dặm trong một khe núi, bị thi tổ đoạt xá người thủ mộ cùng Lưu Bang an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đợi đến tiếp thu được Thôi Ngư chuyển đến tin tức sau, thi tổ mới giải khai Lưu Bang cấm chế trên người. Lúc này Lưu Bang sắc mặt kích động nhìn về phía người thủ mộ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, lão tổ, ngươi vì sao như vậy đợi ta? Ngươi thế nhưng là hỏng đại sự của ta. Nói dứt lời Lưu Bang liền muốn hóa thành độn quang hướng giữa sân bay đi. Chớ đi, hiện tại đã tới đã không kịp, cái kia Thôi Ngư đã đăng lâm thuần dương phong phong chủ vị trí. Người thủ mộ nói câu. Lưu Bang động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía người thủ mộ, một đôi mắt đều đỏ, lão tổ, ngài vì cái gì làm như vậy a? Ta đây cũng là vì ngươi tốt. Người thủ mộ thăm thẳm thở dài. Vì tốt cho ta. Lưu Bang sững sờ. Chỉ có Thôi Ngư trở thành thuần dương phong phong chủ, mới có tư cách chân chính uy hiếp được Thôi Sán Sán vị trí, đến lúc đó huynh đệ hai người trở mặt thành thủ, ngươi mới có cơ hội mưu đồ cả tòa chân võ sơn. Người thủ mộ bất động thanh sắc đạo. Ngài muốn mưu đồ vì sao không cùng ta nói rõ ràng? Lưu Bang sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Nghe nói lời này, người thủ mộ cười khổ một tiếng, ta muốn nói với ngươi ngươi có thể nghe sao? Huống hồ chúng ta tại chân võ sơn bên trên thời khắc bị người giám sát, sẽ bị cái kia chân võ sơn sơn thần nghe thấy. Thứ không dám dâu dếm, ta đã cùng chân võ sơn sơn thần kết minh, chỉ cần chúng ta hợp lực, gọi thôi ra tổ tôn bất hòa tự giết lẫn nhau, đến lúc đó toàn bộ chân võ sơn đều là ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại nên như thế nào trở về cùng trưởng giáo chân nhân bàn giao đâu? Lưu Bang bất đắc dĩ nói câu.